Công Tôn Doanh Doanh nhịn cười ý, liên tục khoát tay, nói, không có gì, không có gì, chỉ là muốn đến một kiện buồn cười sự tình, không đề cập tới cũng thế. Đột nhiên, Mạc Vô Tà cảm thấy một tia không ổn. Hắn nhìn về phía Miêu Hùng, thứ hai trên mặt đột nhiên hồng nhuận phân phớt, sau đó ánh mắt trở nên tăng dã, lộ ra một tia dâm tà chi ý. Cái này cha có vấn đề. Với tư cách một gã vĩ đại trung y tông sư, hắn thoáng cái nhìn ra không ổn, nhưng là cũng nghĩ không ra không đúng chỗ nào, nếu trong trà có độc, hắn chỉ cần nghe một cái tiểu có thể biết được, hiển nhiên cũng không có độc dược. Mạc Vô Tà đột nhiên đáp thượng Miêu Hùng đích cổ tay, đột nhiên lộ ra không biết nên khóc hay cười biểu lộ, sau đó lại sắc mặt đại biến. Hắn đã biết rõ, Miêu Hùng ăn hết loại đồ vật, mà bây giờ đột nhiên phát tác, hiển nhiên cái này dược tính rất cường, không phải đã sớm ăn hết, mà là vừa vặn cái kia trên trà. Ta cũng uống. Trong đầu của hắn chợt lóe lên, đây mới là hắn sắc mặt đại biến ngọn nguồn. Hắn nghĩ như vậy, liền đột nhiên phát hiện dưới bụng phương toát ra một cỗ nhiệt lưu, hạ thể một chỗ đã xảy ra kinh người sinh lý biến hóa. Cỗ nhiệt lưu này vừa xuất hiện, tựu lan tràn lên phía trên. Lòng hắn hạ hoảng hốt, lập tức điều động huyền khí áp chế. Không biết làm sao, đây là cũng không phải là kịch độc, huyền khí không cách nào áp chế. Gặp không may, hôm nay lên nha đầu kia hợp lý rồi. Lòng hắn hạ hoảng sợ. Hắn không phải sợ xấu mặt người, nhưng là tại Nguyệt Nhi trước mặt xấu mặt nhưng lại gánh không nổi cái này mặt. Miêu Hùng sắc mặt do ửng đỏ, chuyển biến thành đào hồng, cuối cùng hồng thiếu chút nữa tích thủy. Hắn ánh mắt mê ly, xé rách y phục của mình, lập tức muốn như dạ thú giống như không khống chế được. Nếu như mặc cho hắn bộc phát, khả năng thân là nữ tính Nguyệt Nhi cùng Doanh Doanh đều muốn vẩy hắn độc thủ. Doanh Doanh không lo lắng, đây chính là có tiếp cận võ vương thực lực, nhưng là Nguyệt Nhi tiểu khó làm rồi. Nguyệt Nhi cô nương, Miêu Hùng huynh đệ tựa hồ đột nhiên được bệnh nặng, ta hiện tại tiễn đưa hắn đi chạy chữa, cáo tử. Nói xong, hắn một bả nhấc lên Miêu Hùng khiêng trên vai, thoát đi mà đi. Mà hắn hạ thân một chỗ lúc này đã hùng tráng, hết sức rõ ràng. Mà xảo chính là, hắn lúc xoay người, lại để cho Nguyệt Nhi thấy được, lại để cho vốn không hiểu thấu Nguyệt Nhi sắc mặt lập tức ửng hồng. Bọn hắn ăn hết xuân dược. Nguyệt Nhi có chút ngượng ngùng hỏi Công Tôn Doanh Doanh. Công Tôn Doanh Doanh theo trong dây lưng lấy ra một cái bình nhỏ, nói, tựu là cái này. Mỹ nữ hàng đêm gọi. A, muội muội ngươi xấu lắm. Nguyệt Nhi xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, nghĩ đến Mạc Vô Tà sự biến hóa kia, lo lắng hỏi, Mạc công tử không có việc gì à? Bổn tiểu thư ước gì bọn hắn rèm pha càng lớn, huyên náo toàn thành xôn xao đây này. Công Tôn Doanh Doanh trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, tỷ tỷ, ngươi quá lo lắng, cái này hai cái ngồi ăn rồi chờ chết đại hoàn khố chung cái này dược, hay là đối với bọn hắn tốt đâu rồi, bọn hắn lập tức sẽ đi Túy Hoa lâu, nói không chừng sau đó còn có thể cảm tạ ta. Chúng ta đi theo nhìn một cái. Nguyệt Nhi lắc đầu như trống lúc lắc, nói, như vậy không tốt sao. Ngươi quá nghịch ngợm rồi. Mạc công tử người rất tốt ta. Các nàng là khuê mật, tầm đó không có bí mật gì, vì để cho Nguyệt Nhi tin tưởng Mạc Vô Tà là ác đồ, dâm tặc, vì vậy đem cùng ngày trên đường bị Mạc Vô Tà khinh bạc một chuyện nói ra. Chính là thời điểm theo hắn trong bọc bay ra đến hay sao? Nguyệt Nhi kinh ngạc hỏi Công Tôn Doanh Doanh, thứ hai sau khi gật đầu, nàng hay vẫn là không tin, nói, không có khả năng à. Mạc công tử cầm kỳ thư họa mọi thứ đều là tông sư cấp đường, khí chất lại tốt, làm sao có thể làm ra bực này hạ lưu sự tình, ta xem đây nhất định là cái hiểu lầm. Cái này dược, nói không chừng lúc trước không phải theo hắn trong bọc bay ra đến đây này. Công Tôn Doanh Doanh nghiêm mặt, nói, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Chúng ta tiểu dùng mắt thường chứng kiến bọn họ là như thế nào hoang dâm vô đạo a, như vậy ngươi tiểu cũng không lại nghi vấn ta rồi. Nếu như đổi lại bình thường, Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ không đi, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn xem Mạc Vô Tà như vậy bộ dáng đặc biệt không đành lòng, trong nội tâm cũng phi thường khẩn trương hắn có thể hay không đi Túy Hoa lâu, vì vậy gật đầu. Mạc Vô Tà xe ngựa nhanh như tia chớp, nhưng là, Công Tôn Doanh Doanh xe ngựa theo ở phía sau cũng không đội không chậm, tóm lại sẽ không theo ném đi. Đi ngang qua Túy Hoa lâu, hai cái nữ hải liền chứng kiến Mạc Vô Tà cầm lấy Miêu Hùng tiến vào. Tỷ tỷ, cái này ngươi nên thừa nhận ta đúng a? Mạc Vô Tà tiểu là cái ác ôn, dâm tặc, hỗn đản, vô sỉ. Công Tôn Doanh Doanh hung dữ địa nguyền rủa lấy Mạc Vô Tà. Nguyệt Nhi ánh mắt một hồi ảm đạm, nhìn về phía trên rất thất lạc, nói, nếu như ngươi không cần dược, hắn cũng sẽ không biết đi vào. Kỳ thật, trong nội tâm nàng rất khó chịu, tại hỏi mình, vì cái gì cái kia nho nhã chi sĩ không thể khắc chế hiệu lực đâu này. Nàng nhưng lại không biết, mỹ nữ này hàng đêm gọi, nghe thấy danh tự tiểu phải biết như thế nào bá đạo, không biết làm sao. Nàng tuy nhiên hiểu chút lượng tính quan hệ, lại không giao thiệp với đi vào, cũng không rõ ràng lắm bên trong lợi hại trình độ. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không vừa ý hắn đi à nha? Công Tôn Doanh Doanh hổ nghi địa nhìn xem Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đột nhiên cười cười, lắc đầu nói, như thế nào hội đâu rồi, thiên hạ còn có thể có cái đó người nam tử có thể đánh nhau đụng đến ta đâu này. Đột nhiên, Nguyệt Nhi kinh dị một tiếng nhìn về phía Túy Hoa lâu cửa ra vào, Công Tôn Doanh Doanh đồng dạng nhìn sang, thứ hai lộ ra vẻ khó tin, người phía trước lộ ra vẻ vui mừng. Mạc Vô Tà theo Túy Hoa lâu chật vật địa chạy ra, đã đến cửa ra vào hô to, mẹ, ngươi muốn đem mầm thiếu hầu hạ tốt, chứ toàn bộ ghi tạc trên đầu của ta. Hắn trốn vào xe ngựa được địa cấp tốc hướng công tước chạy đi. Cái này, làm sao có thể? Công Tôn Doanh Doanh ánh mắt lộ ra khó hiểu chi sắc. Nguyệt Nhi trong lòng tảng đá lớn đầu đột nhiên rơi xuống suy sụp, tâm tình trong lúc vô hình nhẹ nhõm rất nhiều, cười nói, ta hãy nói đi, Mạc công tử không phải là cái kia chờ thấp kém chi nhân. Hừ, ta thiên không tin, hắn khả năng muốn đi địa phương khác phát tiết. Tiểu lục tử, đuổi kịp hắn. Các nàng một mực theo đuôi Mạc Vô Tà tiến vào phủ công tước mới cáo một giai đoạn, một đoạn. Thủy hỏa không thấm, Mạc Vô Tà, bổn tiểu thư cũng không tin ngươi thật sự thần công vô địch, hừ, chờ xem. Công Tôn Doanh Doanh hung dữ đấy, cùng Nguyệt Nhi đi trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 25, khi dễ người. Lại nói Mạc Vô Tà xông vào phủ công tước, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, đặc biệt là những gia đình kia, nghị luận không ngừng. Mạc Vô Tà tia chớp một loại xông vào gian phòng của mình, tướng môn loảng xoảng giam lại, nhưng lại không có cái chốt môn. Thiếu gia phát sốt rồi hả? Mặt đều hồng thành dạng như vậy rồi. Thanh Hà ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, một hồi gọi tới một cái gia đình, lại để cho gia đình thỉnh làng chung. Mạc Vô Tà quát, Thanh Hà, tranh thủ thời gian cho ta chuẩn bị nước lạnh đến, càng nhiều càng tốt. Thanh Hà sững sờ, đành phải dựa theo Mạc Vô Tà phân phó đi làm. Chết tiệt! Nha đầu kia lừa đảo quá ghê tởm. Bổn thiếu gia lần sau tuyệt đối không buông tha ngươi. Mạc Vô Tà tại cưỡng chế khắc chế dược tính, hận thấu Công Tôn Doanh Doanh. Nhưng là, cái này dược tính quá mạnh mẽ. Hắn toàn thân lửa nóng, chỉ là một hồi liền đem chính mình quần áo xé rách quang, cảm thụ cái kia muốn bạo liệt cảm giác, thiếu chút nữa lại để cho hắn nổi điên, nổi giận. Xuân dược cũng không phải là độc dược, huyền khí căn bản không cách nào áp chế, lại làm dấy lên nhân loại nguyên thủy dục vọng. May mắn hắn định lực phi phàm, đơn giản chỉ cần khiêng một hồi. Nhưng là, ý chí cường thịnh trở lại cũng có sụp đổ thời điểm, trong đầu của hắn thời gian dần qua xuất hiện ảo giác, sau đó đi vào sắp mất phương hướng cảnh giới. Không có nữ nhân, ta sẽ bạo tạc. Đây là hắn mất phương hướng sau cuối cùng một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu lóe lên tức thì. Thiếu gia, mắt nước đây. Thanh Hà nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, trái xem phải xem về sau, không có phát hiện Mạc Vô Tà, liền lại để cho hạ nhân đem tam đại thùng nước lạnh phóng trong phòng. Hạ nhân đi rồi. Thanh Hà cẩn thận từng ly từng tí địa chuyển qua bình phong, nhìn về phía trên giường. A, Thanh Hà trong chốc lát, đầu trống rỗng, chỉ thấy Mạc Vô Tà tại mềm mại cực lớn trên giường lăn lộn. Giống. Mạc Vô Tà phát ra gầm nhẹ chi âm, trên giường đồ dùng bị hắn xé rách bay đầy trời sợi thô. Lúc này, Thanh Hà lần nữa hét lên một tiếng, che mặt chạy. Nghe được nữ nhân thanh âm, Mạc Vô Tà bản năng lao xuống giường, muốn tìm thanh âm đến chỗ, ở đâu còn có bóng người. Một hồi lạnh buốt cảm giác theo cánh tay truyền vào đầu, lại để cho hắn lập tức thanh tỉnh một chút. Nguyên lai, hắn đánh bậy đánh bạ hạ ghé vào thùng nước bên cạnh, đem một tay thăm dò vào trong đó. Hắn nhảy vào lạnh buốt trong nước, đem chính mình toàn bộ vùi sâu vào. Trận trận lạnh buốt khí tức truyền khắp toàn thân của hắn, một hồi, rốt cục tỉnh táo lại, nhưng là, cặp mắt của hắn y nguyên một mảnh huyết hồng, toàn thân y nguyên giống như nhỏ máu giống như. Xuân dược dược hiệu biến mất, đều muốn áp dụng âm dương giao hợp phương thức mới được. Nước trong chỉ có thể bảo trì hắn một điểm thanh minh, theo dược hiệu phát huy, cái này ti thanh minh cũng sẽ biết tùy theo biến mất. Đã bị nước lạnh kích thích, ngược lại khơi dậy dược tính bộc phát, ý thức của hắn lập tức sẽ bị bao phủ rồi. Mạc Tà đã nhận được Thanh Hà báo cáo, lập tức chạy tới. Tại phía sau của hắn còn đi theo một gã lang trung. Mạc Tà tiến đến thời điểm, lập tức đem Mạc Vô Tà cầm ra thùng gỗ lớn, trong mắt thần quang tất hiện về sau, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lang trung trên mặt biểu lộ rất phức tạp, không biết là muốn cười hay vẫn là đang suy nghĩ cái gì, đã chứng kiến Mạc Vô Tà một chỗ thời điểm, vô ý thức nhìn chính mình hạ thân, lộ ra hâm mộ hào quang. Lang Trung vi Mạc Vô Tà bắt mạch về sau, lắc đầu nói, vương gia, tiểu vương gia bên trong đích là xuân dược, hơn nữa còn là rất mạnh liệt loại nào, nếu như không áp dụng âm dương giao hợp, đối với thân thể của hắn khả năng sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Mạc Tà là nhất tự tịnh kiên vương, ngoại giới chi nhiều người mấy xưng hắn vì vương gia hoặc là trấn quốc đại tướng quân, chỉ có trong phủ đều xưng là lao ra. Mạc Tà cao mày, hỏi, chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Lang Trung lắc đầu, nói, giao hợp tiểu là giải dược. Theo tiểu nhân đoán, tiểu vương gia vốn liếng hùng hậu, khả năng một hai cái cô nương căn bản chưa đủ. Mạc Tà phất phất tay, ý bảo lang trung có thể đi nha. Hiện tại, trong phòng chỉ có hai cha con, mà Thanh Hà còn ở bên ngoài sắc mặt ửng đỏ không dám đi vào. Nghiệp trướng. Mạc Tà lại đem Mạc Vô Tà phóng vào trong nước, qua lại đỗ bước, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. A. Mạc Vô Tà phát ra trầm thấp chi âm, chỉ cần là người trong mắt hắn đều là nữ nhân, vậy mà thoáng cái nhảy ra phóng tới Mạc Tà. Mạc Tà bàn tay lớn một trường, huyền khí thực chất hóa thành làm một mở lớn tay, đưa hắn theo như hồi thùng gỗ. Thanh Hà, ngươi tiến đến. Thanh Hà tâm thần bất định địa đi đến, tự là không dám nhìn thùng gỗ lớn. Thanh Hà, ta Mạc gia đối đãi ngươi như thế nào? Mạc Tà hỏi. Lao gia, Thanh Hà từ nhỏ tiểu là cô nhi, nếu như không phải Lao gia thu dưỡng chiếu cố, nô tài khả năng đã sớm chết đói đầu đừng rồi. Đối với ngài đại ân, nô tài chỉ có cảm kích. Cả đời đều không thể báo đáp. Thanh Hà không biết Lao gia muốn nàng làm cái gì, chỉ có thể nói ra thiệt tình lời nói. Mạc Tà gật đầu nói, ta cũng không bắt buộc ngươi, nếu như ngươi nguyện ý đem thân thể cho Vô Tà, ta cam đoan sẽ cho ngươi cái danh phận, nếu như không muốn, ta tiểu thu ngươi làm nghĩa nữ. Thanh Hà chần chờ, trong mắt hào quang lập lòe bất định. Đột nhiên, hắn trong mắt lộ ra quả quyết chi sắc, nói, Lão gia, nô tài có thể được người xem ở bên trong, cho dù chết đều nguyện ý. Nô tài nguyện ý đem thân thể hiến cho thiếu gia. Mạc Tà đi ra gian phòng, tìm được quản gia, lại để cho quản gia đem phủ công tước nội sở hữu tuổi trẻ nữ hài đều đưa tới. Mạc Tà xem lên trước mặt 10 cái thiếu nữ, các nàng tuổi đều không cao hơn 20, nhỏ nhất cũng không quá đáng mới 15 tuổi, mà lại mỗi người thị xử nữ. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào cùng Thanh Hà mỹ mạo so sánh với, nhưng là cũng muốn so bình thường nữ hài xinh đẹp nhiều lắm. Mạc Tà ném ra ngoài thẻ đánh bạc, chỉ cần cái nào nữ hài nguyện ý đem thân thể giao cho Mạc Vô Tà, tiểu ban thưởng bạch ngân 200 lượng. Những đại đa số này đều là dân nghèo gia hài tử, có thể ở phủ công tước làm việc, tự nhiên đều rất mừng rỡ, bởi vì phủ công tước thù lao là cao nhất, mỗi tháng có 5 lượng bạc. Cái này 200 lượng, nhưng lại bọn hắn không sai biệt lắm 2 năm tiền lương. Một ít nữ hài do dự, có vui vẻ đồng ý. Bất quá, Mạc Tà cuối cùng lại nói, ta không biết cho các ngươi bất luận cái gì một người danh phận, bất quá, nếu như lần này ai mang thai ta Mạc gia cốt nhục, hết thể dùng con riêng đối đãi, không có có vấn đề, đi ra quản gia bên kia báo danh. 10 cái nữ hài, 8 cái đồng ý, tại quản gia an bài hạ toàn bộ tại Mạc Vô Tà trong sân xếp hàng chờ đãi. Thanh Hà sắc mặt tướng đỏ, túi đầu, tâm thần bất định địa hướng bên giường đi đến. Thiếu gia, ngươi không sao chớ. Thanh Hà ngồi ở bên giường, đỏ mặt nhìn thùng gỗ, không biết mình nên nói cái gì. Thanh âm của nàng quá ưu mỹ rồi, Mạc Vô Tà hiện tại ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, nghe được nữ tính thanh âm, tựa như chói trăng ngày mùa hè Phật qua gió nhẹ giống như, theo trong nước mạnh mà vọt lên, thoáng cái đem Thanh Hà bổ nhào tại giường. Nàng như đãi mở ra nụ hoa, nước mắt tựa như hoa hải đường tại sáng sớm hạ óng ánh giọt sương một loại chảy xuống mà xuống. Thiếu nữ đều là theo trẻ trung giai đoạn đi đến thành thục, mật đào thành thục lúc. Hoa nở có thể gãy thẳng tu gãy. Phủ công tước quản gia là một gã hơn 50 tuổi nữ tính, tên là Chu Lệ Diệp. Tuy nhiên tuổi lên rồi, nhưng là, người ở bên ngoài xem ra, có tối đa nhất chừng 30 tuổi, bộ dạng thủy mị vẫn còn. Cái này đều một canh giờ rồi. Trời ạ, đây là người sao? Quản gia Chu Lệ Diệp cũng không khỏi hoảng sợ. Mà sắp xếp lấy đội 8 cái thiếu nữ sớm đã sắc mặt từng đỏ, đặc biệt là bên trong truyền tới thanh âm, làm cho các nàng sớm đã toàn thân không được tự nhiên. Chu Lệ Diệp biết không có thể đợi lát nữa rồi, nếu không, Thanh Hà nhất định phải phế bỏ. Chu Lệ Diệp đưa vào đi một cái nữ hài thay cho Thanh Hà, hơn nữa đem Thanh Hà bế lên, dùng sức co lại, lại đem ga giường một khối xé xuống dưới, thượng diện đang có điểm một chút lạc hồng. Ra khỏi phòng, lại là nửa canh giờ đi qua, Chu Lệ Diệp lại lĩnh đi vào một cái nữ hài. Như thế tuần hoàn, Chu Lệ Diệp thủ trong sân đã đợi đã đến nửa đêm, mà còn lại nữ nhân chỉ có chính nàng. Nhưng là... Mạc Vô Tà tựa hồ còn không có có phát tiết hết thú tính. Ồ, thanh âm gì thật kỳ quái a. Một 15-16 tuổi nữ hài tử, ăn mặc xa hoa quần áo đi đến, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Không biết tại sao, nàng nghe thanh âm này vậy mà có thể cảm thấy mình tim đập gia tốc. Mượn ngọn đèn hôn ám, không khó nhìn ra, đây là một cái mỹ nhân bại hoại, chỉ là rất non nớt, mắt to trong tựa hồ đối với mỗi một sự kiện đều tràn ngập tò mò, cùng ngây thơ. Nguyên lai là Trác Khanh cô nương. Không biết đêm khuya tới chơi cần làm chuyện gì. Chu Lệ Diệp nhìn xem vào thiếu nữ, trong mắt lộ ra một tia xấu ý. Ta tìm ca ca ta, ca ca ta đâu này? Còn có thanh âm kia, đều là đang làm gì? Nữ hài mắt to chuyển nha chuyển, tràn đầy ngây thơ. Chu Lệ Diệp cười nói, ngươi nói là Trác đại thiếu gia sao? Hắn bang thiếu gia của chúng ta đi mua dược tài rồi, đến bây giờ còn chưa có trở lại đâu rồi, nếu không ngươi đến nhà kể đợi lát nữa. Chu Lệ Diệp tự nhiên biết rõ Trác Đại Thiếu đi làm cái gì rồi, bởi vì, mua dược tài cần bạc, mà bạc tự nhiên do nàng quản lý. Trác Khanh đem để tay tại ngoài miệng, tay kia chỉ vào Mạc Vô Tà gian phòng, giật mình bộ răng nói, Vô Tà ca ca xấu lắm, khẳng định lại đang khi dễ người ta nữ hài tử, hừ, ta muốn vào xem một chút. Nhìn xem đi tới Trác Khanh, Chu Lệ Diệp lộ ra kinh hỉ cùng cười xấu xa, thầm nghĩ, đây chính là chính ngươi muốn đi vào, không có người cưỡng bức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 26, dược liệu mua trở lại rồi. Vô Tà ca ca, ngươi tại khi dễ nữ hải tử sao? Trác Khanh vừa đi vào trong phòng, đã nghe đến một loại đặc thù hương vị. Loại này hương vị vốn là làm cho nàng nhíu nhíu mày, sau đó tim đập không hiểu thấu thêm mau đứng lên, nàng không rõ ràng lắm đây là làm sao vậy. Nàng vượt qua bình phòng, hướng vào phía trong xem xét, a một tiếng tiêm kêu đi ra. Trang diện này làm cho nàng bản năng thét lên, tựa hồ ý thức được cái gì, lại tựa hồ không rõ. Đột nhiên, nàng chứng kiến nữ hải hình dạng, tức giận nói, Vô Tà ca ca, ngươi khi dễ nữ hải tử coi như xong, lại vẫn muốn cởi quần áo. Ta hơn, à, tổng cộng 8 nữ hải tử, hừ, ta nhìn lầm ngươi rồi, trưởng thành tuyệt đối không gả cho ngươi, ngươi nhất định cũng như vậy khi dễ của ta. Trác Khanh tức giận, trong mắt nước mắt thẳng đảo quanh, giống như có lẽ đã thấy được tương lai một ngày, Mạc Vô Tà đem nàng tra tấn chẳng diện. Mạc Vô Tà ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nàng, nàng tiếng thét chói tai càng lớn. Hắn cặp mắt kia quá dọa người rồi, thành màu đỏ, còn có cái kia. A, đau chết, ca ca xấu, ta muốn nói cho cha ta biết, ngươi khi dễ ta, mau buông ta ra, ô ô ô ô. Chu Lệ Diệp ở ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong, bất đắc dĩ cười nói, đây là ngươi chính mình đi vào, không liên quan chuyện ta, thật sự không liên quan chuyện ta. Hòa âm lại một lần nữa nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa địa sướng vang ở sân nhỏ trên không. Nàng hiện tại rất tâm thần bất định, nếu như Trác Khanh còn không thỏa mãn được thiếu gia, như vậy chỉ có thể chính mình tự mình ra trận rồi. Nàng đều đã làm xong hy sinh chuẩn bị tâm lý. Làm hắn cao hứng lại thất vọng chính là, một lúc lâu sau, theo Trác Khanh địa 13 lần đích cao vút thét lên về sau, Mạc Vô Tà rốt cục phát ra dã thú giống như trầm thấp chi âm. Trong phòng đã không có động tĩnh, hết thể đều dừng lại. Đã xong sao? Tiểu nha đầu này so Thanh Hà còn lợi hại hơn. Ông trời của ta cái đó, ta có phải hay không sống được quá hạn rồi hả? Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy uy mãnh sao? Chu Lệ Diệp mang phức tạp tâm tư đi vào, liền chứng kiến Mạc Vô Tà ôm Trác Khanh tại trên mặt thảm nặng nề địa thiết đi, mà Trác Khanh nếu như hắn 8 cái nữ hài độc nhất vô nhị. Có thể với tư cách phủ công tước bên trên quản gia, bổn sự tự nhiên không tầm thường. Nàng lập tức gọi tới mấy cái nữ buộc, đem trên giường 8 gã nữ buộc mang đi về sau, lại đem Mạc Vô Tà đặt lên giường. Trải qua tự định giá, nàng lại đem Thanh Hà ôm trở lại, cùng Trác Khanh cùng một chỗ phóng trên giường, Mạc Vô Tà ở bên trong, như thế mới rời đi. Ngày hôm sau giữa trưa, chúng ta đại thiếu gia rốt cục tỉnh lại. Hắn không có mở hai mắt ra, mà là nhắm hai mắt hồi tưởng đến ngày hôm qua từng ly từng tí, tựa hồ, đều là mơ hồ trí nhớ. Đột nhiên, hắn cảm thấy tay cánh tay tê tê, mở hai mắt ra xem xét, nguyên lai là hai cái nữ hải gối lên cánh tay của hắn vẫn còn ngủ say trong. Hắn lần đầu tiên chứng kiến chính là Thanh Hà trên mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc, hô hấp rất cân xứng. Làm hắn khổ sở chính là, đêm qua trải qua hoàn toàn nhớ không rõ. Đặc biệt xem đến Thanh Hà trên người tím một khối xanh một miếng, tự cảm giác mình là cái xuất sinh, tội nhân. Nhưng là lại đã gặp nàng hạnh phúc dáng tươi cười, đã cảm thấy một hồi tự hào. Thanh Hà vốn tựu xinh đẹp, khí chất lại không tệ, lúc này hắn không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Hắn quay đầu đi, chỉ cảm thấy đầu một ngộng. Trác Khanh. Tại sao là nàng? Hắn cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức hoảng hốt. Trác Khanh, là Trác Đạt muội muội, xuân xanh 15. Sinh ngây thơ mà xinh đẹp, nếu như đợi lát nữa 2 năm, đế đô tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế đế hoa, thậm chí có thể cùng Nguyệt Nhi phân cao thấp. Hắn mỗi lần đi Trác Đại Thiếu gia, đều cầm một ít lễ vật cho vị này thiên thật đáng yêu tiểu muội muội, mỗi một lần đều có thể chọc cho nàng vui vẻ cười to. Vô Tà ca ca, ngươi thật tốt, chờ ta trưởng thành, ta gả cho ngươi được không? Trong đầu của hắn lần nữa thoáng hiện quá sơ tình cảnh. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều tự kỷ cười cười. Hay vẫn là bổn thiếu gia mị lực bắn ra bốn phía a. Nhưng là lúc này, đầu hắn phát ngộng, Trác Khanh lại bị hắn đêm qua ngắt lấy rồi, hơn nữa hình ảnh còn hỗn loạn không rõ, cái này là bực nào phung phí của trời, lại tràn đầy ấy nấy, đây chỉ là một tiểu nữ hài a. Với tư cách kiếp trước Mạc Vô Tà tự nhiên không sao cả, nhưng là lúc này không giống với, cái này Mạc Vô Tà không phải trước kia Mạc Vô Tà. cái này Mạc Vô Tà tâm hồn chịu tải Trung Hoa 5.000 năm đạo đức điểm mấu chốt. Anh! Chắc Khanh thân thể bỗng núp đích, lại để cho thân thể càng thoải mái dễ chịu địa nằm ở Mạc Vô Tà an toàn càng nội. Hắn nhẹ nhàng mà dịch chuyển khỏi cánh tay của mình, xuống giường. Hai cái nữ hải quá mệt mỏi, chỉ là nhẹ ngự thoáng một phát, đưa lưng về phía bối tiếp tục thiết đi. Hắn tình cảnh bi thảm, sửa sang lại phía dưới tự, thở dài một tiếng, nói, cái này có thể như thế nào cho phải. Hắn còn đã bị chế độ một vợ một chồng ước thúc, đối với các nàng như thế nào lấy hay bỏ có chút cầm bất định chủ ý, tuy nhiên hắn biết rõ cái thế giới này là chế độ đa thê, nhưng là y nguyên đã bị đạo đức điểm mấu chốt trói buộc, muốn toàn bộ cầm xuống, lại có chút tội ác cảm giác. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng phá cửa vang lên. Mạc thiếu, cút nhanh lên đi ra. Bổn thiếu gia cơ hồ đem đế đô tiệm bán thuốc lấy hết rồi, ha ha. Chắc đại thiếu trong thanh âm lộ ra một cỗ hủ rũ, đã có không che giấu được hưng phấn. Nếu như cho hắn biết, trong phòng có hắn trơn bóng muội muội thời điểm, không biết sẽ là như thế nào biểu hiện. Không thể cho hắn biết, nếu không khẳng định phải tìm cái chết, lại lấy ta không cách nào thoát thân rồi. Ta đã biết, ta hiện tại muốn làm chút chuyện, không có của ta phân phó chớ vào đến. Nếu không ta không bảo đảm còn có thể luyện chế ra gầy thân đan. Nghe được gầy thân đan, chắc đại thiếu cũng quả nhiên không đi vào nữa, tự ở bên ngoài trên bậc thang ngồi xuống, phơi nắng lấy mặt trời mơ mơ màng màng ngủ rồi. Hắn biến mất tại nguyên chỗ. Đã tiến nhập thần mộ nội. Hắn nội thị một lần, lộ ra thần sắc kinh ngạc, làm sao có thể? Huyền khí vậy mà lại gia tăng lên một điểm. Hẳn là, cái này âm dương giao hợp cũng có thể để cho ta tu luyện hay sao? Hắn cảm thấy điều đó không có khả năng, hẳn là hôn nguyên công tác dụng A. Hắn như vậy khuyên bảo chính mình, kỳ thật chỉ là không muốn nhớ tới ngắt lấy Chắc Khanh sự thật. Trên thực tế có phải hay không như thế, chỉ có về sau mới biết được. Hắn vốn là tại cái thứ nhất trong thạch thất tính tu. Tu luyện xong 3 canh giờ về sau, lại đi thứ 2 thạch thất, đối với Hỗn Vân Càn Khôn Lô lại nghiên cứu một hồi mới trở lại sự thật thế giới. Lúc này, sắc trời đã tối. Trên giường giai nhân sớm đã rời đi, trong phòng không khí đã bị thông qua phong rồi, tràn đầy tươi mát cảm giác. Khá tốt, đều đi rồi, bằng không như thế nào đối mặt ta. Lòng hắn hư điệu thở ra một hơi. Môn két. Một tiếng đẩy ra, Mạc Vô Tà lập tức nhìn sang, tâm đều nâng lên yết hầu rồi, không phải là Chắc Khanh A. Đại chứng kiến người về sau, hắn mới thở dài một hơi, đi vào là Thanh Hà. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Thanh Hà biến hóa lập tức thu nhập mắt của hắn ngọn nguồn. Lúc này Thanh Hà nhiều thêm vài phần thành thục hàm xúc thú vị. Mái tóc dùng một chi thật dài phượng vũ châm đừng lên, một đám thanh ti theo tóc mai rủ xuống. Y phục trên người không còn là người hầu trang trí, mà là một loại đẹp đẽ quý giá, tượng trưng cho phu người mới sẽ ăn mặc. Nàng đôi mi thanh tú gian còn giữ mấy phần thỏa mãn cảm giác hạnh phúc, trong mơ hồ lộ ra mấy phần mỏi mệt. A, Thanh Hà đi một bước liền không nhịn được che bụng dưới, chau mày, thoạt nhìn đau vô cùng đau nhức. Bước tiến của nàng tập tễnh, rất mất tự nhiên, hiển nhiên là sơ vi nữ nhân sau đích phản ứng mất tự nhiên. Mạc Vô Tà lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, phi thường ôn nhu nói, Thanh Hà, cho ngươi chịu khổ. Thanh Hà không biết hắn là lúc nào về nhà, nhưng là cảm ứng được sự quan tâm của hắn, cảm thấy phía trước thống khổ đều rất đáng được, ôn nhu cười cười, nói, không có việc gì. Chỉ cần thiếu gia không có việc gì là tốt rồi. Mạc Vô Tà nhìn xem y phục của hắn, hỏi, y phục này là chuyện gì xảy ra? Thanh Hà đỏ mặt lên, nói, lão gia thu ta làm nghĩa nữ rồi, cho nên mới phải như vậy. Kỳ thật, nàng không có ý tứ nói ra được là, lão gia đã đem nàng gả cho Mạc Vô Tà, chỉ kém thời cơ tuyên bố mà thôi. Mạc Vô Tà vui vẻ nói, ha ha, cái kia thật sự là quá tốt, về sau chúng ta tiểu là huynh muội rồi, ai muốn khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết. Ta cam đoan đánh nhừ tử hắn. Thanh Hà trong nội tâm ấm áp dễ chịu, loại cảm giác này là chưa từng có thể nghiệm qua, làm cho nàng có loại bị bảo vệ cảm giác hạnh phúc. Bất quá, thiếu gia, ngươi phải cẩn thận rồi, Chắc Khanh cô nương bị Chắc Đạt thiếu gia lĩnh đi trở về. Chắc Đại thiếu gia tựa hồ rất không cao hứng. Thanh Hà không khỏi căng thẳng trong lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 27, Tài chính đại thần lửa giận. Mạc Vô Tà mới sẽ không để ý mập mạp chết bầm lửa giận. Hắn quan tâm nhưng lại cái kia tài chính đại thần, cha vợ tương lai. Chắc thần, võ đạo đế quốc tài chính đại thần, quyền thế tự nhiên không cần nhiều lời, là cái thực lực phái. Bất quá, chắc thần là người chính trực, không kết bè kết cánh, cũng không dựa sát vào bất kỳ một cái nào hoàng tử, là trong đó lập nhân vật. Đừng xem nhẹ chắc thần là trung lập nhân vật, cũng rất được hoàng đế coi trọng, là cái nhiều mặt tay thiện nghệ. Nếu như không có những thủ đoạn này, hắn chỗ mẫn cảm chức vị cũng không có khả năng không bị các hoàng tử lôi kéo quá khứ đích. Cái này tài chính đại thần nhất không quen nhìn chính là ăn chơi thiếu gia, đương nhiên, đối với tại con của mình nhưng lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, chắc đại thiếu một có sai lầm muốn lọt vào nghiêm khắc chế tài. Không biết làm sao thiên hạ phu nhân tâm, chắc đại thiếu có mâu thân bảo kê, trái lại, nhiều khi căn bản không mua chắc thần trướng, đây cũng là chắc đại thiếu coi trời bằng vùng trọng yếu điều kiện. Bất quá, lúc này đây, sự tình lại không tầm thường, cái này liên quan đến lấy chắc thần danh vọng cùng uy nghiêm, phát sinh loại sự tình này, một khi bị truyền đi, sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Bằng chắc thần cương trực công chính tính cách, kế tiếp chuyện đã xảy ra tựa hồ cũng có thể đoán trước đến. Thiếu gia, việc lớn không tốt rồi, tài chính đại thần chắc thần đến rồi. Một cái gia đình từ bên ngoài vội vàng hấp tấp địa chạy vào. Mạc Vô Tà vịn Thanh Hà làm tại trên ghế, cau mày, thầm nghĩ hay vẫn là đã đến, chỉ là như thế nào đối mặt, hắn lần đầu sinh ra sợ hãi trong nội tâm. Thiếu gia, ngươi đừng lo lắng, loại sự tình này ngoại trừ đem chắc khanh muội muội gả cho ngươi bên ngoài, tựa hồ cũng không có biện pháp khác rồi. Thanh Hà nhìn ra hắn lo lắng, an ủi. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ, chắc thần nhất ghi hận đúng là không làm việc đàng hoàng ăn chơi thiếu gia, hắn là tuyệt đối không chịu đem chắc khanh gả cho của ta. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, về sau đừng gọi ta thiếu gia rồi, gọi ca ca ta là được rồi, dù nói thế nào, ngươi bây giờ cũng là của ta nghĩa muội rồi, còn thiếu gia kêu lộ ra lạnh nhạt. Thiếu gia, ngài là trượt hay là đi láo ra chỗ nào? Gia đình rốt cục đi vào gian phòng, thử thăm dò hỏi. Loại sự tình này tránh thoát nhất thời tránh không khỏi cả đời, đương nhiên muốn đi. Mạc Vô Tà cho mình đánh cho một tể cường tâm châm, đi theo gia đình sau lưng hướng về phủ công tước phòng tiếp khách bước đi. Hắn không có trực tiếp tiến vào phòng tiếp khách, mà là đứng ở bên ngoài trước hết nghe một hồi, bên trong không có bất kỳ thanh âm, nhưng là tựa hồ có tráng kiện tiếng thở dốc, hiển nhiên, mùi thuốc súng rất nặng. Hắn sửa sang lại quần áo, hai tay tại trong miệng kéo một phát, chỉnh làm ra một bộ dáng tươi cười sau đi vào, dẫn vào tầm mắt là một thân quan phục tứ phương mặt chất thần, còn có một thân thường phục Mạc Tà. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Vô Tà, Mạc Vô Tà cùng kính nói, tiểu gây nên bái kiến chắc thúc thúc. Chắc thần hừ một tiếng, trong mắt có một cỗ hỏa diễm tại thiêu đốt, quắc, Mạc Vô Tà, lao tử có thể bỏ qua ngươi ăn chơi đàng điếm, lấn đi lung đoạn thị trường, lấn nam bà nữ. Nhưng là, ngươi lại làm đến nhà của ta đã đến, ngươi cho ta chắc thần là quả hồng mềm hay vẫn là dễ dàng toái cửa sổ giấy. Tùy tiện cũng có thể niết thoáng một phát đâm thoáng một phát hay sao? Mạc Vô Tà đột nhiên lộ ra một cái làm sai sự tình sám hối biểu lộ, nói, lao gia tử ngài đừng kích động, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn sự tình, tiểu gây nên cũng không phải cố ý, tiểu gây nên làm sự tình cũng sẽ không biết chống chế, nên đã bị cái gì trừng phạt, thỉnh ngươi nói thẳng, tiểu gây nên đều muốn chấp hành. Chắc thần quát, ta cho ngươi lấy cái chết tạ tội, ngươi có thể làm được. Mạc Vô Tà còn không do dự, nói, nếu như có thể đền bù chắc khanh muội muội, ta cho dù chết cũng nguyện ý. Kỳ thật, trong lòng của hắn đối với chắc thần phương pháp này xì mũi coi thường, đơn bất luận chính mình có nguyện ý không chết, cho dù lao gia tử cũng sẽ không đồng ý. Việc này về sau, hắn vậy mới không tin chắc khanh còn có thể gả cho người khác. Mặc lao gia tử một mực tại quan sát, nhi tử thái độ làm cho hắn phi thường hài lòng, đây là cảm tác cảm vi đại trượng phu tính cách, ngoài miệng lại nói, lao chắc, người ta cũng là hảo huynh đệ rồi, bọn nhỏ sự tình ta cũng là sau đó mới biết hiểu. Đúng là ngoại ý muốn trùng hợp, đều là doanh doanh nha đầu kia cho Vô Tà rơi xuống xuân dược gây họa. Ta lão Mạc gia từ trước đến nay làm việc không sợ nhận, ngươi xem như vậy được không, chúng ta làm thân gia như thế nào? Chắc thần lông mi đột nhiên dựng lên, tứ phương mặt lập tức biến thành quan tài mặt, nhưng là đối với Mạc Tà, hắn bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi, ngăn chặn lửa giận nói, lão Mạc, ngã kính trọng ngài là người, nhưng là việc này lại thuộc tiểu đệ không cách nào làm được, ta không tin tiểu nữ đến Mạc gia hội có hạnh phúc. Mạc Tà cũng nhíu mày, hồi lâu mới nói, lao chắc à, ngươi xem, lão hủ con lớn nhất tàn tật, ba con trai chết trận xa trường, đứa con trai này là có chút không nên thân, nhưng lại ta lão Mạc gia nối roi tông đường duy nhất nam nhân, muốn hắn chết, ta thật sự không cách nào làm được, nhìn xem có hay không chết chung đích phương pháp xử lý đâu này. Rất hiển nhiên, chắc thần cũng không có cách nào, muốn con gái gả cho Mạc Vô Tà hiển nhiên lại phi thường không muốn chứng kiến hủy con gái đích nhân sinh cuộc sống, cuối cùng hất lên ống tay áo, vươn người đứng dậy, nói. Lão Mạc, việc này ta sẽ nhượng cho bệ hạ làm ra phán quyết, đến lúc đó làm như thế nào dạng tiểu như thế nào, nếu như bệ hạ phán ta nhận thua, ta cũng chỉ phải nhận thua, nhưng là, muốn nữ nhi của ta gả cho Mạc Vô Tà, đây là vạn không được. Chắc thần mang theo một lời nộ tức giận bỏ đi, bên trong phòng tiếp khách nhiệt độ lần nữa chậm lại. Lão ba, việc này thực không thể trách ta, ta cũng không biết đêm qua ta đã làm nên trò gì. Mạc Vô Tà tâm thần bất định nhìn thoáng qua Mạc Tà, nói không sợ hãi đó là gạt người. Mạc Tà thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, ta biết rõ cái này không trách ngươi, nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể hoàn hảo địa đứng trước mặt ta. Mà thôi, hết thể xem bệ hạ như thế nào phán quyết ta, ngươi cũng không cần nhiều lo lắng, lao tử sẽ để cho ngươi không việc gì. Cút nhanh lên đi ra ngoài. Mạc Vô Tà đáy lòng thạch đầu rơi xuống, đã lao ra tử nói như vậy rồi, như vậy tiểu không sơ hở tí nào. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, lập tức mở cờ trong bụng. Đang lo không có biện pháp lại để cho bệ hạ biết rõ của ta hoàn khố sự tình, lần này tử náo đi lên, hắc hắc, ta cùng công chúa hôn sự chẳng phải tự nhiên thổi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trong lòng của hắn cao hứng tựa hồ quên sở hữu ưu sầu. Mạc Vô Tà đối với tối hôm qua hoang đường sự tình, biết rõ ngắt lấy rất nhiều nữ hài, ngoại trừ Trác Khanh cùng Thanh Hà bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên, lão gia tử cũng không có ý định nói cho hắn biết, hắn cũng không hỏi nữa, mang theo một lời phiền muộn trở về phòng. Hắn đem một xe ngựa dược liệu toàn bộ thanh lý đi ra, từng bước phân loại, sau liền định như thế nào luyện chế đan dược. Nhưng là, nghĩ đến chính mình tu vi chưa đủ, khả năng đối với luyện đan cần có huyền khí tiếp tục phát ra sẽ có chế ước, vì vậy quyết định, chờ đến võ vương cảnh giới lại đến luyện đan. Hắn còn quyết định, đến lúc đó cái thứ nhất đan dược tiểu luyện chế gầy thân đan, dùng mập mạp chết bẩm đến làm thí nghiệm, như vậy cũng để cho mình đối với luyện đan có càng nhiều hiểu rõ, đối với dược tính nắm chắc càng tốt một chút. Như vậy tài năng rất tốt địa vi đại ca luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Một đêm thời gian ngay tại trong khi tu luyện vội vàng mà qua. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Mạc Vô Tà vừa trở lại trong phòng liền bị dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh. Thiếu gia, đại sự không ổn rồi. Cái kia gia đình lần nữa đã đến, nghe phi thường lo lắng. Mạc Vô Tà từ trên giường ngọ tọ thoáng một phát bò lên, hỏi, chuyện gì? Thiếu gia, hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã đến, nói mang mặt người gặp bệ hạ. Gia đình nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 28, Độc Long Mã. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, là hoàng đế chuyên trúc bộ đội, từng kỵ sĩ đều có được võ vương thực lực. Tuy nhiên hoàng gia kỵ sĩ đoàn chưa đủ 200 người, nhưng là chỉnh thể sức bật lại còn hơn thiên quân văn mã. Cái này chi kỵ sĩ đoàn đã từng lập qua chiến công hiển hách, là sở hữu thế lực đối địch tác ngộng. Nhưng là tốt là, hoàng gia kỵ sĩ đoàn không có hoàng đế mệnh lệnh sẽ không ra trình, bọn hắn hiện tại đã trở thành một loại biểu tượng. Hoàng gia trí cao vô thượng quyền lực biểu tượng. Tại cửa lớn, là hoàng gia kỵ sĩ đoàn chỉnh tề biên chế, mặc dù chưa đủ 10 người, lại cho người đạm mạc hương vị. Bọn hắn mỗi người biểu lộ như một, tại hoàng kim trong nón an toàn, một đôi con mắt lộ vẻ đạm mạc, chỉ cần hoàng đế ra lệnh một tiếng, bọn hắn có thể lập tức đâm thủng tất cả mọi người lồng ngực. Bọn hắn một thân kim sắc áo giáp, bên hông trang bị trường kiếm, trong tay nắm một chỉ ngân quang lập lòe trường mâu, tựa hồ không khí đều bởi vì này trường mâu mà cấp tốc lạnh như băng. Bọn hắn cười trên chiến mã, không có bất kỳ dư thừa động tác. Thật cường đại quân nhân. Tương lai, lão tử cũng muốn làm cho một chi như vậy kỵ sĩ đoàn. Hắn rất hâm mộ, trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Vì vậy, hắn lại có cái quyết định, luyện chế bồi nguyên đan, tạo nên thuộc tại quân đội của mình. Mạc Vô Tà dắt qua quản gia Chu Lệ Diệp vì hắn chuẩn bị một thất đỏ thâm sắc mã, chỉ là xem một trong mắt tiêu thích, cái này dĩ nhiên là độc long mã. Loài ngựa này cùng bình thường mã không giống với. Độc long mã là cước bối long cùng mã con lai giống, đầu sinh một góc, chỉ có một con mắt ở bên trong, bốn vó như rồng, đuôi ngựa như rồng vĩ, chạy trốn chảy ra mồ hôi như máu. Cước bối long sinh sống ở trong ma thú rừng rậm, cũng thuộc về vương cấp tồn tại, có thể nghĩ con lai qua độc long mã đến cỡ nào mạnh sức sống, sức chịu đựng. Tại mã loại ở bên trong, độc long mã lại thuộc về tính tình ôn hòa một loại, là đỉnh cấp giống như tồn tại, chạy trốn nhanh như một trận gió, ngày đi nghìn dặm đối với nó mà nói chỉ là luyện cước lực. Kỵ đi vạn dặm không chút nào quá đáng. Tiểu là loài ngựa này, bị người xưng là thần mã, cũng là thân phận biểu tượng. Tại phủ công tức nội, độc long mã tổng cộng có 6 thất, là hoàng đế ngự tứ xuống, mặc ra 6 người mỗi người một thất, cái này thất tiểu là Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà đã từng vài lần muốn vận dụng con ngựa này, nhưng là Mạc Tà đều không để cho hắn. Mạc Tà nói, lúc nào hắn xứng đôi như vậy mã, tiểu lúc nào cưới. Mà lúc này, trong lòng của hắn ấm áp dễ chịu. Cái này tỏ vẻ Mạc Tà đối với hắn một loại tán thành, hắn đã có tư cách có được con ngựa này rồi. Hắn vuốt mặt ngựa, trên mặt có một loại kiêu ngạo chi sắc, như đối đại huynh đệ một loại nói, độc long mã a độc long mã, chúng ta rốt cục trở thành đồng bọn rồi. Ngươi còn không có danh tự à, ta tiểu cho ngươi đặt tên, gọi là tia chớp màu đỏ như thế nào. Hiếm luật luật. Độc long mã nhìn về phía trên rất ưa thích, phát ra một hồi mã âm, đồng thời bốn vó lẹp xẹp một hồi. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích cái tên này, đi, về sau ngươi đã kêu tia chớp màu đỏ, chúng ta cộng đồng tiến thối. Mạc Vô Tà thật sự là mở cờ trong bụng. Hắn lại không biết là, độc long mã đều có rất mạnh linh trí, chúng có thể lựa chọn chính mình ưa thích chủ nhân, nếu như chúng không thích ai đã đến cũng không có dùng, muốn cường ngạnh hàng phục, cái kia độ khó lên trời. Cái này thất độc long mã không biết vì cái gì, thoáng cái tiểu lựa chọn Mạc Vô Tà. Bị em đúp xứng anh hùng, Mạc Vô Tà hưng phấn mà thả người mà lên, tiểu rơi vào trên yên ngựa. Độc long mã chân trước trường lập mà lên, tiếng ngựa hí thét dài mà lên, phá vỡ Lê Minh trước an bình. Bị hù xử trí không kịp để phòng Mạc Vô Tà thiếu chút nữa rớt xuống mã. Mã trong vương giả, tự nhiên có vương giả phong phạm. Theo độc long mã một tiếng tê minh, hoàng gia kỵ sĩ đoàn ngựa lập tức bối rối, có ngựa vậy mà bị hù ngã ngồi dưới đất, miệng sùi bọt mép. Tuy nhiên bọn hắn chiến mã là chân chính trải qua sa trường tuyệt thế chiến mã, nhưng là cùng độc long mã vừa so sánh với, căn bản vô pháp so sánh, bởi vì không phải một cái cấp bậc. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng, bọn hắn tựa hồ sớm đã ngờ tới có thể như vậy, mỗi người trên người lập tức sáng lên hồng sắc quan mang, dưới thân ngựa lúc này mới an bình xuống, nhưng lại không dám tới gần độc long mã. Các ngươi đi ở phía trước, ta theo ở phía sau. Mạc Vô Tà thật sự là vui vẻ chết rồi, thoáng cái tỏa hoàng gia huy phong, cái loại cảm giác này thì không cách nào nói rõ. Cưới độc long mã bên trên, Mạc Vô Tà cầm trong tay dây cương, chỉ là vì duy trì thân thể cân đối không để cho mình té xuống, chính thức khống chế độc long mã chính là tay của hắn cùng chân. Chân của hắn chỉ cần một bên tùy ý điệu thêm chút sức đạo, độc long mã đã biết rõ chủ nhân tâm ý, hướng bên kia đi, nếu như hai chân vừa dùng lực, tựu là ra tốc vọt tới trước. Chỉ là một hồi, Mạc Vô Tà tiểu hoàn toàn đã minh bạch, lại là một phen liên tục tán thưởng, độc long mã thần kỳ. Hắn một hồi đột tiến, một hồi quẹo trái, một hồi quẹo phải, một hồi lại chơi ra độ khó cao động tác, nhìn về phía trên vô cùng hưng phấn cùng hưởng thụ, lại khổ phía trước 20 em ở bên ngoài hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn chiến mã nơm nớp lo sợ, dù cho có chủ nhân huyền khí trấn an cũng không cách nào quên mất bối rối, đây là huyết mạch đáp chế. Huynh đệ, các ngươi biết rõ bệ hạ để cho ta đi cần làm chuyện gì sao? Mạc Vô Tà cao giọng hỏi. Nhưng là không người trả lời hắn mà nói, hắn tựa hồ cũng biết kết quả như vậy, chỉ là lắc đầu, nhưng trong lòng suy nghĩ, thật sự là bị nô dịch đã quen nô tài, đã thành kẻ đần rồi, chỉ biết là chờ mệnh lệnh. Lúc này, trời đã sáng rồi, trên đường người đi đường thời gian dần qua nhiều hơn, đối với hoàng gia kỵ sĩ đoàn tự nhiên là khen không dứt miệng, thậm chí có chút ít có chí thanh niên đều đem gia nhập hoàng gia kỵ sĩ đoàn trở thành nhân sinh mục tiêu. Bọn hắn đối với hoàng gia kỵ sĩ đoàn sùng bái có thể nghĩ. Tựa hồ tại trong mắt của bọn hắn căn bản cũng không có kỵ sĩ đoàn phía sau treo Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà đối với bỏ qua hắn bình dân lần đầu cảm thấy tiêu điểm không có. Lao tử cho các ngươi đắc chí. Hắn sinh ra một loại hài đồng trong nội tâm, muốn giao hấn một chút những con mắt này sinh trưởng ở đầu trên đỉnh người. Hai chân có chút dùng sức, tia chớp màu đỏ lập tức hóa thành một đạo cầu vồng xông tới. Hắn nắm chắc vô cùng có chừng mực, khoảng cách hoàng gia kỵ sĩ đoàn bất quá 5 mét lại đột nhiên chậm lại. Như thế rất tốt. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn ngựa lập tức bối rối, tiếng kêu rẽ không ngừng, có trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không đi, giả dạng làm ngựa chết, có kỵ sĩ bị đột nhiên đến biến hóa cho mã ném ra ngoài lập tức bối, trên trời làm ra một cái màu đỏ vòng tròn quỹ tích lại rơi vào ngựa bên trên. Bình dân đột nhiên ngây ngẩn cả người, đây là bọn hắn không cách nào tiếp nhận sự thật. Dầm dầm, tiếng nghị luận lại đi lên, bọn hắn tiêu điểm không hẹn mà cùng địa định tại Mạc Vô Tà cùng độc long mã trên người, có người trong mắt đều phun ra vẻ tham lam, đây chính là thần mã a. Mạc Vô Tà phất phất tay, hô, đừng như vậy nhìn xem ca chỉ là đi ngang qua, ha ha. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn chưa từng thụ qua lớn như thế khiêu khích, bọn hắn đã cảm nhận được sỉ nhục. Nhưng là bọn hắn vẫn còn nhẫn, không có bệ hạ thánh chỉ, bọn hắn còn không dám lập tức chế tài Mạc Vô Tà. Kỵ sĩ đoàn phía trước nhất đội trưởng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Vô Tà, trong mắt lạnh như băng hào quang như thực chất một loại, lại để cho Mạc Vô Tà vô ý thức địa rụt rụt cổ. Lạnh quá lệ sắc khí, của ta ngoan ngoãn. Muốn hù dọa lao tử, các ngươi còn không xứng, không cho ngươi ăn đủ đau khổ, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết bản ta lợi hại. Hắn ác hướng gan bên cạnh sinh, vậy mà lần nữa ra tốc, hóa thành một đạo hồng mang từ sau phương đột tiến. Cái này tốt rồi, hoàng gia kỵ sĩ đoàn lần nữa bối rối, chiến mã nhao nhao né tránh, thiếu chút nữa thoát ly khống chế có muốn chạy trốn, đương nhiên, hơn nữa là tê liệt trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Mạc Vô Tà cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái. Một loại thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai ý niệm trong đầu sinh sôi tại trong lòng, hướng về hoàng cung cấp tốc mà đi. Mà bị hắn bỏ qua hoàng gia kỵ sĩ đoàn vậy mà mỗi người vứt bỏ chiến mã, hóa thành hồng sắc quang đoàn thẳng truy Mạc Vô Tà. Không biết làm sao, tốc độ của bọn hắn căn bản không cách nào đổi tới, chỉ để lại bọn hắn dục giết cho thống khoái sảng giọng ánh mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 29, Hoàng đế lao nhân. Mạc Vô Tà đã đến hoàng cung cửa chính bị thủ thành binh sĩ lễ phép ngăn lại, tại trên tường thành mỗi cách 2 em liền có một cái cầm trong tay trường thương vệ binh, như ném lao cây đứng ở đó ở bên trong, khẽ động đều chưa từng động đậy, nhìn chăm chú lên sông đào bảo vệ thành bên ngoài hết thảy động tĩnh. Những vệ binh này đều biết Mạc Vô Tà, bọn hắn còn không dám đắc tội Mạc Vô Tà, bọn hắn lại thấy được Độc Long Mã, tự nhiên càng là lễ phép càng tốt, sợ có chút chỗ đắc tội, lại để cho chính mình mất đầu. Hắn không sao cả nhún nhún vai, ngồi ở trên ngựa chờ hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Không đến một hồi, mấy đạo hồng sắc quang đoàn rơi ở trước cửa. Bái kiến thập phu trưởng đại nhân. Thủ vệ tám gã vệ binh cung kính địa hành lễ. Vị đội trưởng này hận thấu Mạc Vô Tà, nếu như ánh mắt có thể giết người, Mạc Vô Tà tuyệt đối sẽ bị lập tức phân thây. Đội trưởng lạnh lùng trên mặt, cưỡng chế ở nội tâm lửa giận, không cho hiển hiện ra. Đi. Đội trưởng không cam lòng dẫn đường, như vậy, Mạc Vô Tà mới thảnh thơi địa cưỡi ngựa thông hành. Mạc Vô Tà tuy nhiên là đế quốc tiểu vương gia, công tước người thừa kế duy nhất, nhưng là, lại chưa từng có đã tới hoàng cung. Tiến vào hoàng cung, lại để cho trước mắt hắn lập tức sáng ngời. Đế đô phương viên hơn trăm dặm, bốn phía có cao tới 30m tường thành, đem đế đô xây chắc chắn thành lũy. Mà hoàng gia liền tại thành trong thành. Hoàng cung chiếm một diện tích hơn 10 dặm, lầu các cao ngất, che khuất bầu trời. Năm bước một tòa lâu, 10 bước một tòa các. Hành lang rộng mà khúc chiết, mái hiên hướng lên mân mê. Lầu các tất cả theo địa thế cao thấp mà kiến, như là giúp nhau vây quanh, cung thất cao thấp góc phòng, như câu đồng dạng liên kết, mái cong lẫn nhau tương hướng, vừa giống như tại tranh đấu. Xoay quanh đấy, khúc chiết đấy, sát gần nhau như bừng ọng, vòng qua vòng lại như nước cân xoáy, đứng sừng sững lấy không biết chung có mấy ngàn vạn tòa. Tại lầu các tầm đó khung một xây thông đạo ngang trời mà qua, màu sắc rực rỡ lộng lẫy, không phải sau cơn mưa trời lại sáng, đã có kinh hồng thoáng nhìn còn hơn ngàn vạn phù hoa. Lầu các theo địa thế cao thấp, khiến người mơ hồ, phân biệt không rõ đông tây. Phương hướng. Đây cũng là hắn lần đầu tiên chứng kiến hoàng cảnh, đây cũng là hắn lần thứ nhất bước vào hoàng cung thế giới, ngoài hoàng cung, trong hoàng cung, căn bản lưỡng cái thế giới. Tại con đường này bên trên 10 bước một cương vị, binh sĩ chuyên chú mà nghiêm túc. Phía trước, hồng sắc quang đoàn như cầu vồng một loại mang theo thật dài vĩ mang, dọc theo một đầu rộng rãi đường đi về phía trước bay đi. Mạc Vô Tà khống chế Độc Long Mã cũng rất nhàn nhã theo sát ở hậu phương, mặc cho tốc độ của các ngươi nhiều nhanh, hắn đều có thể rất có tiết tấu cảm giác theo sát khi bọn hắn phía sau bất quá 10m. Chạy chí năm dặm đấy, phía trước rộng mở trong sáng. Nơi này là một chỗ rộng thùng thình hoàng gia quảng trường, mặt đất toàn bộ đá trắng phố tiểu, tại đối diện đúng là một tòa uy nghiêm kim loan điện. Trước điện kim loan phương từ dưới trên xuống, tổng cộng có 8 cái giai đoạn thềm đá, mỗi một đoạn thềm đá có 10 cái bậc thang, một mực nhảy lên tới kim loan điện cửa chính. Kim loan điện trên nóc nhà hai sừng nhếch lên, điêu khắc lấy tinh xảo ngũ trảo kim long, trông rất sống động. Ánh mặt trời rơi vào trên kim loan điện, ngàn vạn kim quang phiêu dật mà ra, chiếu sáng rạng rỡ. Kim loan điện trên quảng trường binh sĩ thêm nữa, ngay ngắn trật tự địa dựng đứng lấy, trong lúc vô hình như nói hoàng gia uy nghiêm. Mạc Vô Tà một đường đi tới tiểu tán thưởng không dứt, đã chứng kiến trước mắt kim loan điện, thiếu chút nữa mất phương hướng, tán dương nói, đây là bản ta bái kiến nhất huy hoàng kiến trúc, nếu ở bên trong đó là cỡ nào thoải mái thời gian. Hắn không khỏi nghĩ đến, sinh hoạt trong hoàng cung, thê thiếp thành đàn quay chung quanh tả hữu. Tiến vào hoàng thành, bất luận kẻ nào đều không được cưỡi ngựa thông hành, xe ngựa ngược lại là có thể. Đây là Mạc Vô Tà không biết. Tại trong hoàng thành, ngoại trừ hoàng đế phê chuẩn một ít người có thể cưỡi mã bội kiếm bên ngoài, những người khác hết thảy không được, nếu không dựa theo đế quốc hình pháp có thể tại chỗ đánh gục. Mà xảo chính là, còn có một loại người có thể cưỡi ngựa thông hành, cái kia chính là Độc Long Mã. Đủ để thấy, Mạc Tà bỏ ra bao nhiêu tâm tư ở phía trên, đây hết thảy đều thuyết minh lấy Mạc Vô Tà tại Mạc gia có gì trở trọng muốn địa vị. Làm càn, hoàng cung há lại cho ngươi khinh nhẫn, xuống ngựa. Đội trưởng lạnh quát lạnh nói, nhẫn lại đã lâu nóng tính thiếu chút nữa xông lên, nếu như đổi lại những người khác, tiểu xông một câu kia ta có thể ở chỗ này, sẽ bị tại chỗ dùng mưu phản tội đánh chết. Mạc Vô Tà biết rõ bây giờ không phải là hay nói giỡn, xuống ngựa đi vào kim loan điện ngoài cửa. Tại đây chờ, chỉ có hoàng đế bệ hạ khẩu dụ mới có thể tiến nhập. Nói xong, tên kia thập phu trưởng liền vào nhập trong điện kim loan, một hồi lại đi ra. Mạc Vô Tà niệm lực phi thường cường đại, tuy nhiên hiện tại vẫn không thể tùy tiện đi vào. Nhưng là hắn niệm lực lại là có thể. Hắn dùng niệm lực kiểm tra một chút bên trong, vậy mà phát hiện chỉ có 4 người, những người khác sớm được tuyên bố bãi triều. Hiển nhiên, hoàng đế vì tài chính đại thần cùng nhất tự Tịnh Kiên Vương danh dự, cũng không muốn làm cho chuyện này cho những người khác biết được. Đương nhiên, người cuối cùng tựu là thái giám. Đột nhiên, Mạc Vô Tà sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lồng ngực nóng lên, một cỗ nhiệt huyết vọt tới bên miệng, bị hắn cưỡng ép đè ép trở về. Hắn sắc mặt hoảng hốt, ngay tại vừa rồi trong điện kim loan thậm chí có vài luồng niệm lực cưỡng ép đụng vào trên niệm lực của hắn, nếu như không phải đối phương không có ác ý, nếu không hắn đã biến thành ngu ngốc rồi. đây là thủ hộ hoàng cung tuyệt thế cao thủ. Mạc Vô Tà cũng không dám nữa làm càn, tại đây mới thật sự là đầm rồng hang hổ. Cùng lúc đó, trong điện Kim Loan Hoàng đế cùng Mạc Tà lộ ra vẻ khó tin nhìn thoáng qua ngoài cửa, hiển nhiên, bọn hắn cũng cảm ứng được có người niệm lực điều tra. Tuyên Mạc Vô Tà yết kiến. Một cái bén nhọn thanh âm theo trong điện Kim Loan truyền ra. Cái này là thái giám. Quá khó nghe đi à nha. Mạc Vô Tà một hồi lắc đầu, nên ngang địa đi vào. Hắn hôm nay chẳng những muốn bày ra hoàn khố một mặt, còn muốn lưu lại làm cho người khó có thể tương quên bất cần đời một mặt, tăng thêm chắc khanh một chuyện, lại để cho hoàng đế đối với hắn chán ghét, dùng đạt tới hoàng đế từ hôn mục đích. Tiến vào Kim Loan Điện, lập tức có loại hoàng gia uy áp tràn ngập ở trong đó, lại để cho nhân sinh ra cúng bái xúc động. Nhưng là Mạc Vô Tà là người nào, hắn nghiệp lực cường đại, định lực phi phàm, tự nhiên không bị hoàng gia khí cơ ảnh hưởng. Tại chính phía trước, hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, tại bốn phía đều là hoàng kim chế tạo long trang trí, kim long lánh. Tinh tế xem xét, chỉ thấy hoàng đế đã gần đến thất tuần, đầu đội tử kim quan, một thân long bào, tứ phương mặt, có loại báo hòa cảm giác rồi lại tràn ngập một loại đặc thù uy nghiêm. Tuy tiện ngồi ở chỗ kia, đều bị nhân sinh ra một loại không cách nào phản kháng cảm xúc. Cái này là hoàng đế. Hung hăng cản quay cái giám A, bổn thiếu gia ngồi ở chỗ kia, cũng làm theo chúng sinh cùng bái. Mạc Vô Tà nội tâm nghĩ đến, sải bước địa đi tới phụ thân bên người. Lớn mật Mạc Vô Tà, nhìn thấy bệ hạ còn không giới quỷ. Chắc thần quát lớn. Không sao. Hoàng đế trong mắt kim lóng lánh địa nhìn xem Mạc Vô Tà, thò tay ngăn cản chắc thần, nhìn về phía trên, đối với Mạc Vô Tà tựa hồ rất có hứng thú. Bệ hạ, cho ngươi chê cười, khuyển tử tiểu là như vậy không kiêng nể gì cả, không biết bị ta giáo huấn bao nhiêu lần rồi, vẫn là như vậy tử. Mạc Tà lắc đầu, đối với Mạc Vô Tà quát, còn không quỳ lạy bệ hạ. Có thể có loại này khẩu khí đối với hoàng đế nói như thế, chỉ sợ khắp thiên hạ duy chỉ có Mạc Tà rồi, rất rõ ràng, Mạc Tà cũng có bao che chi ý. Hoàng đế lắc đầu cười nói, huynh trưởng, ngươi cũng không cần trách cứ hiền chất rồi, ta tại trên người hắn nhìn ra thật tình, không mất phóng khoáng một mặt, xem ra, hoàn khố danh tiếng có chút không hợp a. Tại triều giã cao thấp, có thể làm cho hoàng đế chính miệng nói huynh trưởng, khắp thiên hạ chỉ có Mạc Tà một người, cho dù hoàng đế cũng muốn lễ nhượng ba phần. Chớ đừng nói chi là những người khác. Mạc Vô Tà bó tay rồi, hắn nhìn tính vạn tính tính toán sai hơi có chút, hoàng đế là trí cao vô thượng, mỗi người ở trước mặt hắn tất cung tất kính, không người nào dám con mắt nhìn nhau, đều nói lấy trái lương tâm lời nói đến lấy bệ hạ niềm vui, mà Mạc Vô Tà tư thái độ khác thường người, hoặc là thật tình một loại, lúc này mới cho hoàng đế rơi xuống ấn tượng tốt. Bệ hạ, ngươi gọi ta đến chuyện gì nha, nếu như chỉ cần là tìm ta nói chuyện thiếm, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây này. Mạc Vô Tà trên miệng bất cần đời đạo, trong nội tâm suy nghĩ, ta cũng không tin, ngươi còn có thể nói ta thật tình, bổn thiếu gia kiên nhẫn là có hạn độ, ngươi hoàng đế lao nhân cũng không có ta bể bộn. Làm càn, Mạc Vô Tà. Tài chính đại thần chắc thần vừa muốn quát lớn, nào có thể đoán được lại bị hoàng đế phất tay nghỉ phát hỏa, khí dựng râu trừng mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 30, Hoàng đế phiền muộn. Bệ hạ ly khai long ỷ. Đi xuống bậc thang đi vào ba người trước mặt, cuối cùng nhìn về phía Mạc Vô Tà, nói, hiền chất, đối với chắc khanh một chuyện, ngươi có ý kiến gì không? Mạc Vô Tà đáp, đây còn phải nói, đương nhiên lấy về nhà. Bệ hạ ngươi ngẫm lại a, chắc khanh không gả cho ta còn có thể gả cho ai? Ta muốn, cho dù có người đuôi mù đánh chắc khanh chú ý, ta chắc chắn giết chết hắn. Hoàng đế một mực mỉm cười, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lại hỏi, có thể chắc gái khanh không đồng ý đem con gái gả cho ngươi? Ngươi nên như thế nào? Mạc Vô Tà cười ha ha, nhìn xem chắc thần, thoạt nhìn phi thường hung hăng càng quái, nói, chắc đại nhân là người hiểu chuyện, làm sao có thể không đem con gái hứa gả cho ta đâu này? Hắn lại nhìn về phía bệ hạ, cười nói, bệ hạ ngài còn muốn, nếu như chắc khanh lần này có bầu, đây chính là ta Mạc gia cốt nhục à? Chắc thần nổi giận, quắc, ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi ăn hết gan hùm mật gấu rồi hả? Lao tử còn tiểu không đem con gái gả cho ngươi, ta nhìn ngươi có thể như thế nào đây? Hừ. Mạc Vô Tà lắc đầu, nói, bệ hạ, người xem chắc đại nhân, tại đây ngoại trừ ngài có giống người điều kiện bên ngoài, những người khác nếu như làm, chẳng phải là thước chiếm cưu xào nha, ý đồ không rõ mà dụ, có lẽ phán hắn cái mưu phản tội danh, tại chỗ xử tử. Chắc thần lại càng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, bệ hạ minh xét, thần đối với bệ hạ trung tâm cảnh. Hoàng đế cười nói, được rồi, ngươi đứng lên đi. Hắn đi trở về Long ỷ. Trong nội tâm vẫn đối với Mạc Vô Tà câu kia giống người đặc biệt cảm thấy hứng thú, cảm thấy Mạc Vô Tà tuyệt đối là cái khác loại. Nói, chắc gái khanh, chấm hỏi ngươi, con rể của ngươi muốn đạt tới cái dạng gì yêu cầu mới hợp ngươi tâm ý. Chắc thần cung kính trả lời, hồi bẩm bệ hạ, muốn làm con rể của ta, phải võ hoàng tu vi, nhưng lại phải có xuất chúng tài hoa, hiển nhiên, chúng ta Mạc tiểu thiếu gia cũng không chuẩn bị. Hoàng đế long lông mày nhảy lên, tựa hồ tự nhủ, có thể ta đã đem công chúa của ta gả cho vô tà rồi, cái này. Chắc thần sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau hù chết, hắn lời nói mới rồi rõ ràng cho thấy nói, hoàng đế ánh mắt có vấn đề à? Chắc thần vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, bệ hạ bất giận, thần có tội, thỉnh bệ hạ giáng tội. Hoàng đế mặt rồng nghiêm chỉnh, nói, người không biết vô tội, chấm đem công chúa gả cho vô tà cũng không có công bố ra ngoài. Hắn háng giọng một cái, nhìn xem Mạc vô tà, nói, hiền chất, ngươi muốn nghị thông suốt, làm của ta phò mã phải đối với công chúa toàn tâm toàn ý, nếu như ngươi còn cố ý lấy chắc hành, công chúa sự tình khả năng. Mạc vô tà trong mắt sáng ngời, không nghĩ tới sự tình tốt như vậy giải quyết. Lập tức gật đầu, nói, bệ hạ, ta không phải chắc khanh không cưới. Hoàng đế cái này khó xử rồi, vừa rồi chỉ là thăm dò hạ Mạc vô tà, không nghĩ tới Mạc vô tà kiên trì như vậy. Hắn nhìn về phía Mạc tà nhìn xem hoàng cung đỉnh, tựa hồ ta cái gì cũng không biết một loại. Hoàng đế do dự một hồi, nói, mà thôi, vô tà, chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, công chúa kén vợ kén chồng đối tượng đã định, nhưng là ngươi có quyền ưu tiên, cho ngươi nửa năm biểu hiện thời gian. Về phần chắc khanh, chấm cũng cho ngươi nửa năm thời gian, nửa năm sau, xem chính ngươi tạo hóa, như thế nào. Mạc vô tà cảm thấy đại hỉ, vội vàng nói tạ, đa tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, ha ha, thật sự là quá tốt, ha ha. Hắn hoàn thành tâm nguyện, vậy mà quên xấu cảnh, cười to đến thổ lộ lấy trong lòng thỏa mãn độ. Hoàng đế, Mạc tà, chắc thần, còn có thái giám, đều kinh ngạc nhìn xem Mạc vô tà. Đột nhiên, hoàng đế sắc mặt tâm trầm, quắc, vô tà. Ngươi cứ như vậy không muốn lấy công chúa. Đúng vậy, bổn thiếu gia còn có rất nhiều tuổi thanh xuân muốn phát huy đâu rồi, không thể treo cổ tại trên một thân cây. Hắn mà nói căn bản không có cân nhắc tiểu thốt ra, lập tức ý thức được cái gì, đắc tội hoàng đế cũng không phải là thú vị, lại sửa lời nói, bệ hạ chuyện này, công chúa điện hạ là Kim Chi Ngọc Diệp, ta chỉ là một hoàn khố thiếu gia, căn bản không xứng với công chúa điện hạ, vì không chậm trễ công chúa nhân sinh đại sự, đây là kết cục tốt nhất. Hắn tuy nhiên giải thích đạo lý rõ ràng, ở đâu còn có người nhìn không ra, cái này rõ ràng tiểu là không muốn lấy công chúa nha. Hoàng đế trên mặt lập tức nhịn không được rồi, nhìn về phía Mạc tà y nguyên một bộ không liên quan chuyện ta biểu lộ. Hoàng đế khó xử rồi, hồi lâu mới nói, ta hiểu được, ngươi không muốn lấy công chúa làm thật, chắc khanh sự tình chỉ là của ngươi mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mà thôi, việc này sau này hay nói, hết thảy toàn bộ bằng duyên phận. Về phần, chắc khanh, nửa năm sau nói sau. Bái triều. Đột nhiên, hoàng đế cười thần bí, nói, hiền chất, không cưới công chúa, đây là ngươi quyết định à, đến lúc đó cũng không nên hối hận à. Châm thế nhưng mà nhất ngôn cửu đỉnh. Ha ha. Nói xong, hoàng đế cười ha ha, nên ngang rời đi. Ba mẹ nó, hoàng đế này lão nhân như thế nào so với ta cao hứng? Chẳng lẽ hắn cũng không muốn đem con gái gả cho ta? Không đúng nha, hắn mà nói tựa hồ không phải ý tứ này à. Sẽ là gì chứ? Hắn không nghĩ ra. Chắc thúc thúc, ngươi cũng đừng đỏ mặt rồi, sinh khí dễ dàng khiến người lão, ngươi yên tâm, nửa năm sau ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đối với ta lau mắt mà nhìn, đến lúc đó, ngươi tiểu cũng không phản đối ta cùng chắc khanh hôn sự rồi. Mạc vô tà nhìn xem lão nhạc phụ biểu lộ cũng rất muốn cười. Hay nói giỡn, hắn ngắt lấy nữ nhân người khác sao có thể nhúng chàm, chắc khanh hắn là không phải lấy không thể. Chắc thần hừ một tiếng, quăng thoáng một phát ống tay áo nghênh ngang rời đi. Hôn tiểu tử, người xông đại họa. Mạc tà hận không thể một bàn tay phiến chết hắn. Mạc vô tà tâm tình phi thường tốt, khó hiểu hỏi, cha, ta tựa hồ không có gặp rắc rối a. Mạc tà lắc đầu, nói, ngươi nha, được rồi, việc này ta mặc kệ, ngươi cũng không nên hối hận, trên đời không có đã hối hận ăn, đến lúc đó đừng đến cầu ta, vô dụng. Nói xong, Mạc tà cũng cười ha ha một hồi, đi đầu mà đi. Mạc vô tà càng thêm phiền muộn, như thế nào lão ba cùng hoàng đế đều nói lời giống vậy? Chẳng lẽ có ẩn tình? Hắn thật sự bị buồn bực tại cổ ở bên trong rồi, bị buồn bực trong nội tâm bực bội, tựa hồ, chính mình ném đi cái gì đó đồng dạng, nhưng lại tìm không ra. Kỳ thật, Mạc vô tà sắp tới nhất cử nhất động ở đâu có thể thoát được qua Mạc tà cùng hoàng đế thám tử ánh mắt, ở trong đó tự nhiên hữu duyên do. Hắn mang đầy bụng tâm tư đi theo Mạc tà đã đi ra Kim Loan Điện, lưỡng kỵ độc long mã như thiểm điện biến mất tại thành trong thành. Mạc vô tà mới vừa đi ra hoàng cung, một loạt binh sĩ liền ngăn lại. Chuyện gì? Mạc tà cao mày quát lớn. Binh trưởng cung kính địa hành một người lính lễ, nói, hồi bẩm vương gia, bệ hạ xin ngài cùng tiểu vương ra lại hồi một chuyến hoàng cung. Mạc Tà cao mày, nói, đã biết. Bọn hắn lại đi trở về. Bất quá, lần này, hoàng đế bệ hạ tiếp thấy bọn họ không phải tại Kim Loan Điện, mà là tại ngự thư phòng. Bệ hạ, chuyện gì vội vã như vậy? Mạc Tà tiến vào ngự thư phòng tự hỏi. Hoàng đế cầm trong tay tấu chương đưa cho Mạc Tà, Mạc Tà nhìn sau biểu hiện lộ ra không biết nên khóc hay cười biểu lộ, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, quắc, ngươi cái này tiểu súc sanh, ngươi có phải hay không muốn đem ta tức chết mới cam tâm? Mạc Vô Tà không hiểu thấu hỏi vì cái gì. Mạc Tà trực tiếp đem tấu chương ném cho hắn. Mạc Vô Tà xem hết tấu chương, sắc mặt lập tức gầm trầm như nước, nói, cha, đây là vu oan giá họa. Phía trên này ghi lại chính là, ban đầu ở đế đô trên quảng trường sự tình, bất quá, bị phủ lên thành ý đồ mưu phản. Vô Tà thiếu gia anh minh thần võ, cái thế vô song, chân long thiên tử. Mạc Tà khí ngón tay phát run, lại mang nói, ngươi còn có cái gì không thể làm ra được hay sao? Mạc Vô Tà tỉnh táo lại, hồi tưởng cái này thiên toàn bộ quá trình, đột nhiên đã minh bạch cái gì, vì vậy đem trải qua tưởng tận địa làm một lần báo cáo. Cuối cùng nói, bệ hạ, đây là có tâm người muốn đưa ta vào chỗ chết, đây là vu cáo. Bệ hạ không tin, có thể phái người đi lấy chứng nhận, nếu như ta có một lời là giả, nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Hoàng đế vẫn nhìn bọn hắn, cũng không có phát biểu ý kiến, lúc này nói, xem ra chỉ là một hồi hiểu lầm, bất quá hiền trước, về sau phải chú ý điểm, không thể rơi nhân chứng theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 31, âm hiểm chính trị. Trở lại phủ công tước. Mạc Vô Tà tại Mạc Tà trong thư phòng, Mạc Tà thật lâu mới hỏi, Vô Tà, ngươi cũng đã biết chính trị. Mạc Vô Tà gật đầu lại lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không phải quá minh bạch. Mạc Tà thở dài một tiếng, nói, kỳ thật, ngươi cái này thiên trải qua ta đều biết hiểu, ngươi làm vô cùng tốt. Ta có thể biết được sự tình, bệ hạ tự nhiên có thể biết được. Ngươi biết hắn vì cái gì một mình mời chúng ta trở về đối chất. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, hỏi, chẳng lẽ hoàng đế là vì sao sơn chấn hổ? Mạc Tà nói có phải thế không, nói không phải cũng là. Mạc Vô Tà nghe hồ đồ rồi. Mạc Tà lại nói, hoàng đế cho chúng ta một loại ý hội cảnh cáo, hắn mới là quốc gia này thiên, ai đều không thể vượt quyền. Hắn lần nữa thở dài một tiếng, nói, cái gọi là công cao che chủ. Kỳ thật, muốn nhất diệt trừ của ta, hẳn là hoàng đế. Giữa hoàng tử đấu tranh, bất kể là bên ngoài, hay vẫn là âm thầm, hoàng đế đều không có nhúng tay nhưng lại nhìn rõ mọi việc. Hoàng tử không cách nào đối phó ta, chỉ có thể lựa chọn ngươi, một khi diệt trừ ngươi, cha cả đời này cũng sẽ không có. Đây là hoàng đế sợ hãi một sự kiện, nếu như diệt trừ ngươi, sợ ta không có nỗi lo về sau, dưới sự giận dữ liều lĩnh, thậm chí đưa hắn giang sơn thoái thác. Cho nên, hắn lại không muốn ngươi chết, đây mới là hắn muốn chúng ta trở về nguyên nhân thực sự, đây cũng là hoàng gia quyền mưu. Mà công chúa gả cho cùng ngươi, cũng chính là phát ra nổi khống chế chúng ta Mạc ra một con cờ. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, nói, ta đây không cưới công chúa, chẳng phải là chuyện tốt. Mạc Tà lắc đầu nói, công chúa là ta đề thân. Đây chỉ là trùng hợp, bất quá, bệ hạ tâm tư rất khó lại để cho người sờ vớt thấu, hết thảy đều phải cẩn thận. Ngươi muốn nhiều không chịu thua kém, nếu như tương lai một ngày, cha quy vi bụi bẩm, ngươi tiểu tránh khỏi một kiếp, dù cho ngươi là phò mã, cũng là bị giam cầm phò mã, cả đời hủy một trong bó đuốc. Ngươi bây giờ bắt đầu muốn tích lũy vốn liếng, chỉ có đầy đủ vốn liếng mới là cường giả bảo đảm, bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ ngươi. Mà của ta tư vốn là võ thần thực lực tăng thêm cả nước binh mã tất cả ta tay. Đây mới là hoàng đế không dám đụng đến ta chút nào nguyên nhân. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ta còn muốn bảo trì trung lập sao? Mạc Tà vui mừng nói, ngươi bây giờ trưởng thành, hết thể do ngươi tự mình làm chủ, bất quá, ngươi tốt nhất lựa chọn có thể bị ngươi khống chế hoàng tử, nếu không, về sau không tốt thu thập cục diện rối rắm. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, cha, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Phụ tử đơn giản đối thoại, lại ý tứ hàm xúc sâu xa. Lại để cho Mạc Vô Tà làm ra có chút quyết định. Hắn trở lại trong phòng, tựu như vậy ngồi ở bàn trà trước, không ngừng mà uống trà, Thanh Hà ngồi đối diện với hắn, xem nét mặt của hắn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không có lên tiếng. Tư đồ Thiên Viêm. Tư đồ Chiết, nhị hoàng tử. Mạc Vô Tà lấy ra một ít đầu mối. Hiển nhiên, tuy nhiên là đương triều thừa tướng bên trên tấu chương, người sau màn nhưng lại nhị hoàng tử. Chẳng lẽ lần trước ám sát sự kiện cũng là nhị hoàng tử phía sau màn bày ra? Lần trước, nhị hoàng tử bị hắn bài xuất ám sát hàng ngũ, lần này lại chuyển đi ra. Có thể hắn không nghĩ ra chính là, nhị hoàng tử giết mình đối với hắn không có một điểm chỗ tốt, tại sao phải làm như vậy đâu này. Đột nhiên, hắn lại có một cái người can đảm suy đoán, nếu như nhị hoàng tử lần này vu cáo ta, nếu như hoàng đế định tội, sau đó nhị hoàng tử từ đó chắc trở, đem ta cứu ra, có phải hay không đạt đến để cho ta có một loại sợ ném chuột vỡ bình mục đích, để cho ta triệt để đầu nhập vào hắn. Nếu như loại này suy đoán là chính xác, như vậy ám sát ta chi nhân định không phải nhị hoàng tử. Cái này ám sát của ta rốt cuộc là ai đó? Hắn đứng lên, nói, xem ra, là nên cùng các hoàng tử tiếp xúc một chút rồi, nếu không chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ca ca, ngươi nói cái gì đó đâu này? Ta như thế nào nghe không hiểu? Thanh Hà thành thục rất nhiều, cũng cơ trí rất nhiều, thẳng đến Mạc Vô Tà làm ra quyết định sau mới hỏi thăm. Mạc Vô Tà cười nói, những điều này rất khó nói được rõ ràng, ngươi hay vẫn là không biết thì tốt hơn. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, ngày mai là vạn bảo các công khai đấu giá một ngày sao? Thanh Hà gật đầu nói, ca ca trí nhớ thật tốt, ngươi muốn ta làm mấy thứ gì đó. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, nói, ngươi ngay tại gia hảo hảo ở lại đó à, ta có thể giải quyết. Nói xong, hắn sải bước đi ra phủ công tước, lên xe ngựa của mình. Tuy nhiên Độc Long Mã rất phong cách, nhưng là, xe ngựa nhưng lại một loại phú quý biểu tượng. Đi ngang qua cái kia gia cầm quán, hắn dừng lại một lát sau, hay vẫn là đã đi ra, bởi vì giai nhân không ở bên trong. Vạn Bảo Các, tọa lạc tại đế đô quảng trường Tây Nam không đến 2 dặm đấy, cơ hồ toàn bộ người đế đô cũng biết có như vậy cái tồn tại. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới Vạn Bảo Các rồi, nhưng là mỗi lần bên trong đều không có thứ đồ vật có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, duy nhất cảm thấy hứng thú nhưng lại một cái nữ nhân. Vạn Bảo Các là một cái hình tròn kiến trúc, chiều cao 10m, chiếm diện tích 1000 mét vuông, từ bên ngoài nhìn vào, có loại kim bích huy hoàng cảm giác, lại lộ ra một loại đậm trọng buôn bán khí tức. Cửa lớn đứng đấy hai cái tay chân, bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn phía trước, trên mặt bao giờ cũng đều có một loại kiêu ngạo thần sắc. Hai cái tay chân chứng kiến từ từ mà đến xe ngựa, ánh mắt của bọn hắn tựa hồ căn bản không thấy được, có lẽ, bọn hắn sớm đã nhìn quen loài ngựa này xe. Nhưng là, theo dưới mã xa đến người, nhưng lại để cho tay chân con mắt sáng ngời, một người trong đó lập tức chạy ra đón chào, thật xa tiểu chào hỏi, tôn quý tiểu vương gia, ngài đến để cho chúng ta Vạn Bảo Các vẻ vang cho kẻ hèn này a, bên trong mời. Mạc Vô Tà nhẹ gật đầu, hỏi, Nhược Linh đại sư có thể tại. Tay chân gật đầu cười nói, Nhược Linh tiểu thư tự nhiên tại, ta đi cấp ngài thông báo hạ. Mạc Vô Tà khoát tay, nói, tự chính mình đi tìm nàng, ngươi còn đang bận việc. Mạc Vô Tà tiến nhập phòng đấu giá, cái này tay chân lần nữa về tới cương vị, đối với cái khác tay chân kinh ngạc nói, ngươi có phát hiện hay không, cái này ăn chơi thiếu gia hôm nay trở nên không giống với lúc trước, rất khách khí đâu rồi, chẳng lẽ ta nhìn hoa mắt. Tuy nhiên đây không phải Mạc Vô Tà lần đầu tiên tới, bất quá, mỗi lần tới đều rất cảm thán. Phòng đấu giá đại kinh người, bên trong không gian có hơn 600 mét vuông, theo cửa ra vào tiến đến, chỗ ngồi từ trên cao đi xuống, hiện lên hình thang hương kéo dài xuống đi ra ngoài. Tại đối diện, là một cái rộng rãi bàn đấu giá, một cái đấu giá truy yên tĩnh địa nằm ở phía trên. Tại bốn phía, có 3 tầng lầu các, những đều là kia khách quý gian. Hắn tiến vào một khắc, răng rác một tiếng, bên trong ngọn đèn sáng lên, đem chọn cái phòng đấu giá toàn bộ chiếu sáng, lập tức tràn đầy một loại dày đặc buôn bán khí tức, lại dẫn nhàn nhạt nghiêm túc không khí. Hắn yên tĩnh địa ngồi ở đệ nhất vị, nghĩ đến, hôm nay hẳn là diễn tập. Quả nhiên, một cái thiếu nữ từ cửa hông đi đến, lại để cho Mạc Vô Tà con mắt lập tức sáng như tuyết. Chỉ thấy cô gái này, một thân màu xanh nhạt váy dài, ống tay áo bên trên thêu lên màu lam nhạt mẫu đan, tơ bạc tuyến vẽ ra vài miếng tường vân, và áo mật ma ma một loạt màu xanh da trời nước biển ảnh mây, trước ngực là rộng phiến màu vàng nhạt gấm vóc khoảng ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như gió Phật dương liễu giống như dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng có một trương quyến rũ khuôn mặt, con mắt như một loại nước gợn linh động, một đôi tiểu má lún đồng tiền theo nàng nhẹ nhàng mỉm cười, lộ ra mê người đáng yêu chi sắc. Tuy nhiên dùng gấm vóc khoảng ngực, nhưng là, y nguyên không cách nào che lại cái kia đối với to lớn phóng đầy đạn, theo trên đi lại của hắn hạ phập phồng, lộ ra kinh tâm động phách mị hoặc. Đây cũng là Nhược Linh. Tuy nhiên Nhược Linh lớn lên tràn đầy vô hạn hấp dẫn, nhưng là, đến nay lại không người có thể đem hắn ôm trong ngực. Như vậy nữ tử chẳng những mị lực vô cùng, hơn nữa tu vi cũng không tệ, đối với kén vợ kén chồng một chuyện tự nhiên rất cẩn thận, không phải người bình thường không thể tiến vào thế giới của nàng. Kiếp trước Mạc Vô Tà đối với Nhược Linh không an phận chi muốn tự nhiên không nói nhiều, đã từng còn dùng quyền thế uy hiếp qua Nhược Linh, nhưng là Nhược Linh căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Kiếp này Mạc Vô Tà trong mắt cũng chỉ có thưởng thức, không có một tia khinh nhẫn chi ý. Nhược Linh tự nhiên thấy được Mạc Vô Tà, trong mắt từng có lóe lên tức thì chán ghét, lại giả vờ làm cơ sở ngầm con ngươi sáng ngời, mỉm cười tản ra, hai cái tiểu má lún đồng tiền lập tức buộc phát ra mê người sắc thái, nói, nguyên lai là tiểu vương gia hàng lâm. Tiểu nữ tử không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 32, Nhược Linh. Nữ tử thần thái tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, nhưng lại chạy không khỏi Mạc Vô Tà nhìn rõ mọi việc ánh mắt, bất quá hắn cũng không thèm để ý, cười nói, cô nương khách khí, hôm nay ta đặc biệt đến đây, là có một chuyện hỏi. Nhược Linh nói, thỉnh tiểu vương gia nói thẳng, chỉ cần tiểu nữ tử có thể làm được, tuyệt đối không chỉ hoãn. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, như vậy đi, ngươi trước diễn luyện sau chúng ta bàn lại. Nhược Linh cười nói, tiểu vương gia thật sự là khách khí, lại để cho ta hai mắt tỏa sáng a. Bất quá, chuyện của ta không nổi, tiểu vương gia ý đồ đến nói ra nghe một chút. Mạc Vô Tà đứng dậy, đi đến trước mặt của nàng, ánh mắt không tự giác địa lường bộ ngực của nàng một mắt, cái kia trắng nón cự dánh mương thiếu chút nữa lại để cho hắn mất phương hướng trong đó. Của ta ngoan ngoãn, cái này tiểu yêu tinh thật sự là mê chết người không đền mạng a, khá tốt bản ta không phải ngày xưa chi nhân, nếu như đổi lại trước kia, chỉ là xem cái nhìn này, khả năng tiểu sông đi lên đem nàng bổ nhào a. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, ngoài miệng đến, ta muốn hỏi ở dưới là, lần đấu giá này hội có hay không đặc thù dược liệu? Ví dụ như tử bối thiên quỷ, tỏa cốt đăng can, vạn năm nhân sâm trở. Nhược Linh cười thần bí, nói, công tử nên biết, chúng ta vạn bảo các gần đây tràn đầy thần bí, nếu như hiện tại cho ngài đã biết, vậy thì không có kinh hỉ đáng nói a. Xem ra, muốn nàng nói còn cần một điểm thẻ đánh bạc mới được, nha đầu kia hoàn toàn chính là một cái buôn bán siêu nhân mà. Hắn cũng ra vẻ thần bí, cười cười, nói, hôm nay ta cũng có thể cho ngươi một cái thần bí vật phẩm, cam đoan là giá trên trời. Nhược Linh bị hắn đưa tới hứng thú, nhưng lại chút nào không biểu hiện ra đến, thay đổi xưng hô, hỏi, công tử mới nói, xem có thể hay không đả động ta. Mạc Vô Tà nói, hiện tại vật phẩm không tại trên người của ta, bất quá, ngày mai ta có thể tiện đưa tới. Kiện vật phẩm này tên là dưỡng nhan đan, công hiệu là, có thể làm cho nữ nhân thanh xuân không thay đổi bảo trì 10 năm. Tức là nói, nếu như Nhược Linh cô nương phục dụng dưỡng nhan đan, tin tưởng, 10 năm sau ngươi hay vẫn là hôm nay bộ dáng, liền dáng người đều sẽ không biến hóa. 10 năm về sau, mới có thể đi vào sinh lý bình thường hóa. Loại này dưỡng nhan đan không có bất kỳ tác dụng phụ, là nữ nhân ắt không thể thiếu tuyệt thế đan dược. Nữ nhân thiên sinh tiểu yêu Mỹ, đặc biệt là hiện tại xã hội này, nữ nhân địa vị xã hội phổ biến khá thấp, có thể có 10 năm không thay đổi thanh xuân, sẽ là các nàng hấp dẫn hết thể vô liếng. Mạc Vô Tà tiểu là bắt lấy tâm tính của nữ nhân, cho nên ném ra ngoài thẻ đánh bạc. Nhược Linh yêu tinh lập tức sáng như tuyết, kích động hỏi, có thể thực sự viên thuốc này? Mạc Vô Tà gật đầu. Nhược Linh kích động không biết làm sao, loại đan dược này quả thực tiểu là tuyệt thế chân bảo a, tầng trên xã hội nữ tính đều rất chuyên chú chính mình dung nhan. Nếu có viên thuốc này tuyệt đối là giá trên trời. Nàng cương ép mình tỉnh táo, nhưng là tiểu là lạnh không an tính được, qua lại độ lấy hơi bước, cái kia trước ngực lập tức tình tiết phức tạp, lại để cho Mạc Vô Tà thiếu chút nữa chảy ra máu múi. Loại đan dược này ta làm sao lại chưa nghe nói qua có đâu này. Ngươi sẽ không trêu chọc của ta a? Nhược Linh lập tức dừng bước nhìn về phía Mạc Vô Tà, làm cho nàng cực đại ngực lập tức run run lợi hại, trong mắt lại mang theo vẻ chờ đợi. Mạc Vô Tà cười nói, ta dùng cha ta nhất tự Tịnh Kiên Vương danh nghĩa cam đoan, loại đan dược này tuyệt đối có, nhưng lại đáng giá. Nhược Linh gật đầu nói, mặc kệ ngươi nói là thật hay giả, ta tiểu xem như thật sự rồi. Cái này kỳ đấu giá hội có tử bối thiên quỷ một cây. Mạc Vô Tà gật đầu nói, như thế rất tốt, ngày mai ta liền tới lấy cái này gốc tử bối thiên quỷ, mặt khác, còn có thể tiễn đưa cô nương một đồ tốt, ngươi tuyệt đối ưa thích. Nói xong, hắn nên ngang rời đi, không chút nào lưu luyến. Muốn cải biến một người cách nhìn. Muốn làm ra một ít đặc sự tình khác, cái kia chính là đối với mỹ nữ trước mắt bỏ qua. Hắn nói đến là đến, nói đi là đi, lập tức hấp dẫn Nhược Linh ánh mắt, nàng thậm chí có điểm xem không hiểu Mạc Vô Tà rồi. Đây là trước kia chính là cái kia đồ xấu xa sao. Nàng rất mờ mịt, đổi lại trước kia, hắn khả năng đã sớm nhào lên đi à nha. Hi hi, dưỡng nhan đan, tỷ tỷ khẳng định ưa thích. Nàng liền diễn luyện đều mặc kệ, biến mất ở bên trong môn. Mạc Vô Tà về tới phủ công tước, lập tức bế quan. Hắn đi tới thứ hai thạch thất, hôm nay muốn luyện chế ra dưỡng nhan đan cùng sức sống đan. Dưỡng nhan đan, sức sống đan đan phương tự động phù hiện tại trong đầu của hắn, đối với dược liệu chủng loại, phân phối phương thức đã triệt để minh bạch. Hắn đem thạch thất nơi hẻo lánh một cái siêu cấp đại bao khỏa mở ra, bên trong lập tức chuyển ra một loại dược liệu kỳ hương. Những dược liệu này từ khi mập mạp đưa tới về sau, hắn cũng đã chuyển rời đến nơi này. Mỗi loại dược liệu đều dùng giấy dầu bao khỏa, thượng diện dán dược liệu danh tự. Đem dược liệu toàn bộ phố phóng trên mặt đất, sau đó từng cái lựa chọn sử dụng. Đây là hắn lần thứ nhất luyện đan, hoặc là nói, đây là một lần thí nghiệm, hắn tiểu dùng đơn giản nhất, tốt nhất luyện chế dưỡng nhan đan, sức sống đan đến khảo thí. Hắn điều chỉnh tốt tâm tình kích động, tiến nhập trầm tĩnh như nước cảnh giới về sau, liền mở ra Hôn Vân Càn Khôn Lô nắp lọ. Bằng hắn hiện tại võ hoàng cấp bậc niệm lực không cách nào làm được niệm lực lấy vật. Hơn nữa, trên cái thế giới này chỉ có đạt đến võ thánh hậu kỳ mới có loại năng lực này, hắn hiện tại cánh cửa quá thấp, không cách nào tiếp xúc. Bất quá, dùng huyền khí khống chế dược vật hay vẫn là không có vấn đề. Hắn phân ra một đạo huyền khí, dùng huyền khí đem dược liệu nắm lên, cẩn thận từng ly từng tí địa để vào trong lò ám rãnh. Ngay từ đầu rất không lưu loát, còn có thể làm sai vị trí, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn vậy mà chậm rãi có thể tinh chuẩn địa để vào tương ứng vị trí. Cái này không thể nghi ngờ nói xong hắn đối với huyền khí khống chế đã càng ngày càng chính xác rồi. Chào lấy dược liệu, huyền khí phát ra, do chậm biến nhanh, do độn trí thuần. Cuối cùng, hắn chỉ cần tùy ý phóng thích huyền khí có thể hoàn mỹ địa khống ở dược liệu, để vào tốt nhất ám rãnh. Dưỡng nhan đan dược liệu đã thả ở 2/3. Đúng lúc này, trong đầu của hắn hiện lên một tia linh quang. Tâm phân nhị dụng, vậy mà đem huyền khí phân nhánh, thoáng cái đã bắt lấy lượng gốc dược liệu. Vừa mới bắt đầu chậm chạp phạm sai lầm lần nữa phát sinh, nhưng là hết thảy đều là quen tay hay việc, đi qua một hồi, loại phương pháp này bị hắn nắm giữ ở rồi. Không thể không nói, huyền khí trên sự khống chế, hắn đã đạt đến rất cao tiêu chuẩn, khả năng tiểu là những võ hoàng kia đều muốn cảm thấy không bằng bốn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là quyết định bởi cho hắn có biến thái võ hoàng cấp bậc niệm lực, không có cái này ủng hộ, hắn là tuyệt đối không cách nào làm được. Dược liệu rốt cục để đặt hoàn tất, Mạc Vô Tà lại cảm thấy một hồi mỏi mệt. Huyền khí tiêu hao thất thất bát bát, đầu còn một điều mê muội. Sau nửa canh giờ, hắn khôi phục nguyên khí, đầu dị thường thanh minh. Bước đầu tiên làm được, hiện tại tiểu là bước thứ hai. Bởi vì đối với huyền khí không chế độ chính xác đề cao, hắn không hề cần đưa bàn tay dán tại bếp lò trên người hai cái vòng tròn nội, mà là huyền khí phóng ra ngoài, tinh chuẩn địa rót vào trong đó. Hô! Hỏa diễm thanh âm rốt cục xuất hiện, trận trận có chút tình cảm ấm áp theo lô trên người phiêu tán mà ra. Lò lửa quyết định bởi tại huyền khí. Lò lửa lớn nhỏ quyết định bởi tại huyền khí khống chế tinh chuẩn độ. Khống chế tinh chuẩn độ, hắn không lo lắng, lo lắng chính là huyền khí tiếp tục phát ra. Một canh giờ đi qua, Mạc Vô Tà rốt cục không hề an tưởng. Huyền khí tiếp tục phát ra, tựa như róc rách suối nước một loại trôi chảy, nếu như ngọn nguồn khô kiệt, suối nước tự nhiên ngăn ra. Mà lúc này, khí hải bên trong đích huyền khí chưa đủ 3 thành rồi, khoảng cách thành đan còn cần nửa canh giờ, bằng hắn hiện tại tình huống. Hắn đều không có tin tưởng có thể ủng hộ đến giai đoạn kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 33, Đan Thần Kỳ Chỗ. Vì vậy, hắn một bên vận chuyển Hôn Nguyên Công, một bên khôi phục huyền khí, một bên tiếp tục phát ra. Phát ra xa xa so khôi phục phải nhanh, cho dù hắn là tiếp tục tính chậm chạp phát ra. Thời gian lại đi qua một nửa, lúc này, hắn huyền khí chỉ có không đến 2 tầng rồi, sắp đi vào khô kiệt hoàn cảnh. Nội tâm của hắn có chút bối rối. Một khi thất bại muốn hết thể lại tới qua. Có thể thời gian không đợi người, hắn thất bại không dậy nổi. Liều lĩnh, lại chống một hồi. Hiện tại, khoảng cách ra đan gần kể không đến 10 phút. Mà hắn huyền khí đã chỉ còn lại không tới một tầng rồi. Đột nhiên, hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Căn cứ dưỡng nhan đan lò lửa chi tiết, kết đan trước muốn hạ thấp lò lửa. Như thế, hắn phát ra càng thêm châm chạm, tựa như một đầu dây nhỏ một loại lâu dài. Ngay tại hắn huyền khí bị đào không còn một ngống thời điểm. Hôn Vân Càn Khôn Lô đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù âm thanh. Thành. Hắn hiện tại phi thường mỏi mệt, phi thường không còn chút sức lực nào, nhưng là trong mắt nhưng lại thần sắc kích động. Chậm chạp địa mở ra nắp lò, một hồi thấm người nội tâm đan mùi thơm lập tức chuyển tới. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ tinh thần tại trong chốc lát đã khá nhiều, tựa hồ cả người cũng nhiều phân lực khí. Nắp lò một khai, bên trong kết đan cầu rãnh cũng tự động mở ra. Bá. Từng khỏa màu ngà sữa. Như đậu nành lớn nhỏ đan dược tuyển bắn ra, trùng kích tại trên mặt của hắn, hắn dưới chân một lảo đảo thiếu chút nữa ngửa ra sau xuống dưới. Ha ha, thành công rồi, thật sự thành công rồi. Dưỡng nhan đan, đây là một số lớn cỡ nào tài phú, ha ha. Hắn vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng. Bởi vì thân thể không còn chút sức lực nào nguyên nhân, lại để cho tư thế của hắn rất quỷ dị, tựa như tập tễnh lấy đại hết xanh. Hắn lấy ra chuẩn bị cho tốt đại bình sứ, nằm dạp trên mặt đất từng bước nhặt lấy. Một bên nhặt lấy còn một bên đếm lấy. 90 khỏa, 91 khỏa, 99 khỏa. Không có. Hắn nhìn quanh thạch thất, trên mặt đất ngoại trừ một góc dược liệu bên ngoài không còn có một khỏa dưỡng nhan đan. Của ta ngoan ngoãn, một nồi ra lò 99 khỏa, cái này lượng sinh ra cũng quá nghịch thiên. Lão tử lúc này thật muốn tài đại khí thô, không cần nhìn lao ba nhàn sắc cho tiền tiêu vặt rồi, ha ha. Thật lâu, hắn mới dẹp loạn hạ kích động cảm xúc, tính toán thời gian. Cái thứ nhất thạch thất linh khí khôi phục không sai biệt lắm, vì vậy chuyển rời đến dưới mặt. giống như này sung túc linh khí, không đến một phút đồng hồ, tiêu hao linh khí liền toàn bộ khôi phục. Ồ, huyền khí vậy mà lại gia tăng lên không ít, không nghĩ tới liền luyện đan đều là một loại tu luyện, thật sự là chuyện hay việc lạ, xem ra, về sau muốn thường xuyên luyện luyện đan, nói không chừng ngày nào đó không để ý ta chính là võ thần thực lực. Tu luyện 3 canh giờ, linh khí không còn thời điểm, hắn liền mở hai mắt ra. Lúc này, hắn khí hải ở trong, một đoàn huyền khí như mở mịt một loại lẫn nhau vờn quanh ôm thành một đoàn. Trận trận bành trướng cường đại cảm giác truyền khắp hắn quanh thân. So sánh võ đạo tâm pháp cấp độ, hắn hiện tại đã sắp đi vào võ vương cảnh giới, nếu có nhan 8-9 phần, cái kia chính là màu vàng trong mang theo nhất điểm hồng. Hắn tin tưởng, nếu như lần nữa luyện chế dưỡng nhan đan, sẽ không xuất hiện vừa mới bắt đầu có hậu tục vô lực tình huống rồi. Hắn lại nhớ tới luyện đan thất, lúc này đây, hắn muốn luyện chế chính là hoạt lực đan. Hoạt lực đan, tự là một loại thể năng đan dược. Nữ nhân ăn sức sống bắn ra bốn phía, khí chất thăng hoa, giơ tay nhấc chân đều có loại linh tính trùng kích. Đương nhiên, loại này thể hiện chỉ là một chút, không thể một bước lên trời. Nếu như phối hợp dưỡng nhan đan cùng một chỗ phục dụng, tắc thì công hiệu rất tốt. Mà nam nhân phục dụng hoạt lực đan, tắc thì có thể cường kiện khí lực, nam tính công năng có chút hơi tăng lên. Cũng tỉ như Tư Đồ Chiết, nếu như liên tục phục dụng 100 khỏa, mới có thể cải thiện thân thể của hắn, chinh chiến nữ nhân có thể sẽ tiếp tục nửa canh giờ. Dưỡng nhan đan có thể thanh xuân thường trú 10 năm, nhưng là hoạt lực đan lại không phải tiếp tục. Hoạt lực đan phục dụng một khỏa chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, muốn lại hiện ra cái loại cảm giác này, 3 ngày sau tiểu cần tiếp tục phục dụng, dược hiệu vừa đứt sẽ biến mất sức sống cảm giác. Chỉ có trường kỳ sử dụng, mới có thể để cho nam nhân nữ nhân thể hiện càng thêm lộ ra lấy, thuộc về tiếp tục hàng tiêu dùng. Loại đan dược này, so với dưỡng nhan đan càng muốn có đủ buôn bán giá trị. Bất kể là hoạt lực đan, hay vẫn là dưỡng nhan đan, cũng không phải thánh dược, dưỡng nhan đan chỉ là bảo trì dung nhan không thay đổi, nhưng không cách nào ngăn cản thời gian tại trên thân thể chính thức trôi qua qua. Cái này hai chủng đan cũng không có tác dụng phụ, cái này là đan đặc sắc chỗ. Thông tục nói, đan dược cũng có thể ăn, nữ nhân ăn hết đẹp mắt, nam nhân ăn hết kiện thể. Lại là một canh giờ đi qua, Mạc Vô Tà rốt cục luyện chế ra hoạt lực đan. Mà hắn hiện tại huyền khí còn có 3 tầng nhiều. Hắn đem giếng phun đi ra hoạt lực đan thu hoàn tất về sau, khôi phục toàn bộ tu vi, liền rời đi thần mộ. Lúc này, khoảng cách Hừng Đông còn có một thời cơ, vì vậy, liền tại khoái hoạt lấy ngủ một giấc. Cái này một giấc ngủ phi thường mỹ, hắn mộng thấy mình phú khả địch quốc, bên người mỹ nữ thành đàn quanh quẩn, cái kia tiêu giao thời gian muốn nhiều khoái hoạt tiểu thật là nhanh sống. Loảng xoảng, tiếng đập cửa, Mạc Vô Tà mở mắt ra, cau mày đứng dậy, bất mãn quát: Ai a, mặc cho ai bị người quấy rầy mộng đẹp cũng sẽ không thoải mái. Ca ca, là ta à? Người còn không có sao? Thanh Hà thanh âm ở bên ngoài vang lên. Mạc Vô Tà nói, đến rồi. Hắn đánh mở cửa phòng liền chứng kiến Thanh Hà dung nhan. Từ khi lần kia sự kiện về sau, Thanh Hà không bao giờ nữa hội né qua hắn, cũng không có để phòng lấy hắn. Tựa hồ, ngươi muốn thế nào được cái đó, cái này khả năng tiểu là nữ hài trở thành nữ nhân sau đích biến hóa a. Hơn nữa nàng hay vẫn là lao ra thân định con dâu. Lúc này, mặt trời cao cao treo lên, ánh mặt trời có chút chướng mắt. Mạc Vô Tà quát to một tiếng, trời ạ, thiên đều sớm như vậy rồi. Hắn liền rửa mặt đều không có làm, cực kỳ giống thoát cương con ngựa hoang chạy đi phủ công tước, ngồi lên xe ngựa được địa hướng Vạn Bảo Các bay đi. Khi đi ngang qua một nhà gốm sứ điếm thời điểm, hắn vừa vội hừng hực xuống địa mua mấy chục cái lớn nhỏ không đều ngọc tịnh bình. Xe ngựa bay nhanh, trong xe lại vững vàng không sàng. Hắn đem hai chủng đan dược phân ra đến hắn trong ngọc tịnh bình của hắn, như vậy mới tính toán xong việc. Đã đến Vạn Bảo Các, hắn tiểu vọt lên đi vào, lại để cho canh cổng hai cái tay chân chịu ngạc nhiên. Hắn cái này thân phận, tại Vạn Bảo Các tự nhiên có cao quý khách quý gian. Khách quý trong phòng một cái thị nữ lo lắng chờ đợi lấy, thấy được Mạc Vô Tà đột nhiên xông vào, vốn là kinh hãi một tiếng, sau đó kinh hỉ nói, tiểu vương gia ngài rốt cuộc đã tới, đan dược đều mang tới chưa. Mạc Vô Tà đem 10 cái ngọc tịnh bình đặt ở trên mặt bàn. Bởi vì thời gian vội vàng, hắn cũng không kịp ở phía trên viết xuống nhãn hiệu, chỉ là đem hai chủng đan dược tách ra, bình nhỏ là dưỡng nhan đan, bình lớn là hoạt lực đan. Hắn chỉ vào 10 cái chai, nói, bình nhỏ chính là dưỡng nhan đan, mỗi trong bình một khỏa, bình lớn chính là hoạt lực đan, mỗi bình có 5 khỏa, cụ thể cách dùng là như thế này. Hắn vừa nhanh vừa vội địa rất nhanh giảng giải hai chủng đan dược đặc tính cùng cách dùng liền lại để cho nữ hài cầm đi. Hắn uống một ngụm trà lạnh, đẩy ra khách quý gian bức màn. Đấu giá đại sảnh liền vừa thu lại đáy mắt. Phòng đấu giá là phong kín, vốn là lờ mờ, nhưng là lúc này lại ngọn đèn tươi sáng. Tại phòng đấu giá bốn phía đều có được trang phục nam nhân hai tay phóng ở sau lưng vượt qua lập đứng lại. Hiển nhiên, bọn họ là duy trì trị an. Lúc này Mạc Vô Tà liếc thấy ra, những người này đều là người luyện võ, đều tại võ sĩ cảnh giới, tốt đi một chút chính là võ sư, thuộc về rõ ràng hợp lý thuộc loại. Hình thang trên chỗ ngồi sớm đã khách quý đầy tịch chí ít có 500 người, trong tay mỗi người đều có được báo giá nhãn hiệu, thượng diện ghi đi một tí con số. Nhiều người như vậy, tựa hồ không đơn thuần là đến xem đấu giá, càng nhiều nữa người mang một loại dâm loạn hào quang quét mắt bàn đấu giá. Bàn đấu giá hơi nghiêng bên trên, một cái thị nữ bưng một cái chén đĩa, trong mâm để đó một quả ngưu nhãn đại màu đỏ bảo châu. Tại trên đài đấu giá, Nhược Linh Y Nguyên ngày hôm qua nhìn thấy lúc quần áo và trang sức trang phục. Các vị khách, mọi người đều biết huyết linh thần châu thần kỳ chỗ rồi, như vậy, ta tuyên bố, đấu giá bắt đầu, giá thấp 1.000 lượng bạc trắng. Nhược Linh mắt hạnh mỉm cười, quyến rũ khuôn mặt phát huy ra hoàn mỹ hấp dẫn chi lực, cái kia nhẹ nhàng cười cười má lún đồng tiền tựa hồ như xuân như gió mang tất cả toàn bộ phòng đấu giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 34, mập mạp vơ vét tài sản. 1.100 lượng. Một tấm bảng bị dựng lên. 1.200 lượng. Khác một tấm bảng cũng bị dựng lên. 2.000 lượng. Đấu giá chính thức bắt đầu, người đấu giá nhao nhao báo giá. Tại đây đấu giá, không đơn thuần là đấu giá đơn giản như vậy, bên trong còn có rất nhiều văn vẻ. Ví dụ như, thế lực tham gia, vì đạt được một kiện đồ vật, bọn hắn hội không tiếc vốn gốc cầm xuống. Cái này so đấu chính là thế lực, cũng là tài lực, người thắng trận tự nhiên nói rõ địa vị, bối cảnh cường đại. Cái này huyết linh thần châu kỳ thật cũng không có thần kỳ như vậy, chỉ là thông qua Nhược Linh khẩu tiểu trở nên càng thêm thần kỳ, cái này là đấu giá sư. Mạc Vô Tà nhìn quét phía dưới, có thể ở đại sảnh, tự nhiên nói rõ một vài vấn đề, thực lực của bọn hắn cũng chỉ đủ tiến vào đại sảnh. Càng là gần phía trước, địa vị lại càng cao. Mà khách quý gian, tiểu là cao đoan nhân sĩ rồi, chỉ có hoàng thân quốc thích hoặc là đặc thù nhân sĩ mới có thể tiến nhập. Mạc Vô Tà nhìn thẳng phía trước, chỉ thấy một cái trong cửa sổ một người nam nhân lộ ra vẻ mỉm cười nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hữu hảo. Tam hoàng tử. Mạc Vô Tà lập tức nhận ra hắn. Hắn cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Vâng. Mạc Vô Tà lại càng hoảng sợ nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Trác đại thiếu tức giận đều đi đến, đặt ngông rơi vào trên mặt ghế, toàn thân thịt mỡ một hồi run rẩy. Đây không phải Trác huynh sao? Ngươi hôm nay tựa hồ không rất cao hứng a. Mạc Vô Tà mỉm cười, nghĩ đến Trác Khanh sự tình, nội tâm nhưng lại một hồi khẩn trương, thằng này không phải là đến vơ vét tài sản của ta a. Trác đại thiếu quát, Mạc Vô Tà, ngươi con mẹ nó cũng quá không có tình nghĩa huynh đệ rồi, liền muội muội ta đều làm, ngươi liền xuất sinh đều không bằng. Mạc Vô Tà cười nói, Trác huynh, lúc trước chỉ là ngoài ý muốn, đều là Doanh Doanh cái kia nha đầu chết tiệt kia gây họa, cho ta rơi xuống mỹ nữ hàng đêm gọi, lúc trước ta đều mơ hồ. Sau đó một chút ấn tượng đều không có, cái này không thể trách ta à. Chắc đại thiếu tới một ly trà lạnh, cũng không biết thanh âm, đỏ mặt tiệt thai. Mạc Vô Tà cho hắn rót chén trà, cùng cười nói, ngươi cũng không cần sinh khí, muội muội của ngươi ta sẽ lấy, ngươi bây giờ có thể là của ta đại cứu tử rồi, không thể rối loạn một tấc vông. Chắc đại thiếu quát, ai mẹ hắn muốn làm ngươi đại cứu tử rồi hả? Ta lão ba cũng sẽ không đem muội muội gả cho ngươi. Hiện tại ngươi nói một chút, ngươi nên như thế nào bồi thường ta? Thằng này quả nhiên là đến muốn bắt đền, cái này nên làm thế nào cho phải. Hắn chần chờ một chút, cười nói, ngươi yên tâm, sắp tới ta sẽ đem gửi thần đan giải quyết đưa cho ngươi, đến lúc đó cho ngươi thêm 1 vạn lượng bạc hoa hoa, như thế nào đây? Chắc đại thiếu con mắt sáng ngời, sau đó lại lửa cháy, quắc, ngươi có nhiều bạc như vậy. Con tiễn đưa ta 1 vạn lượng. Ngươi có phải hay không xuân dược gặm nhiều hơn, gặm váng đầu rồi hả? Mạc Vô Tà cười thần bí, nói, tin tưởng ca, sẽ không sai. Bạc đối với ta mà nói lập tức thì có. Chắc đại thiếu thấy hắn tựa hồ cũng không phải là lời nói dối, không xác định hỏi, ngươi nói là sự thật. Lúc này có thể tin ngươi. Mạc Vô Tà vỗ bờ vai của hắn, nói, tin tưởng chính ngươi, ánh mắt của ngươi không có sai. Chắc đại thiếu sững sờ sững sờ. Mạc Vô Tà lại nói, huynh đệ, chắc thúc thúc là không đồng ý ta cùng Chắc Khanh hôn sự, nhưng là, nếu như ngươi lại để cho bá mâu an ủi, có phải hay không có biến hóa đâu này. Người trong thiên hạ cũng biết, Chắc thúc thúc nhất nghe bá mẫu đây này. Bá mẫu lại nghe người nhất. Chắc đại thiếu bất mãn nói, cái này bệ bộn ta là có thể giúp ngươi, bất quá ta có chỗ tốt gì đâu này. Ta thao, 1 vạn lượng ngươi vẫn còn chê ý ta, ngươi mập mạp chết bầm này, chết hấp huyết quỷ. Mạc Vô Tà trong nội tâm mắng to, cái tên mập mạp này toàn bộ mất tiền trong mắt rồi, chỉ cần có tiền, hắn khả năng đều bán đứng cha của hắn. Hắn cười nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chắc đại thiếu cũng nghiêm túc, xảo trá. Hơn nữa 1 vạn lượng bạc, nếu không không bàn nữa. Ba mẹ nó, ngươi mẹ hắn công phu sư tử ngọc A, ngươi tại sao không đi đoạt? Mạc Vô Tà nhảy lên chỉ vào Trác Đại Thiếu mắng to lên. Trác Đại Thiếu đem đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài, lơ đến nói, vậy thì lực bất tòng tâm rồi, nếu như muội muội có thai, cùng lắm thì lại để cho lang trung dẫn mất được, dù sao muội muội còn nhỏ, tương lai còn có rất nhiều người muốn đạp phá cửa cầu hôn. Mạc Vô Tà khí sắc mặt tím lại phát tác không được, nuốt vào một bụng nước đắng, đành phải nhận biết, quắc, tốt, tiểu cho ngươi thêm một vạn lượng. Trác Đại Thiếu quay đầu lại cười cười, một vỗ bàn, nói, tốt, thành giao. Mạc Vô Tà đột nhiên phát hiện, mập mạp tiến đến thời điểm biểu lộ là giả vờ, cũng đang chờ mình rớt xuống trong lửa bịp của hắn. Ngươi rất vui vẻ a. Hắn hận không thể quất hắn hai cái bàn tay, cái này sắc mặt quá ghê tởm. Trác Đại Thiếu gật đầu nói, ta là vui vẻ a, cái gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Muội muội ta vốn tiểu thiên sinh lệ chất duyên dáng yêu kiều, là cái xuất sắc đại mỹ nhân, dù sao sớm muộn đều phải lập gia đình, gả cho người khác ta vẫn chưa yên tâm, gả cho ngươi ta còn có thể nhìn xem điểm. Huống hồ, muội muội một mực thích ngươi, cái này gọi là biết thời biết thế hiểu không? Ta cũng không giống như lão ba đồng dạng thông thái rộng. Mạc Vô Tà đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, cảm tình lúc này thực bị hắn âm đã đến. Trác Đại Thiếu lắc đầu, nói, như thế nào? Đã hối hận. Nam nhân nói ra phải chịu trách nhiệm người, gây thân đan cùng hai vạn lượng bạc ngươi sẽ không quỵt nợ à. Mạc Vô Tà tới mỗi lần bị trả, hung hăng nói, ngươi xem lão tử như quỵt nợ người sao. Trác Đại Thiếu lần nữa lắc đầu, nói, ngươi cùng ta đều đồng dạng, đều là chết ra vô lại, bất quá, ngươi muốn tại ta cái này quỵt nợ, hắc hắc, cam đoan ngươi không lấy được muội muội ta. Mạc Vô Tà cảm thấy rất vô lực, ai bảo bím tóc bị hắn bắt được. Hắn không tại lấy âm thanh nhìn xem bên ngoài, trong nội tâm đang tại kế hoạch lấy. Như thế nào đem khoản này sổ sách thắng trở lại? Một vạn lượng một lần, một vạn lượng hai lần, một vạn lượng ba lượng. Nhược Linh đánh xuống lần thứ ba đấu giá truy, tiếp tục nói, chúc mừng hầu đức tử tức các hạ, huyết linh thần châu đã là ngài được rồi. Đúng lúc này, theo bàn đấu giá bên cạnh đi vào một cái thị nữ, tại nàng bên thai nhẹ ngữ vài câu, Nhược Linh mỉm cười đối với tất cả mọi người, nói, các vị, bởi vì đấu giá chương trình có chút thay đổi, thỉnh mọi người kiên nhẫn chờ đợi một lát, sau đó... Nhược Linh sẽ cho mọi người biểu hiện ra một kiện thần bí vật phẩm, tin tưởng, cái này thần bí vật phẩm tuyệt đối là tất cả mọi người, bất kể là nam nhân hay vẫn là nữ nhân đều tha thiết ước mơ chí bảo. Nói xong, nàng rời đi rồi. Mà bên trong phòng đấu giá lại lập tức nghị luận lên, tất cả mọi người tại phòng đoán lấy này sẽ là thế nào thần bí vật phẩm. Đúng lúc này, Mạc Vô Tà khách quý gian cửa bị gõ vang, Mạc Vô Tà rất nghi hoặc, cái này thì là ai đâu này? Không phải là Nhược Linh chuẩn bị đến yêu thương nhung nhớ a? Đối với ý nghĩ này, kỳ thật, hắn cũng là tự rêu cười cười mà thôi. Hắn nói câu tiến đến, cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, vào dĩ nhiên là Tam Hoàng Tử. Tại Tam Hoàng Tử sau lưng còn đi theo hai cái thiếu niên, đối với cái này hai cái thiếu niên, Mạc Vô Tà tự nhiên nhận ra. Bọn họ là đại quan trong triều chi tử, cũng đã vi Tam Hoàng Tử người rồi. Mạc Vô Tà cùng Trác Đạt đồng thời đứng lên. Mạc Vô Tà đối với hắn đến cũng không kinh ngạc, ôm quyền cười nói, nguyên lai là Tam Hoàng Tử điện hạ quang lâm. Để cho ta thật sự là thụ sủng nhược kinh, mời ngồi. Hắn liền hoàng đế đều không để vào mắt, đều có thể bảo trì một bộ bất cần đời tư thái tự xưng ta, huống chi đây chỉ là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử đối với hắn vô lễ cũng không để trong lòng, yêu nhã tọa lạc xuống dưới, cười nói, Vô Tà huynh đệ, chúng ta hôm nay thật sự là trùng hợp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau. Mặc Vô Tà cười nói, điện hạ khách khí, cái này huynh đệ xưng hô ta có thể chịu không nổi. Có chuyện tình nói thẳng. Xem tiểu đệ có hay không có thể vi ngươi hiệu lực địa phương. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói chịu không nổi, nhưng là còn nói tiểu đệ, cái này tựa hồ trước sau mâu thuẫn. Nhưng là, lại làm cho Tam Hoàng Tử con mắt sáng ngời, Mạc Vô Tà lời này, giống như có lẽ đã để lộ ra một loại tin tức, hắn cần nhờ lúc rồi. Hắn cười nói, huynh đệ ngươi ngược lại là khách khí, nếu như dựa theo huynh đệ đến tính toán, phụ hoàng ta cùng nhất tự Tịnh Kiên Vương bá phụ là thành anh em kết bái huynh đệ, mà chúng ta, cũng là huynh đệ. Cái này huynh đệ một từ ta cho rằng dùng phi thường thỏa đáng, nếu như ngươi đều thụ không dậy nổi, ta xem trong thiên hạ cũng không ai dám nhận được nổi lên. Mạc Vô Tà trong nội tâm cười lạnh, ngươi thấp như vậy ba cái khí đơn giản tiểu là muốn biểu hiện ra hòa ái thân dân một mặt, tranh thủ người khác hảo cảm mà thôi, mục đích quỷ đều có thể biết, bổn thiếu gia chính là muốn cho các ngươi những hoàng tử này đều đã cho ta có thể sẽ rửa sát vào, hảo hảo đùa bỡn các ngươi một lần. Ngoài miệng lại nói, đã hoàng tử huynh đệ để mắt ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi. Điện hạ, ngươi cảm thấy hôm nay đấu giá hội như thế nào? Tam Hoàng Tử gật đầu nói, vạn bảo các đấu giá chương trình gần đây mật, tràn đầy thần bí. Mà lần này, Nhược Linh cô nương huống chi đem thần bí mở rộng đến cực hạn, lại để cho nhân sinh ra vô hạn mơ màng tìm tòi đến tột cùng. Ta đều rất ngạc nhiên, cái này thần bí chi vật rốt cuộc là cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 35, giá trên trời 1. Nhược Linh về tới bàn đấu giá, đi theo nàng vào còn có một kiện vật phẩm dùng màu vàng băng gạc che đậy, bị một cái thị nữ nâng. Nhược Linh nhìn về phía toàn trường, xin lỗi nói, lại để cho các vị khách quý đợi lâu, chúng ta tiếp tục chúng ta đấu giá chương trình. Lúc này, hàng phía trước một trung niên nhân đột nhiên hỏi, Nhược Linh đại sư, cái này là ngươi nói cái đó kiện thần bí vật phẩm sao? Nhược Linh cười thần bí, nói, nếu là thần bí vật phẩm, tự nhiên đều là áp trục tuồng, sau đó tự nhiên sẽ công bố. Nàng lại nhìn quét toàn trường, nói tiếp, mọi người đều biết, có một loại thứ đồ vật có thể trị bách bệnh, đối với cái này loại dược phẩm, đều là tất cả mọi người cất chứa mục tiêu, có được loại này dược phẩm, chẳng khác nào lại để cho nhiều người một lần trọng sinh cơ hội. Xin hỏi, cái này dược phẩm chân quý sao? Nàng cố ý ngừng dừng một cái, lại để cho mọi người tưởng tượng đây là cái gì vật phẩm. Châu đầu ghé thai không ngừng, đã có người vấn đề rồi, nhưng đều bị Nhược Linh lắc đầu phủ nhận. Cuối cùng, nàng đi về hướng thị nữ, bắt lấy màu vàng băng gạc nhìn về phía mọi người, nói, các vị, cái này là trong truyền thuyết tử bối thiên quỷ. Hắn bóc băng gạc, một cái hộp ngọc liền bày biện ra đến, bên trong đúng là tử bối thiên quỷ. Tử bối thiên quỷ vẻ ngoài cùng quỷ hoa không kém bao nhiêu, bất quá, nhan sắc lại không giống với. Thị nữ mang theo hương ti cái bao tay, cẩn thận lấy ra tử bối thiên quỷ, trong đại sảnh dạo qua một vòng, dùng 360 độ lại để cho tất cả mọi người xem cái rõ ràng. Nguyên lai, tử bối thiên quỷ phần lưng là màu tím, chính diện là một loại đặc dị hoa, hoa như cúc núi, truyền ra trận trận mùi thơm ngát vị. Tiếng nghị luận liên tiếp, mỗi người trong mắt đều mạo hiểm cực nóng hỏa diễm. Có được tử bối thiên quỷ, chẳng khác nào đã có lần thứ hai tánh mạng tại mỗi cái thế giới đều là vĩnh hằng chủ đề. Lập tức lại để cho tất cả mọi người chịu hít thở không thông. Ta một vạn lượng. Căn bản không đợi Nhược Linh công bố giá thấp, đã có người báo giá. 3 vạn lượng. 5 vạn lượng. Mạc Vô Tà trong mắt lửa nóng hào quang tất hiện, đối với tử bối thiên quỷ hắn là tình thế bắt buộc, nhưng là, hắn lại không vội mà báo giá, bởi vì trước báo giá cũng không phải chủ lực. Mạc Thiếu, đây không phải ngươi vẫn muốn tìm được tử bối thiên quỷ sao? Hiện tại cơ hội tới, ngươi còn chờ cái gì? Chắc đặt trong mắt cũng kim quang ứa ra. Hắn cho rằng đây là cho hắn luyện chế gầy thân đan dược liệu cần thiết. Mạc Vô Tà trong nội tâm cười thầm, tử bối thiên quỷ cũng không có Nhược Linh nói như vậy mơ hồ, hết thể cũng là vì bán đi cái giá tốt làm ra vốn liếng điều kiện, lúc này cười nói, không nội, lại để cho bọn hắn trước khai chiến. Tam hoàng tử tứ phương mặt, trong mắt có một cố cơ trí, lập tức sáng ngời, nghĩ đến, ta muốn định rồi. Hiện tại, tử bối thiên quỷ đã đấu giá được một cái tương đối cao con số, 18 vạn lượng. Theo con số liên tiếp kéo lên, đấu giá âm thanh cũng thời gian dần trôi qua thiếu đi, không biết âm thanh tiểu đại biểu không có tài lực, những người này chỉ có thể không cam lòng, tiếc nuối địa nhìn xem bảo bối người về sở hữu. Hiện tại vẫn chỉ là trong đại sảnh cạnh tranh, cũng không có chính thức trình diễn khách quý gian tranh đoạt. Lúc này, một cái khách quý gian truyền ra một cái lười biếng thanh âm, 20 vạn lượng. Cái khác khách quý gian truyền ra, 25 lượng, 30 lượng vạn. Hiện tại, mới thật sự là cạnh tranh thời gian. Cái số này đã lại để cho trong đại sảnh người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mạc Thiếu, đây không phải tư đồ chết cái kia đồ chó hoang thanh âm sao? Chắc đặt trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tựa hồ lại để cho hắn thấy được tại đế đô trên quảng trường cái kia đoạn để tiếng xấu muôn đời đoạn ngắn. Mạc Vô Tà lại trong lòng căng thẳng, biết rõ chuyện xấu, đã tư đồ chết đã đến, như vậy nhị hoàng tử cũng tới. Hắn nhìn về phía cái kia khách quý gian, thượng diện chính treo một chỉ long dấu hiệu, cái này không thể nghi ngờ nói rõ lấy, đây là nhị hoàng tử. Hắn vừa muốn báo giá, lúc này, đại hoàng tử hướng thiếu niên bên cạnh khiến một cái ánh mắt, thiếu niên lập tức hiểu ý, đi đến bên cửa sổ kêu lên, 35 vạn lượng. Mạc Vô Tà đột nhiên nhìn về phía tam hoàng tử, không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, mập mạp nói tất cả đây là vật của ta muốn, cái này rõ ràng hắn là cùng với ta cạnh tranh sao. Nghĩ đến cái kia không biết sát thủ, còn có nhị hoàng tử quá thiết, hắn lập tức một lần nữa làm ra điều chỉnh. Nếu như ta đấu giá, nhất định sẽ đắc tội tam hoàng tử. Tam hoàng tử lại đối phó ta mà nói, như vậy của ta an bình thời gian muốn triệt để chấm dứt. Hắn cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định buông tha cho cạnh tranh, hắn hiện tại còn không muốn lên núi đánh lão hổ. Lão hổ cầm đi tử bối thiên quỷ, cũng có biện pháp cầm lại đến, nhưng lại không phải hiện tại. Nghĩ kỹ đối sách, trái lại, lòng của hắn bình tĩnh trở lại. Chắc đại thiếu hiển nhiên cũng rất giận phẫn, nhưng là, hắn cũng không giống như Mạc Vô Tà như vậy cuồng vọng, hắn còn không dám gây tam hoàng tử. Chỉ có thể ngồi ở chỗ kia dầu dĩ địa nhìn xem đại sảnh. Giữa hoàng tử cạnh tranh thật là đáng sợ, trong lúc này liên quan đến rất nhiều thứ, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, chỉ cần một phương cầm xuống đến, tuyệt đối nói rõ, cái này phương thực lực muốn mạnh hơn một phương khác, thua một phương rất khó coi. Danh dự bên trên, bọn hắn đều thua không nổi. Bọn hắn một tranh đoạt, tất cả mọi người không dám lại lung tung báo giá, đắc tội hoàng tử là muốn rơi đầu. 45 vạn lượng. Thiếu niên lần nữa báo giá, bên kia yên lặng thật lâu, toát ra 46 vạn lượng. Mạc Vô Tà trong nội tâm đã đều biết, bọn hắn đều nhanh đến làn danh. Dù sao, 45 vạn lượng đã ngoài đều nhanh đạt đến giữa hoàng tử tài lực cực hạn. Về phần chính thức có phải như vậy hay không, lại không phải Mạc Vô Tà biết đến, bọn hắn giữa hoàng tử tài phú há lại chỉ có từng đó là như vậy ít tiền, bất quá, tiền của bọn hắn phần lớn là nhiều, tổng hợp chi tiêu cũng đại. Bọn hắn cả buổi mới có thể kêu lên giá cả, cuối cùng, hay vẫn là tam hoàng tử thắng, 50 vạn lượng cầm xuống tử bối thiên quỷ. Mạc Vô Tà quan sát rất nhỏ, tam hoàng tử trên mặt hiện lên trong tích tắc đau lòng, tuy nhiên thắng ván này, nhưng là thắng thảm. Nhược Linh thở ra một hơi, trước ngực lập tức một hồi nhộn nhạo, cảm thán nói, các vị khách quý, đây là tiểu nữ tử bái kiến nhất hưng phấn thời khắc, nói thật, tiểu nữ tử đều không nghĩ tới tử bối thiên quỷ hội bán đi tốt như vậy giá cả. Ở chỗ này, tiểu nữ tử đại biểu tử bối thiên quỷ nguyên chủ nhân cảm ơn số 10 khách quý gian. Số 10 khách quý gian đúng là Mạc Vô Tà khách quý gian. Tử bối thiên quỷ đấu giá chấm dứt, kế tiếp tiểu là áp trục tuần thời gian. Nàng sửa sang lại cảm xúc, lướt thoáng một phát tóc cắt ngang trán không biết lúc nào rủ xuống một căn mái tóc, lộ ra mê đảo ngàn vạn nam nhân phong tình, nói, kế tiếp, là của chúng ta áp trục tuần thời gian, cho mời coi bảo. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hai cái nữ hài lục tục đi đến, khay bên trên y nguyên đang đắp băng gạc. Bất quá, lại để cho người kỳ quái chính là, một đại hán cũng đi theo vào được, đưa tới rất nhiều người chú ý. Đại hán này ôm một cái cự đại sắt lá dương, mỗi đi một bước đều thủng thủng vang lên, trong dương hòm này đồ vật tựa hồ rất nặng. Nhược Linh đi đến cái thứ nhất nữ hài trước người, đối mặt mọi người, nói, các vị, bây giờ là chứng kiến kỳ tích một khắc, để cho chúng ta chứng kiến đệ nhất kiện áp trục bảo vật. Nàng không chút do dự đã kéo xuống băng gạc, nguyên lai là một con dao găm. Cái này thanh dao găm nhìn về phía trên cũng không có xuất sắc địa phương, duy nhất điểm sáng chính là muốn ngắn thì nhiều. Nhược Linh giới thiệu, tại thời kỳ viễn cổ. Một vị thích khách ngang trời xuất thế, thành vì tất cả người ác ngộng. Chỉ cần thích khách qua lại địa phương, sẽ có cao thủ vẫn lạc, trong đó vẫn lạc người không thiếu võ hoàng, võ thánh, càng lớn người còn có võ thần cao thủ. Nhược Linh dùng cường đại bối cảnh nhập đề, cuối cùng mang ra dao găm truyền kỳ chỗ, lại để cho phía dưới người do ngay từ đầu nghe câu chuyện, chuyển biến thành đôi dao găm khát vọng. Mạc Vô Tà tự nhiên sẽ không bị biểu tượng sở mê hoặc, hắn đối với đấu giá sư đặc tính sớm có nắm giữ, cái kia chính là vô hạn khuyết đại. Lại để cho vật phẩm câu dẫn ra người dục vọng, mới có thể có tuyệt hảo giá cả. Nhược Linh cô nương thật sự là buôn bán giới nhân vật truyền kỳ, nếu ai cưới nàng, ta xem, cả đời cũng sẽ không vi bạc mà lo lắng. Mạc Vô Tà cảm thán. Tam hoàng tử gật đầu, nói, những lời này ta đồng ý bất quá, theo ta quan sát, Vô Tà huynh đệ đối với vị này truyền nữ tử hiếm thấy tựa hồ rất có hảo cảm a. Mạc Vô Tà thản nhiên, cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bất quá. Như vậy nữ tử không phải bình thường người có thể truy cầu lấy được. Tam hoàng tử cười nói, muốn không để cho ta cho ngươi chế tạo cơ hội. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, duyên phận thiên nhất định, nếu như vô duyên, cưỡng cầu cũng vô dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 36, giá trên trời 2. Nhược Linh tại mọi người nghị luận xong, rốt cục tuân ra giá thấp, 100 vạn lượng. Dưới đài lập tức lặng ngắt như tờ, mỗi người chỉ có thể nghe được chính mình tiếng thở hào hẹn. Bọn hắn cực nóng hào quang thời gian dần qua làm lạnh xuống, vậy mà không một người cạnh tranh, cuối cùng lưu phách. Bất đắc dĩ, loại này dao găm là thần kỳ, chỉ có thích khách mới có thể tuyển dụng, mà này thiên giá lại khiến cho một ít muốn đánh tới cho rằng vật phẩm trang sức tầng trên nhân sĩ dừng lại, bọn hắn đều đang suy tư có đáng giá hay không được. Đệ nhị kiện áp trục trí bảo là một kiện bảo y y, đao thương bất nhập, thủy hỏa không thấm, giá thấp nhưng lại 200 vạn, cuối cùng cũng lưu phách. Bất quá. Cái này bảo ý lại làm cho Mạc Vô Tà để ý, nếu như hắn có 200 vạn, tuyệt đối sẽ cạnh tranh một lần. Cái này bảo ý mặc dù không có Nhược Linh khoa trương như vậy mơ hồ, nhưng là cũng không đơn giản, ít nhất thích khách dao găm hoặc là trường kiếm không biết thoáng cái đâm thủng, là bảo vệ tánh mạng bất nhị lựa chọn. Thứ ba kiện áp trục trí bảo có thể làm cho tất cả mọi người hít thở không thông, cái này dĩ nhiên là một đài siêu cấp cung nỏ, loại này cung nỏ toàn thân dùng tinh kim chế tạo, kéo động dây cung hoàn toàn là dựa vào một cái xoay tròn cơ quan. Dùng đạt tới dùng tiểu lực có thể khởi động cực lớn sức giãn làm mục đích. Cái này đài cung nỏ một lần có thể phóng ra một chỉ tên nỏ, kinh đạo mạnh mẽ vô cùng. Tên nỏ đều là tỉ mỉ chế tạo, thiết tinh bố trí, tổng cộng có chỉ có 3 căn. Dựa theo Mạc Vô Tà tính ra, loại này cung nỏ phát bắn đi ra tên nỏ tuyệt đối có thể đâm thủng võ hoàng tu vi người. Bất quá giá thấp nhưng lại cao tới 500 vạn, điều này cũng làm cho phòng đấu giá lập tức kẻ ngắt. Ba kiện áp chụp chí bảo toàn bộ lưu phách, bất quá, lại cũng không có nghĩa là chụp không xuất ra đi. Thông qua lần đấu giá này, những bảo bối này hội lưu truyền ra đi, tiếp theo hội hấp dẫn võ đạo thế gia ở giữa bạc chiến tranh, những mới là này bọn hắn cần có thứ đồ vật. Võ đạo thế gia, tại võ hồn đại lục đều là khổng lồ thế lực, đặc biệt là những viễn cổ kia thế gia, tài lực thậm chí có thể cùng quốc khố muốn so sánh, có thể tưởng tượng, tiếp theo cạnh tranh đem sẽ cỡ nào thảm thiết. Tam đại áp trục trí bảo chấm dứt, mọi người cho rằng hết thể lúc kết thúc, Nhược Linh lần nữa tuyên bố một cái tin tức kinh người. Lần này, tin tức tự nhiên là Mạc Vô Tà vừa mới luyện chế đan dược. Các vị, đã ngoài ba kiện trí bảo lưu phách đúng là chuyện ăn năn, bất quá mọi người không cần phải gấp gáp lấy ly khai. Bởi vì chúng ta còn vì mọi người chuẩn bị cuối cùng một kiện thần bí đại lễ. Nhược Linh nhìn xem bạo động đám người, lần nữa phát huy ra vô song mị lực, lại để cho đám người lập tức nhìn về phía hắn, đại đa số là mở mịt cùng suy đoán. Nàng háng giọng một cái, các vị, các ngươi muốn trường sanh bất lão sao? Các ngươi muốn thanh xuân vĩnh trú sao? Hiện tại cơ hội tới. Có mời chúng ta thần bí đại lễ, dưỡng nhan đan. Trường sinh, thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn đều là chủ đề. Tất cả mọi người do ngay từ đầu mê mang chuyển biến thành tham lam, đặc biệt là những quý tộc kia phu nhân. Bọn họ cũng đều biết, vạn bảo các không biết bắn tên không đích. Hai người thị nữ phân biệt nâng một cái chén đĩa đi đến. Một cái trên mâm để đặt 5 cái tiểu ngọc tịnh bình, cái khác trên mâm để đó đại điểm 5 cái ngọc tịnh bình. Nhược Linh nhìn quét toàn trường, lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại ồ ồ địa thở, hy vọng Nhược Linh có thể cụ thể giới thiệu đan dược đặc tính. Các vị, có lẽ có người hội nghi vấn. Trên đời này làm sao có thể thật sự có trường sanh bất lao đan, như vậy ta trịnh trọng địa dùng võ hồn đại lục trí cao thần sáng tạo chi thần danh nghĩa nói cho các vị, đây là thật. Nàng ngưng dừng một cái, lần nữa nói, tin tưởng các vị đều nghe nói qua thời kỳ thượng cổ chư thần, nghe nói từng thần đều là vĩnh sinh bất diệt, bọn hắn không đơn giản tu vi thông thiên triệt địa, nhưng lại có thể làm cho tuế nguyệt theo trên người bọn họ lặng yên chạy đi, chưa từng lưu lại một ti tuế nguyệt dấu vết. Thần, sở dĩ có thể tránh qua cái này tuế nguyệt tẩy lễ. Là vì, bọn hắn có một loại đặc đan dược khác, ăn hết loại này đan, bọn hắn có thể né qua thời gian, chính thức đạt tới trường sanh bất lão mục đích. Loại đan dược này chỉ là truyền thuyết, làm sao có thể thật sự tồn tại? Một cái phu nhân hoài nghi hỏi. Đúng nha, nếu quả thật có loại đan dược này, khắp thiên hạ người chẳng lẽ không phải thật sự toàn bộ có thể trở thành bất hủ rồi hả? Đối với bọn hắn nhiệt liệt vấn đề, Nhược Linh mỉm cười đối với chi, cuối cùng, hắn lại giảng giải nói, bá tước phu nhân nghi vấn đúng vậy. Bất quá ta muốn nói cho ngươi là, trên loại đan dược này thời cổ kỳ xác thực tồn tại qua, về sau lại mất đi tại tuế nguyệt nước lũ trong. Nàng lời nói xoay chuyển, gạn đục khơi trong nói, bất quá, đan phương lại bị truyền lưu xuống dưới, xảo chính là bị chúng ta luyện đan đại sư trong lúc vô tình đạt được. Vị này vô danh đại sư tuy nhiên lấy được chỉ là không trọn vẹn đan phương, lại trải qua hắn suy diễn, cuối cùng nhất nghiên cứu ra dưỡng nhan đan. Loại đan dược này, ăn một hạt có thể làm cho người bảo trì thanh xuân 10 năm. Đặt đến thanh xuân vĩnh trú ngắn ngủi sự kiện quan trọng. Ngữ khí của nàng gạn đục khơi trong cao vút, lại để cho tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên. Mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai, trong mắt cực nóng hào quang thời gian dần qua cường thịnh, thậm chí có người hỏi giá rồi. Nhược Linh gõ một cái đầu giá truy, mọi người lập tức yên tĩnh, nàng tiếp tục nói, tin tưởng, mọi người đối với loại đan dược này đều đã có cẩn thận rất hiểu rõ, nam nhân ăn hết càng có hùng phong, nữ nhân ăn hết càng thêm xinh đẹp. Đáng tiếc chính là loại đan dược này luyện chế phi thường khó khăn, trước mắt chỉ có 5 hạt. Như vậy ta hiện tại tuyên bố, dưỡng nhan đan đấu giá bắt đầu, giá thấp 10 vạn một khỏa, mỗi một lần cạnh tranh không được thấp hơn 1 vạn. Còn lại 4 khỏa sẽ dùng viên thứ nhất giá sau cùng cách bán đấu giá ra. 11 vạn. Có một phu nhân cạnh tranh. 12 vạn. Một người nam nhân cạnh tranh. 20 vạn. Lại một cái nữ nhân cạnh tranh. Mạc Vô Tà vướt cái mũi, trong nội tâm cười lật trời, cái này Nhược Linh thực hội tán gẫu rồi. Lại đem dưỡng nhan đan cùng viễn cổ thần thoại liên hệ tới, cái này không thể không nói, cô gái này quá thiên tài rồi. Vốn, hắn cho rằng cái này 5 khỏa dưỡng nhan đan nhiều nhất tiểu là 5 vạn bạch ngân, không nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Chỉ là một hồi, giá cả tiểu đấu giá được 31 vạn, thời gian dần qua kẻ ngắt rồi. Một khỏa đan dược 31 vạn, đối với thanh xuân mà nói, nếu có tiền, tiểu là 100 vạn đều nguyện ý đi đổi, cái này là tánh mạng huyền bí. Nhược Linh gõ vang đầu ra truy. 31 vạn nhất lần. 31 vạn lượng lần. Đúng lúc này, một cái khách quý trong phòng truyền ra một cái nữ nhân thanh âm, 35 vạn. Trong thanh âm này tràn đầy một loại tôn quý khí tức, chẳng những êm thai, nhưng lại có vài phần uy nghiêm. Xem ra, chúng ta thái tử phi muốn định rồi. Tam hoàng tử trên mặt xuất hiện một vòng vui vẻ. Mạc Vô Tà cười nói, nữ nhân thiên sinh đều yêu mỹ, đặc biệt là trong cung đình nữ nhân càng phải như vậy. Đã có được dưỡng nhan đan, thái tử phi có thể làm rất nhiều sự tình. Tam hoàng tử lộ ra tán dương biểu lộ, nói, Vô Tà huynh đệ phân tích rất có đạo lý, dưỡng nhan đan không những mình có thể dùng, còn có thể đả thông hậu cung mạng lưới quan hệ, ta cái này hoàng tẩu thật sự là dụng tâm lương khổ a. Nhược Linh lần nữa rơi truy, cuối cùng nhất giá cả 35 vạn nhất khỏa thành giao. Tại Mạc Vô Tà trong dự liệu kết quả cũng xuất hiện, thái tử phi liền còn lại 4 khỏa cũng cùng nhau thu mua. Dưỡng nhan đan đấu giá xong, khiến cho mọi người chịu chú ý chính là, còn có 5 cái chai, sẽ là gì chứ? Bọn hắn lần nữa phỏng đoán. Nhược Linh lần nữa phát huy ưu thế của nàng cùng ngôn ngữ kỹ xảo, cuối cùng, đem hoạt lực đan cũng thuận lợi đánh ra. Bất quá, hoạt lực đan giá cả không có cao như vậy, mỗi khỏa mới 1 vạn lượng, hơn nữa toàn bộ bị nhị hoàng tử thu nạp không còn. Ha ha, xem ra nhị ca thân thể phương diện 4 liếng không đủ rồi, nếu không không biết hoa 25 vạn cầm xuống hoạt lực đan rồi. Tam hoàng tử trong tươi cười lại để cho người nhìn không ra là nhìn có chút hả hê hay vẫn là ý tứ gì khác. Mạc Vô Tà đột nhiên nói, điện hạ, ngươi phải chú ý rồi, cái này hoạt lực đan không đơn giản có thể thay đổi thiện một người thể chất, càng thêm quan trọng là, có thể tăng cường nam nhân chuyện phòng the năng lực, nếu như kiên trì bền bỉ địa phục dụng, hiệu quả sẽ rất lộ ra lấy. Nếu như nhị hoàng tử điện hạ đem những đan dược này hiến cho bệ hạ. Hắn đột nhiên dừng lại, không tại nói tiếp, nghĩ đến bằng tam hoàng tử trí tuệ đã có thể tưởng tượng đạt được một ít gì đó. Tam hoàng tử trong mắt đột nhiên âm trầm thoáng một phát, sau đó vô Mạc Vô Tà bả vai, cười nói, huynh đệ. Ngươi thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng a, ta đi trước một bước rồi. Mạc Vô Tà mỉm cười tiễn đưa Tam hoàng tử sau khi rời đi, sắc mặt của hắn cũng một hồi âm trầm. Tam hoàng tử nháy mắt âm hiểm thần thái hắn tự nhiên quan sát đã đến, bởi vậy có thể thấy được, Tam hoàng tử tuyệt đối là một cái khẩu Phật tâm xà, trên thực tế, lòng của hắn ngực cùng nhân từ có lẽ không hề giống biểu hiện ra đến rõ ràng. Rất rõ ràng, Tam hoàng tử cũng không phải hắn lựa chọn tốt nhất đối tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 37, bị đuổi giết Nam Hải. Đấu giá hội chấm dứt, nhân viên dần dần tán đi. Nhược Linh tiến vào Mạc Vô Tà khách quý gian, trong tay của nàng còn nâng một cái hộp ngọc, bên trong dĩ nhiên là tử bối thiên quỷ. Nhược Linh trong đôi mắt đẹp như nước một loại linh động, tiểu mã lún đồng tiền theo nàng nhẹ nhàng cười cười quả thực mê chết người, tăng thêm nàng thành thục vũ mị dáng người, lập tức lại để cho người có loại xúc động cảm giác. Nhưng là Mạc Vô Tà che giấu ý nghĩ trong lòng phi thường thần diệu, trên mặt căn bản không biểu hiện ra đến. Cười nói, Nhược Linh cô nương, trong tay ngươi tử bối thiên quỷ tiễn đưa sai gian phòng a. Nhược Linh lắc đầu, nói, công tử, cái này tử bối thiên quỷ cũng không có tiễn đưa sai gian phòng, tam hoàng tử điện hạ đã giao qua khoảng rồi, hơn nữa dặn dò ta tiễn đưa đến cấp ngươi, nói là đưa cho ngươi một món lễ vật, nhìn qua ngươi không muốn từ chối. Lôi kéo ta. Đáng tiếc, ngươi đã bị ta bài trừ tại bên ngoài rồi, đã có thứ tốt, tự nhiên muốn chiếu đơn toàn bộ thu, không thu ngu sao mà không thu. Mạc Vô Tà trong lòng ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, đột nhiên tựa hồ đã minh bạch một ít gì đó, khó trách tam hoàng tử đối với thái tử phi cùng nhị hoàng tử thu mua đan dược sự tình cũng không thế nào để bụng, nguyên lai hắn đã cho ta đã rửa sát vào hắn rồi, chỉ cần bà mẹ nó lung hắn, hắn tiểu là cuối cùng người thắng. Ngoài miệng cười nói, đã như vậy, ta tiểu thu hạ rồi. Tử bối thiên quỷ đặt ở trên mặt bàn, Nhược Linh theo trong tay háo lấy ra một chồng ngân phiếu, tiếp tục nói, công tử, đây là ngươi lần này đan dược đấu giá thu nhập. Khấu trừ mất bản bán đấu giá thu 5% tiền thuê bên ngoài, còn thừa lại 1.900.000 lượng bạch ngân, ngươi kiểm kê hạ. Mạc Vô Tà tiếp nhận ngân phiếu, tựu như vậy tùy ý địa để vào trong ngực, cười nói, đối với vạn bảo các danh dự ta còn là tin qua được. Hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra 2 cái chai, đưa cho Nhược Linh, chân thành nói, Nhược Linh cô nương, vì cảm tạ ngươi lần này giúp ta đấu giá thành quả, tại đây còn có một khỏa dưỡng nhan đan cùng một lọ hoạt lực đan, tựu tặng cùng ngươi, ngươi không muốn từ chối. Hoa. Thật sự đưa cho ta. Đây chính là 40 vạn lượng bạch ngân A. Nhược Linh trong lúc đó kích động không biết làm sao. Mạc Vô Tà cười nói, trừ ngươi ra, ta không cho rằng ai còn có tư cách để cho ta tống xuất thứ đồ vật. Hắn đem Ngọc Tịnh Bình nhét tại trong tay của nàng, sau đó lôi kéo vẫn còn ngu ngơ bên trong đích trác đại thiếu đi ra khách quý gian. Hắn một chiêu này dùng phi thường xảo diệu, vật chân quý như vậy tặng người lại có thể tìm ra tốt như vậy lý do, khả năng cũng chỉ có hắn rồi. Không kiêu ngạo không tự ti. Hoàn mỹ che giấu truy cầu tâm, lại để cho Nhược Linh đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nếu như đổi lại những người khác, chắc chắn dùng cái này yêu cầu một ít đặc biệt hồi báo, nhưng là hắn cái gì đều không có làm. Cái này là chỗ cao minh. Quả nhiên, hắn đi rồi, Nhược Linh trong đôi mắt đẹp đối với thái độ của hắn lần nữa đại chuyển biến, thậm chí có loại phương tim đập như hiệu chạy cảm giác. Công tử chấm đã, ngươi cái này đan dược còn gì nữa không? Ta có thể vì ngươi an bài buổi biểu diễn dành riêng đấu giá. Kịp phản ứng, Nhược Linh đứng tại trên lầu cắt nhìn phía dưới. Mới vừa đi tới cửa lớn, Mạc Vô Tà trở lại ưu nhã cười cười, nói, đi, mỗi 10 ngày ta sẽ đưa tới 5 khỏa dưỡng nhan đan, 25 khỏa hoạt lực đan, gặp lại. Đây mới thực sự là Mạc Vô Tà sao? Xem ra ta trước kia là đã nhìn lầm hắn. Có phong độ, có quý tộc khí tức, còn có nam tử khí khái, nam nhân như vậy tỷ tỷ định sẽ thích. Nàng tiểu má lún đồng tiền lần nữa tách ra, trên mặt đã xuất hiện một vòng đỏ hồng, vậy mà chính mình không có phát hiện. Mạc Vô Tà trở lại trên xe ngựa, Trác Đại Thiếu lập tức méo ở cổ của hắn, quắc, ngươi con mẹ nó quá keo kiệt đi à nha. 1.900.000 lượng bạch ngân lại chỉ cho ta 2.000.000 lượng. Nhưng lại tùy tiện tiêu, dùng 40.000.000 lượng bạch ngân truy cầu Nhược Linh cô nương, ngươi quá phá sản đi à nha. Không được, ta không muốn 2.000.000, ta muốn 100.000.000. Mạc Vô Tà cũng không phản kháng, làm bộ mắt trợn trắng, nói, này, mập mạp, ngươi cần phải dùng lương tâm nói chuyện, 2.000.000 lượng là chính ngươi muốn, không phải ta muốn đưa cho ngươi. Trác Đại Thiếu rất không cam lòng, nhưng là cũng không có thể không biết làm sao, tiền này số lượng xác thực là hắn yêu cầu, bất quá, hắn cũng không biết Mạc Vô Tà hội lập tức trở thành thổ hào A. Trác Đại Thiếu buông tay ra, trong nội tâm quá hủy khuất. Ngươi là hôn đàn, gặp sắc vong nghĩa, ta mắt mù rồi. Hắn hung hăng địa vung ra ngoan thoại. Mạc Vô Tà rút ra một tấm ngân phiếu, đưa cho hắn, cười nói, tiểu tử ngươi đừng sanh ở trong phúc không biết phúc, cần biết đạo ngươi một tháng mới có 100 lượng tiền tiêu vặt, cái này 1.000.000 lượng, hắc hắc. Ngươi đại khái muốn định nọt cha của ngươi 10 năm a, được rồi, bổn thiếu gia tâm tính tốt, đây là 10.000.000 lượng, cho ngươi hoa hoa. Trác Đại Thiếu một bà đã nắm ngân phiếu trái xem phải xem, chính xem phản xem, cuối cùng tại ngân phiếu bên trên hôn môi không ngừng. Ha ha, tuy nhiên hay vẫn là thiếu một chút, bất quá cũng đủ ta hảo đánh bạc một lần rồi. Mạc Vô Tà một hồi im lặng, thằng này yêu thích tiểu là tham tài hòa hảo đánh bạc. Đúng rồi, của ta gầy thân đan lúc nào chuẩn bị cho tốt. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút. Ra vẻ thật khó khăn nói, gầy thân đan thời gian nha, điều này cần xem năng lực làm việc của ngươi rồi. Trác Đại Thiếu rất rõ ràng hắn muốn cái gì, nói, ngươi yên tâm đi, muội muội sự tình ta sẽ nhượng cho mẹ ta giải quyết. Mạc Vô Tà vỗ bờ vai của hắn, cười nói, như thế rất tốt, ta luyện chế tốt sẽ lập tức thông chi ngươi. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, kêu lên, tiểu hân tử, đỗ xe. Trác Đại Thiếu nghi hoặc hỏi, còn chưa tới nhà của ngươi a? Mạc Vô Tà nhún vai, phụ giúp Trác Đại Thiếu xuống xe. Vừa nói, ngươi nên xuống xe rồi, hiện tại ngươi cũng là người có tiền, chính mình đi làm chiếc xe đi, ta xe này thế nhưng mà chuyên dụng. Trác Đại Thiếu đứng tại trên đường cái, nhìn xem từ từ mà đi xe ngựa, mắng to Mạc Vô Tà không trượng nghĩa, nhưng là nghĩ đến trong ngực ngân phiếu, lập tức hấp tấp mà thẳng bước đi. Mạc Vô Tà đang suy nghĩ lấy dùng như thế nào số tiền kia. Nghĩ đến hoàng gia kỵ sĩ đoàn, hắn lại có loại bức thiết hy vọng, xem ra là nên chuẩn bị hạ luyện chế bồi nguyên đan rồi. Có được đầy đủ vũ lực tài năng rất tốt sinh tồn, hắn muốn tạo nên một đám cường hóa chiến sĩ. Đột nhiên, hắn nghe được xe ngựa phát ra bành một tiếng, tựa hồ có vật thể va chạm, lập tức thăm dò ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một đứa bé trai tử bị đánh bay, thân thể trên không trung phiên cuộn không ngừng. Hắn thân như dao long một loại thoát ra cửa sổ, thoáng cái chặn đứng Nam Hải. Lúc này, đánh xe tiểu hân tử cũng tựa hồ biết rõ đụng vào người rồi, xe ngựa lập tức dừng lại. Bọn hắn chỗ trốn là một chỗ yên lặng không người ngõ nhỏ. Hắn tinh tế xem xét, sinh ra lòng từ bi. Đứa nhỏ này không biết vượt qua 15 tuổi, một bộ quần áo tên ăn mày đều không bằng. Làm cho người khiếp sợ chính là, hai tử bị xe ngựa đụng đã hôn mê, miệng đại trường, đầu lưỡi bị người cắt đứt. Hắn là trung y tông sư cấp nhân vật, nhãn lực tự nhiên phi phàm, liếc thấy ra, Nam Hải đầu lưỡi ít nhất tại 3 tháng trước bị người cắt đứt. Thôi quá a, thiếu gia, người này không chết a. Tiểu hân tử cao mày nhìn xem Nam Hải, hắn rất không minh bạch, muốn lúc trước. Thiếu gia khả năng đều muốn bổ sung lưỡng đao. Đúng lúc này, một chuyến cầm trong tay trường đao đại hán theo góc rẽ lao đến, có 8 người, lập tức đem Mạc Vô Tà vây vào giữa. Mỗi đại hán đều lỏa lộ lấy trên thân, lộ ra xoắn suýt cơ bắp cùng buồn nôn lông ngực. Bọn hắn như hung thần ác sát một loại, còn kém trường đao trong tay chém về phía Mạc Vô Tà rồi. Các ngươi con mắt mù. Đây là đế đô Mạc gia tiểu vương gia, lại không lùi xuống, quan binh đem bọn ngươi toàn bộ bắt lại. Tiểu hân tử chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lập tức động thân mà ra, quát lớn. Đem cái đứa bé kia cho ta, chúng ta đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua. Người nói chuyện xem xét liền biết là đầu của bọn hắn đầu. Mạc Vô Tà chưa từng thụ qua người khác uy hiếp, vốn tiểu đối với hải tử tràn đầy bi thương, lúc này lập tức giận dữ, nói, có phải hay không các ngươi đem đứa nhỏ này đầu lưỡi cắt mất hay sao? Đại hán tựa hồ biết rõ người trước mắt không dễ chọc, nhưng lại nắm chặt trong tay đao thép, lần nữa quát, lặp lại lần nữa, đem hải tử giao ra đây. Nếu không, ngươi đem thành vi dưới đao của chúng ta vong hồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 38, nộ sát. Mạc Vô Tà buông hải tử, lạnh lùng địa nhìn quét một vòng, trầm thấp hỏi, bổn thiếu gia hỏi lại các ngươi một lần cuối cùng, có phải hay không các ngươi cắt đứt đứa nhỏ này đầu lưỡi? Bọn đại hán tựa hồ căn bản không biết Mạc Vô Tà, rõ ràng hợp lý lập tức nắm chặt đao thép, gào thét một tiếng, quắc, giết. Tám đại hán trong tay đao thép tia chớp một loại, đồng thời hướng phía dưới chém tới. Mạc Vô Tà thân tại trong vòng vây của bọn hắn, cái này tám thanh đao lên đỉnh đầu rơi xuống, lập tức tựa như khởi động một mặt dù che mưa một loại, không có lỗ để chui, cẩn thận. Tám gã đại hán đều không có tiến vào võ đồ cảnh giới, chỉ là một thân cường hãn cơ bắp cùng chém tài chiêu thức. Bất quá, bọn hắn thuần thục dùng ra, cũng rất có một phen uy thế. Một cỗ lửa giận vô danh đột nhiên theo Mạc Vô Tà ngực bay lên, thẳng quan cái hót. Hắn bỏ qua cái này tám thanh đao. Một cước đá ra, nói chuyện rõ ràng hợp lý thân người cong lại hướng về sau bay nhanh mà ra, đụng vào một mặt trên tường, thân người cong lại quỳ ngã xuống, toàn thân không ngừng mà run rẩy lấy, máu tươi từ trong miệng hắn ho ra. Một người bị đá phi, hoàn mỹ vây giết lập tức xuất hiện không môn. Hắn theo không môn lóe lên tức ra, bảy chuôi đao thép đồng thời rơi xuống, đều đều chém trên mặt đất, bang bang âm thanh không ngừng. Mạc Vô Tà hai tay đắp ra, thoáng cái bắt được lưỡng đại hán gáy, mười ngón dùng sức, liền nghe được răng rắc cốt đoạn chi âm. Đồng thời, cánh tay dùng sức, đưa hắn cả người khởi động, dùng hai người vi điểm chống đỡ, thân thể xoay tròn, chân ảnh như gió xoáy dạo qua một vòng, về sau, hắn lại bay lên trời, đem trong tay lưỡng cỗ thi thể ném ra ngoài. Rầm rầm rầm. Còn lại năm người đều bị đạp trong lồng ngực, bắn liên hồi một loại bay tứ tung mà ra. Có trực tiếp bị đạp phi 20m bên ngoài. Có đụng vào trên tường nhuyễn sập sập địa trượt xuống dưới, ngồi dưới đất, đầu đạp kéo xuống. Một chiêu chế địch, tám đại hán toàn bộ tắt thở. Mạc Vô Tà thân trên không trung, làm ra một cái phiêu giật phiên cuộn về sau, liền lăng không đứng thẳng rơi xuống, động tác công tác liên tục, phiêu giật mà tiêu sái. Nhưng là, trên mặt của hắn một mảnh sương lạnh. Tiểu Hân Tử vốn đều nhanh bị sợ đái ra quần, nếu như thiếu gia ra một điểm sai lầm, hắn khả năng đầu cũng muốn dọn nhà. Nhưng là kế tiếp một màn, lại để cho hắn ngây ra như phỗng. Hắn rủi rủi mắt con ngươi, hay vẫn là không thấy rõ thiếu gia là như thế nào tướng địch người toàn bộ cẳng, hắn chỉ có thấy được liên tiếp phiến thân ảnh quỷ dị địa phiêu hốt mà qua. Thẳng đến Mạc Vô Tà phiêu giật rơi xuống, hắn còn cảm thấy hết thảy đều đang nằm mơ. Giết tám người, Mạc Vô Tà nộ khí y nguyên tồn tại. Hắn lạnh lùng địa nhìn quét một mắt trang diện, cuối cùng ôm lấy cái kia cắt đứt đầu lưỡi hài tử, tiến vào xe ngựa. Còn đứng ngây đó làm gì? Về nhà. Thanh âm của hắn rất lạnh, lại để cho Tiểu Hân Tử toàn thân hắn ý. Về tới phủ công tước, Mạc Vô Tà liền đem hải tử an bài tại hắn trong biệt viện một cái phòng nhỏ nội, cho hắn trị liệu thoáng một phát, lại để cho hạ nhân thuốc tiên về sau, khôn ngoan mi cờ dô am bẹ tâm. Đứa nhỏ này ách rồi, nhưng là ít nhất mệnh còn có một đầu. Hắn không biết đám kia phát rồ con người làm ra gì cắt đứt hải tử đầu lưỡi, nhưng là, theo thần thái của bọn hắn cùng động tác đó có thể thấy được, đám người kia là có tổ chức. Chết tiệt, vì cái gì tiểu không nghĩ tới lưu lại một người sống. Hắn một hồi tức giận. Lúc trước bị tức vắng đầu, toàn bộ giết sạch rồi. Đột nhiên, trong đầu hắn nghĩ tới điều gì đồng dạng, cưỡi độc long mã chạy vội ra phủ công tước. Đế đô tuy là đế quốc trái tim, hoàng gia là trí cao vô thượng, nhưng là cũng không phải mỗi sự kiện đều là hoàng thất để ý tới. Ngành sản xuất có chuyên tấn công, trị quốc có phương pháp hơi. Đế đô trị an bị phân thành tứ đại khối, dùng đế đô quảng trường làm trung tâm phân chia phương hướng tứ đại lãnh địa, xưng là Nam Thành, Thành Bắc, Đông Thành, Tây Thành. Mỗi một khối lãnh địa đều có chuyên môn đô úy phụ trách, tại những đô úy này phía trên còn có một đô úy tổng trưởng, phát ra nổi điều hành, điều tra, tình báo chờ công tác, trực tiếp mặt hiện lên bệ hạ. Mạc gia phủ công tước liền tọa lạc tại đế đô quảng trường đông ngoài 10 dặm, thuộc về Đông Thành, do đô úy Kiều Khải Giang quản hạt. Đương nhiên, những đô úy này nhiều khi chỉ là bài trí, bọn hắn còn không có đảm lượng quản lý những đại quan này. Bất quá, bọn hắn nhưng có thể thu thập tất cả đại quan liêu trên tư liệu giao tổng trưởng. Có những đô úy này tại, hoàng đế đối với đế đô hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên, bình thường trị an quản lý công tác đều do bọn hắn phụ trách. Mạc Vô Tà độc long mã như tia chớp màu đỏ giống như dậm chân tại Đông Thành đô úy phủ cửa nha môn. Đô úy cửa phủ khẩu đứng đấy bốn gã đô úy quân, mỗi người một thân bằng da quân phục, cầm trong tay một căn trường thương, đứng ở nơi đó mắt nhìn phía trước, khẽ động cũng không thành động đậy. Mạc Vô Tà đến, lập tức quấy nhiều đô úy quân. Đô úy quân thoáng cái xông lên, cầm trong tay trường thương trực chỉ phía trước, vừa muốn quát lớn, đến bên miệng lập tức nuốt trở vào. Nguyên lai là tiểu vương gia hàng lâm, tiểu có mắt như mù, xin thứ tội. Các binh sĩ lập tức thu hồi trường thương, hướng Mạc Vô Tà đã thành một cái tiêu chuẩn quân nhân lễ tiết. Mạc Vô Tà tâm tình phi thường không tốt, chỉ là nhẹ gật đầu, đã đi xuống mã, một mình đi thẳng về phía trước. Nhìn về phía trên khí thế bức người, lại để cho bốn cái đô úy quân không dám lên tiếng hỏi. Hắn đi đến phủ cửa nha môn, quắc, chiếu cố tốt bổn thiếu gia Độc Long Mã, có một điểm sơ suất, muốn các ngươi đầu người rơi xuống đất. Bốn cái binh sĩ phần eo một cái, trả lời, thỉnh tiểu vương gia yên tâm, Độc Long Mã thiếu một cọng lông tóc chúng ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Mạc Vô Tà lại hỏi, Tiêu Khải Giang có thể tại. Binh sĩ trả lời, đại nhân mới từ tổng trưởng bên kia trở lại, đang tại trong thư phòng, cần tiểu cho ngài chỉ dẫn sao. Mạc Vô Tà khoát tay áo, hướng vào phía trong đi vào. Đô úy phủ đã không phải là hắn lần đầu tiên tới rồi, tự nhiên quen việc dễ làm. Lướt qua đô úy phủ đại môn, phía trước là một tòa cự đại phủ đệ. Tại phủ đệ bốn phía đô úy quân ném lao đồng dạng đứng thẳng, tựa hồ căn bản không thấy được Mạc Vô Tà đến. Mạc Vô Tà thân phận, chỗ này tự nhiên không cần thông báo, cũng không ai dám ngăn đón. Hắn đi tới cửa trước, một cái vệ binh lập tức đã thành một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó vi hắn mở cửa. Mạc Vô Tà đi vào phòng khách quẹo phải, tiến vào một gian thư phòng. Một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân đang tại sửa sang lấy một đống văn bản tài liệu, nghe có người đến gần, lập tức nhíu mày quát lớn, chuyện gì? Đều không cần thông báo rồi hả? Mạc Vô Tà đột nhiên cười nói, Tiểu tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiêu Khải Giang nghe được thanh âm, lập tức đứng lên, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, cung kính địa đi ra án đài, cười nói, nguyên lai là tiểu vương gia hàng lâm, cấp dưới thất lễ. Mời ngồi. Lại nói tiếp, Tiêu Khải Giang hay vẫn là Mạc Tà dưới trướng một gã thiên tướng, về sau công tác điều động, ở chỗ này đương nổi lên đô úy trưởng, cái này thuộc một từ cũng không đủ. Hắn tuy nhiên đã không tại quân đội, đô úy chức vị này y nguyên thuộc về quân bộ biên chế, tuy nhiên hoàng thành đô úy là hoàng đế trực tiếp quản hạt, nhưng là hắn cũng không dám vong bản mất, nói một cách khác, hắn hay vẫn là Mạc Tà người. Đây cũng là Mạc Tà chỗ cao minh, có nhiều thứ còn cần khống chế tại trong tay của hắn thì tốt hơn. Đối với tiểu vương gia Mạc Vô Tà, hắn tự nhiên không dám lãnh đạo. Mạc Vô Tà thường xuyên làm chuyện xấu, không ít đã tới đô úy phủ, mục đích rất đơn giản, mỗi lần đều là lại để cho đô úy đem cùng hắn đối nghịch người nghiêm trị không tha. Với tư cách chức vị cùng thuộc sở hữu mẫn cảm Tiểu Khải Giang mà nói, tự nhiên không cách nào từ chối, đành phải dựa theo Mạc Vô Tà ý tứ đến xử lý, dù cho đây là làm việc thiên tư trái pháp luật. Mạc Vô Tà ngồi ở bàn trà bên cạnh, mà Tiểu Khải Giang đang tại đo lường được hắn ý đồ đến. Tiểu vương gia, lần này vừa muốn cấp dưới vi ngài làm mấy thứ gì đó. Mạc Vô Tà nhấp khẩu trà thơm, nghiêm túc hỏi, Tiểu tướng quân, ngươi lên lần nói, Đông Thành có hài đồng mất tích sự tình, thế nhưng mà sự thật. Tiêu Khải Giang không biết hắn tại sao phải quan tâm cái này vụ án, nhưng là y nguyên phải về đáp, nói, tiểu vương gia, cái này bản án đã kéo nửa năm rồi, hiện tại không hề tiến triển, không biết tiểu vương gia vì cái gì quan tâm cái này bản án đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 39, hài đồng mất tích án. Mạc Vô Tà bưng ly, đứng lên đi một cái qua lại, lại hỏi, cái này mất tích hài tử đều tại cái gì tuổi trẻ. Tiêu Khải Giang cũng đi theo đứng lên, trả lời. Tại 8 tuổi đến 16 tuổi tầm đó, mất tích hài tử gia thuộc người nhà đã báo án, hiện tại đã tính gộp lại có 15 tên hài đồng mất tích, đây vẫn chỉ là chúng ta khu Đông Thành, nếu như tăng thêm mặt khác 4 khu, khả năng đạt đến trên 100 tên. Mạc Vô Tà đột nhiên ánh mắt sáng rộng, cho dù thân kinh bách chiến Tiểu Khải Giang đều có loại run rẩy cảm giác, lại để cho thứ hai cúi đầu, không dám đối với xem. Lớn như vậy vụ án vì cái gì đến nay không có có kết quả. Hắn nghiêm khắc nghi vấn Tiểu Khải Giang năng lực làm việc. Kỳ thật, hắn sớm đã đem người nam kia hài cùng cái này vụ giết người liên lạc với cùng một chỗ, nếu không cũng sẽ không biết chạy hào đến đô úy phủ rồi. Tiêu Khải Giang không dám ngẩng đầu, lại giận dữ nói, tiểu vương gia sở hữu không biết, ta đã tăng số người mấy lần bộ khoái điều tra việc này, nhưng là không biết vì cái gì, một khi có chút manh mối thời điểm, cái này manh mối tựa như rất trùng hợp gián đoạn rồi, mỗi lần cũng như này, cho nên, chúng ta rất khó lấy chứng nhận. Hắn đơn giản, lại để cho Mạc Vô Tà lâm vào trầm tư. Thật lâu, hắn mới nói, xem ra, không phải manh mối gián đoạn rồi, mà là có người sớm đã nhận được hành động của ngươi kế hoạch. Ngươi đi thời điểm, người ta đã an bài ẩn nấp kế hoạch, đây mới là ngươi lũ chiến lũ bại nguyên nhân. Tiêu Khải Giang cũng hoài nghi tới, bất quá thực sự không có chứng cứ, cuối cùng vẫn là tham dò hỏi, chẳng lẽ tiểu vương gia hoài nghi ta đô úy trong phủ có nội ứng. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, loại khả năng này không thể bỏ qua, sở trường trước đạt được hành động của ngươi kế hoạch người tuyệt không phải người bình thường, loại người này sau lưng khẳng định có ngươi không thể trêu vào người, bằng không, cái này bản án đã sớm kết liễu. Tiêu Khải Giang trầm tư, suy nghĩ kỹ lâu ý nguyên không có đầu mối. Mạc Vô Tà gặp bộ dáng của hắn đã biết rõ, cái này bản án hắn xử lý không được. Vì vậy nói ra, được rồi, chuyện này ngươi cũng không cần quản, bổn thiếu gia hội dùng bổn thiếu gia phương thức đem mộ sau chi nhân triệt để cầm ra, còn ban ngày bàn mặt một cái công đạo. Tiêu Khải Giang trần chờ hỏi, cái kia còn cần ta cầm ra trong cái này quỷ sao? Mạc Vô Tà cười nói, không cần, ngươi chỉ cần chú ý hạ có thể, ngàn không được đánh rắn động cỏ, một cái không cẩn thận, những người khác sẽ để cho cái mạng nhỏ của ngươi đều có thể khó giữ được, về phần làm như thế nào, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nhìn xem Mạc Vô Tà trầm trọng bộ pháp biến mất tại đô bí phủ, Tiêu Khải Giang trong mắt âm tình bất định. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đưa tới người nhiều mưu trí, hỏi, Tiêu Kim Y bộ khoái, gần đây tại bận rộn cái gì? Mạc Vô Tà độc long mã qua như gió, chỉ là một hồi công phu liền trở về phủ công tước. Lần nữa xem xét không lưới Nam Hải, trên mặt xương lạnh cuối cùng tán đi không ít. Nam Hải nằm ở trên giường, hô hấp coi như cân xứng, bất quá trên mặt của hắn tổng hội thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ thống khổ, tựa hồ đang nằm mơ. Mạc Vô Tà vừa đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nghe được Nam Hải xoay người thanh âm, lập tức nhìn sang, lộ ra khó hiểu chi sắc. Chỉ thấy cái này Nam Hải quần mình, tựa như một trái bóng ra một loại, toàn thân không ngừng mà run rẩy. Dựa theo người bình thường căn bản không cách nào làm được động tác này, cái này Nam Hải tại sao phải như thế lâu này? Đơn giản biến hóa lập tức khiến cho chú ý của hắn. Đột nhiên, bên ngoài một cái gia đình đi vào, nói Miêu Hùng tới chơi. Mạc Vô Tà sửa sang lại cảm xúc, liền lại để cho Miêu Hùng tiến đến. Mạc thiếu, gần đây tốt chứ? Miêu Hùng thật xa tiểu ân cần thăm hỏi. Mạc Vô Tà gật đầu nói, ngươi khí sắc không tệ mà. Nếu như trước kia Miêu Hùng là tiểu sắc quá độ, như vậy tình huống hiện tại càng thêm không xong, đây là bởi vì lần trước mỹ nữ hàng đêm gọi sự kiện dẫn phát. Miêu Hùng cười khổ một tiếng, nói, Mạc thiếu, ta lần này là chuyên môn đến nói lời cảm tạ, nếu như không phải ngươi lên lần hỗ trợ, ta khả năng cái này mệnh cũng bị mất. Mạc Vô Tà khoát tay nói, việc rất nhỏ, không nói chuyện cũng thế, trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Miêu Hùng trong tay nâng một cái thật dài hộp gấm, lưu luyến địa đang nhìn một trong mắt, đưa cho Mạc Vô Tà nói, đây là tiểu đệ một điểm tâm ý, thỉnh không muốn từ chối. Mạc Vô Tà đột nhiên nghĩ đến lần trước tại đế đô quảng trường, Miêu Hùng nói có thứ tốt đưa cho hắn, lập tức phỏng đoán chẳng lẽ cái này là cái kia kiện bà bối. Sẽ là cái gì? Trên mặt hắn mang cười, ngoài miệng chối từ, có thể tay rất hạnh kiểm xấu. Dĩ nhiên cũng làm kế tiếp rồi. Hắc hắc, mặc kệ đây là vật gì, không muốn ngu sao mà không muốn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, mà Miêu Hùng ở một bên một mực quan sát nét mặt của hắn, trong nội tâm đang suy nghĩ, ta đem trấn gia chi bảo đều lấy ra rồi, tin tưởng, Mạc thiếu về sau nhất định sẽ chiếu cố của ta. Mạc Vô Tà mở ra cái hộp, bên trong vậy mà còn có một hộp ngọc. Hộp ngọc lần nữa mở ra, hô hấp của hắn lập tức dồn dập, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này, đây là vạn năm nhân sâm. Mạc Vô Tà hạng gì nhãn lực, thoáng cái tiểu nhận ra được, hơn nữa còn là bảo tồn hoàn hảo. Mạc thiếu, đây là tiểu đệ tiểu tấm lòng nhỏ, nghe nói, cái này vạn năm nhân sâm công hiệu rất nhiều, trong đó một loại công hiệu nghe nói sắp chết người, sinh mạch cốt. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể là không phải ta cũng không biết. Miêu Hùng giảng giải. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, thật sự là trời cũng giúp ta. Hiện tại chỉ kém một mặt tỏa cốt đan căn, có thể cho đại ca luyện chế đan dược. Thật sự là quá tốt. Hắn lần nữa nhìn về phía Miêu Hùng, do ngay từ đầu lợi dụng tâm tính, chuyển biến thành thưởng thức, nói, vạn năm nhân sâm, mặc dù không có trong truyền thuyết như vậy năng lực, nhưng là nếu như dùng thỏa đáng, hay vẫn là tác dụng rất lớn. Tại trên thị trường, thường thấy nhất là 10 năm sâm, 100 năm sâm tiểu lộ ra chân quý rồi, càng thêm chân quý là sâm ngàn năm, mà vạn năm nhân sâm tự nhiên là chuyển kỳ giống như tồn tại. Mạc Vô Tà bình phục tâm tình kích động, vỗ Miêu Hùng bả vai, tán dương nói, Miêu Hùng huynh đệ, về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, cái này bảo vật ta nhận, qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ, cam đoan trả lại ngươi một cái thân thể cường tráng. Chinh chiến nữ nhân sao mà khoái trăng. Hơn nữa, ta sẽ nhượng cho cha ta đem cha ngươi lại hướng lên mặt nâng nâng. Mặt khác, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, chỉ cần tại ta thừa nhận trong phạm vi, ta đều sẽ giúp ngươi. Miêu Hùng tiểu đợi đến Mạc Vô Tà những lời này. Hưng phấn chỉ trà sắt tay, gật đầu như bằng tỏi, không nghĩ tới so dự toán kết quả còn tốt hơn ra nhiều lần, nói, đa tạ Mạc thiếu, đa tạ Mạc thiếu, về sau ngươi có phân phó, chỉ cần lại để cho người truyền lời cho tiểu đệ tuyệt đối toàn lực ứng phó. Mạc Vô Tà gật đầu, nghĩ đến cuối cùng một cây dược liệu, hỏi, Miêu Huynh cũng biết có một vị thuốc tài gọi là tỏa cốt đan căn đấy sao? Miêu Huynh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này cũng không biết, tiệm bán thuốc không có bán đấy sao? Mạc Vô Tà thở dài một hơi, nói, đế đô tiệm bán thuốc sớm đã bị ta trở mình cái út sấp rồi, có lời nói sớm đã tìm được. Miêu Huynh đột nhiên cười thần bí, nói, Mạc Thiếu, ta nghe nói tư đồ chết theo phía nam chở một nhóm lớn dược liệu vào kinh, bên trong có hay không tỏa cốt đan căn ta cũng không biết, ngươi có thể tìm hắn hỏi một chút nha. Mạc Vô Tà lập tức trầm tư đồ chết cùng nhưng hắn là từng có quan hệ, hơn nữa là không giải được cái chủng loại kia, hiện tại lại là nhị hoàng tử người, việc này tiểu khó làm rồi. Chẳng lẽ món dược liệu này là nhị hoàng tử hay sao? Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra cái này suy đoán. Lại nghĩ tới nhị hoàng tử lại để cho tư đồ Thiên Viêm vu hãm qua hắn, tuy nhiên không xác định ám sát có phải hay không hắn phía sau màn thao túng, chỉ bằng vào trước một đầu, hắn liền quyết định muốn hảo hảo địa cùng nhị hoàng tử quần nhau một phen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 40, sát thủ lại hiện ra. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, lại để cho Miêu Hùng nghe ngóng hạ món dược liệu này đến đế đô thời gian. Miêu Hùng vừa đã nhận được Mạc Vô Tà trên miệng chỗ tốt, vì đạt được Mạc Vô Tà càng nhiều nữa ưu ái, tự nhiên toàn tâm toàn lực đi làm chuyện này. Muốn cho người khăng khăng một mực đi làm sự tình, tự nhiên muốn cho chút ít trên thực tế ngon ngọt. Miêu Hùng đi rồi, Mạc Vô Tà lại đi một chuyến Mạc Tà bên kia, đem tình hình thực tế cáo chi Mạc Tà. Mạc Tà tự nhiên đại hỉ, không có chuyện gì có thể so sánh trị liệu hảo nhi tử tàn tật hơi trọng yếu hơn, vui vẻ đáp ứng Mạc Vô Tà yêu cầu. Vì vậy, Miêu Hùng phụ thân tại triều giã cũng muốn nước lên thì thuyền lên rồi. Thẳng đến trạng vạng tối, không lưới Nam Hải rốt cục trong giấc ngộng tỉnh lại. Mạc Vô Tà chính trong sân thổ nạp, nghe được trong phòng thanh âm, lập tức đi vào phòng. Á á á! Nam Hải tựa hồ rất hoảng sợ, nhìn xem Mạc Vô Tà tiến đến trốn được đáy bàn, toàn thân sát run. Ngươi bây giờ đã an toàn, đừng sợ. Mạc Vô Tà không biết vì cái gì, có thể nhìn xem ra ngựa bọc thây mặc kệ, cũng có thể xem người ngược lại trong vũng máu mà thờ ơ, nhưng là duy chỉ có đối với giết hại hài đồng người thống hận vô cùng. Hắn chỉ là một đứa bé a. Trong lòng của hắn một hồi rất là tiếc. Nam Hải trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn thoáng qua liền co rúm ở đáy bàn, mặc cho Mạc Vô Tà nói như thế nào cũng không dám đi ra, sợ lọt vào đòn hiểm a. Trải qua Mạc Vô Tà nhiều mặt khai đạo, Nam Hải rốt cục leo ra đáy bàn, nhưng là con mắt hay vẫn là thỉnh thoảng lại lóe ra, tận lực lảng tránh lấy Mạc Vô Tà ánh mắt. Nói cho ta biết, là ai hại ngươi? Ta cho ngươi xuất đầu, đem người nọ đem ra công lý. Mạc Vô Tà thấy hắn a a a gật đầu lắc đầu, trong tay khoa tay múa chân. Đứa nhỏ này căn bản nói không ra lời. Hắn lại lấy ra một tờ giấy đặt ở trên mặt bàn, lại để cho Nam Hải đem hại người của hắn ghi ở phía trên. Nam Hải căn bản không biết viết chữ, nhưng là tại nơm nớp lo sợ trong lại họa đi một tí làm cho người khó có thể lý giải sự việc. Nhìn xem loạn thất bát tao họa, dựa vào Mạc Vô Tà cường đại lý giải lực, cuối cùng tựa hồ nhìn ra, những là này từng bước đại bình. Đại bình. Mạc Vô Tà trong miệng nhẹ niệm, nghĩ đến Nam Hải cuộn mình trên giường bộ dáng, tựa hồ đột nhiên đã minh bạch. Chẳng lẽ, có người đem hắn cất vào bình nội nuôi hay sao? Hắn ý nghĩ này lại để cho chính hắn giật nảy mình, đây là cực kỳ tàn ác, chỉ có phát dầu người khả năng mới có thể làm ra được. Mạc Vô Tà lại an ủi Nam Hải rất lâu, Nam Hải tựa hồ cũng không tái sợ hãi rồi, nhìn xem Mạc Vô Tà trong ánh mắt là một loại khủng hoảng cảm giác an toàn. Hắn biết rõ, muốn cho Nam Hải triệt để không tại sợ hãi, khả năng cần rất nhiều công phu. Nghĩ đến Thanh Hà, xem ra chỉ có nữ tính ánh sáng chói lọi mới có thể để cho một cái Nam Hải đi ra hắc ám. Vì vậy, hắn lại tìm đến Thanh Hà. Lại nói tiếp cũng trách, cái này Nam Hải chỉ là một hồi công phu, tiêu cùng Thanh Hà a a a khoa tay múa chân thủ thế đối thoại, tựa hồ thoáng cái đi ra bóng mờ. Mạc Vô Tà lúc này mới yên tâm. Hắn đi ra phủ công tước, lại đi tới lúc trước gặp được Nam Hải không người ngõ nhỏ, làm hắn kinh ngạc chính là, tám cái thi thể đã không thấy rồi, hơn nữa vết máu trên mặt đất cũng đã biến mất. Có người thanh lý sân bãi. Ý nghĩ này thoáng cái ra hiện tại trong đầu của hắn, càng thêm xác định đây là có tổ chức phạm tội. Nghĩ đến người nam kia hài gầy yếu thân thể, cho dù chạy mau nữa cũng sẽ không biết chạy ra rất xa, như vậy, giết hại hài tử địa điểm có lẽ ở này phụ cận. Hắn lập tức tả hữu quan sát, ánh mắt giống như điện. Tại đây tổng cộng có hơn 30 gia đình, rốt cuộc là cái đó một hộ đâu này. Hắn gõ vang một cái cửa phòng, từ bên trong thò ra một cái giàn mua gương mặt. Bà lão đục ngầu hai mắt lập tức phát sáng lên, biểu lộ lập lộ ra kích động, ôm cổ Mạc Vô Tà, khóc ròng nói, của ta tôn nhi à, người rốt cục trở lại rồi à. Mạc Vô Tà không có đẩy ra bà lão, cũng không nói gì. Bà lão khóc gầm càng lúc càng lớn, Mạc Vô Tà đành phải an ủi, lão nhân già, ngươi nhìn lầm rồi, ta không là của ngươi tôn nhi, ngươi nhìn nhìn lại ta. Mạc Vô Tà nhẹ nhàng mà đẩy ra bà lão cẩn thận địa nhìn xem hắn, đột nhiên buông thỏng Mạc Vô Tà bả vai, kích động nói, ngươi đưa ta tôn nhi đến, ngươi đưa ta tôn nhi đến. Mạc Vô Tà đột nhiên ý thức được, cái này bà lão tôn nhi cũng nhất định mất tích, nghĩ đến người nam kia hài, không khỏi liên tưởng đến có phải hay không lao ẩu này tôn nhi đâu này. Khả năng này rất lớn, vì vậy lại là một phen trấn an, bà lão cảm xúc mới thời gian dần qua vững vàng xuống, mới một lần nữa dò xét Mạc Vô Tà. Thông qua được giải, bà lão có một cái 13 tuổi cháu trai, tại 3 tháng trước mất tích, con của hắn cùng con dâu liền đi ra ngoài tìm kiếm, có thể không còn có đã trở lại. Bà lão mỗi ngày thút thít nỉ non, con mắt cũng nhanh khóc mù. Lão nhân gia, nói thật với ngươi, ta là đô úy phủ bộ khoái, ngay tại điều tra hài đồng mất tích một chuyện, gần đây nơi này có không có lạ lẫm người ở chỗ này hoạt động. Bà lão suy nghĩ xuống, chỉ vào đối diện một cái tường cao đại viện, nói, lão thân ở chỗ này có hơn 70 tái rồi, đối với nơi này rất quen thuộc, không lâu, ta phát hiện đối diện trong sân nhỏ kia có một ít lạ lẫm nam người hoạt động. Bọn hắn rất ít đi ra ngoài, mỗi lần đi ra ngoài đều là mua một ít sinh hoạt đồ dùng. Mạc Vô Tà nhìn sang con mắt sáng ngời, cái nhà kia xác thực rất lớn, đầu tường cũng đủ cao, chí ít có hơn 3 mét, sân nhỏ đại môn đóng chặt, bên trong tựa hồ rất trầm tĩnh. Lão nhân gia, ta hôm nay cứu được một đứa bé, không biết có phải hay không là cháu của ngươi, ngươi ở bên cạnh chờ, ta cái này đem hải tử mang tới cùng ngươi quen biết. Hắn nói xong cũng rục ly khai bà lão cũ nát thấp bé phòng ở, đi tới cửa nghĩ đến cái gì, lại dặn dò bà lão chằm chằm vào đối diện, hắn một hồi sẽ trở lại. Vì vậy, bà lão an vị tại cửa ra vào, ánh mắt lom lom nhìn địa nhìn xem đối diện. Hắn mang theo nam hải lúc trở lại phát hiện, bà lão đã tọa hóa tại cửa ra vào, cho dù ánh mắt cũng còn là nhìn chằm chằm đối diện. Nam hải chứng kiến bà lão, nào vào bà lão trong ngực, bà lão thân thể lập tức ngã xuống. A a a a a. Nam hải thủ thế khoa tay múa chân lấy, trên mặt rất là lo lắng, nước mắt chảy ròng. Mạc Vô Tà biết rõ, cái này nam hải tiểu là bà lão cháu trai, mà bà lão đã bị chết. Không biết trùng hợp như vậy a. Hắn đem nam hải kéo ra, ngón tay tại bà lão trên cổ nhấn một cái, tùy theo sắc mặt đột biến, một bà xé mở bà lão trước ngực quần áo. Tại bà lão nhiều nếp nhăn trước ngực có một cái năm ngón tay vết máu. Kaka, lão nhân gia cho người mưu sát rồi. Thanh Hà một hồi khổ sở, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Mạc Vô Tà nói, không nghĩ tới ta chân trước đi, lão nhân gia chân sau đã bị người sát hại rồi, tại đây có lẽ một mực có người giám thị. Hắn quay người nhìn về phía cái kia mặt tường cao, trong nội tâm một hồi hối hận, nếu như lúc trước hắn không để ý và bà lão tư tôn chi tình, tiến đi điều tra, có lẽ hết thảy cũng sẽ không cải biến. Đồng thời, hắn cũng phỏng đoán, bà lão nhi tử con dâu có lẽ cũng gặp không may độc thủ. Nhưng là trên đời cũng không có đã hối hận, huống chi hắn cũng chỉ là hảo tâm xử lý chuyện xấu mà thôi. Hắn nhìn thoáng qua Thanh Hà, nghiêm túc nói, Thanh Hà, ngươi tranh thủ thời gian hồi phủ công tước. Nói xong, hắn đem bà lão thi thể, Nam Hải toàn bộ làm cho lên xe ngựa, lại để cho tiểu hân tử mang của bọn hắn về nhà. Kaka, ngươi phải cẩn thận a. Thanh Hà phi thường lo lắng hắn an ủi. Yên tâm. Cái thế giới này có thể giết người của ta còn không có xuất thế. Đưa đến Thanh Hà, hắn sẽ không có nỗi lo về sau, có thể buông tay tìm tòi đến tận cùng. Thả người đạp vào tường cao, trước mắt lập tức khắc sâu vào đáy mắt, lập tức xác định có loại quỷ dị cảm giác. Tường cao bên trong có 3 chỗ phòng ở rách nát không chịu nổi, cửa sổ cơ hồ chưa xong tốt. Trong sân bụi cỏ dại sinh, mà ngay cả một ngụm giếng cạn đều không có thừng giếng thùng gỗ, không giống có đã từng có người ở. Trong sân nhỏ như vậy đã từng có người xuất nhập qua. Hay vẫn là một thời gian ngắn, tiêu không có khả năng là hiện tại cái dạng này, hiển nhiên, tại đây sẽ có manh mối. Hắn thả người hạ tường, mặt đất đủ chân cao cỏ dại lập tức hướng bốn phía gục xuống. Nhưng vào lúc này, một loại manh liệt nguy hiểm dấu hiệu ra hiện tại trong lòng của hắn, hắn sắc mặt kỳ biến. Tuy theo, một đoàn hồng quang theo cỏ dại nội bắn lên, hù dọa đại lượng cỏ dại, bụi đất, thẳng đến Mạc Vô Tà ngực vọt tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 41, nhị hoàng tử trùng hợp xuất hiện. Võ Vương Tu Vi. Hắn lập tức làm ra phán đoán. Nếu như là 2 ngày trước, hắn khẳng định khó có thể ngăn cản, nhưng là lúc này, hắn lại không tại sợ hãi. Hồng quang nhanh như tia chớp, nhưng là, hắn lại có thể chứng kiến thích khách động tác cùng dung mạo. Thích khách cùng thượng thiên chính là cái kia võ vương thích khách dĩ nhiên là cùng một người. Cái kia như thực chất giống như sát khí lại để cho người khắp cả người phát lạnh, Mạc Vô Tà huyền khí vận chuyển, sát khí đối với hắn ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ. Thích khách hóa thành một đạo hồng mang. Cái kia hồng quang bùng lên kiếm tiêm chính là đối với lồng ngực của hắn. Hắn đứng tại nguyên chỗ cũng chưa hề đụng tới, thẳng đến thích khách trường kiếm đã đến trước người của hắn, cổ tay của hắn mới quỷ dị một chuyến. Tàn Nguyệt kiếm pháp lần nữa dùng ra, run lên liền huyễn hóa ra một mảnh bóng kiếm. Đinh đinh đinh. Thích khách cho hắn trước người sát qua. Thoạt nhìn, bọn hắn chỉ là sai thân mà qua, nhưng là trong đó đã có rất nhiều chuyện xấu. Mạc Vô Tà Tàn Nguyệt kiếm pháp vận chuyển lại, bên trong sinh ra ngàn vạn biến hóa, bóng kiếm tuy nhiều, nhưng là trong đó chỉ có một kiếm là thực kiếm. Thích khách trường kiếm vốn là bị hắn trường kiếm một điểm kiếm tiêm, trường kiếm liền đều rời đi đâm ngực thẳng tắp đường nhỏ, sau đó lại bị hắn điểm trúng thích khách kiếm trung bộ. Lần này, hắn dùng lên 5 tầng huyền khí, lực đạo chẳng những vô cùng lớn, nhưng lại mang theo một cô rất mạnh âm nhu kiếm khí. Bất quá, thích khách cũng không phải ăn chay, có thể có mạnh như thế sát khí, tự nhiên có vô cùng phong phú kinh nghiệm. Thích khách trường kiếm lập tức buộc phát ra càng mạnh hơn nữa hừng mang, ý định cùng Mạc Vô Tà kiếm thứ hai ngạnh bính một cái. Nhưng là, làm cho thích khách bất an chính là, cái kia uy mãnh một kiếm cùng Mạc Vô Tà kiếm đụng cùng một chỗ, lập tức như chìm vào vũng bùn một loại, có chút dùng sai lực cảm giác, loại cảm giác này thật là chí mạng, đối với cái này dạng thích khách mà nói, sẽ lâm vào tiếp tục tác chiến cục diện bế tắc, hiển nhiên là rất bất lợi. Đây cũng là Tàn Nguyệt kiếm pháp tinh túy chỗ, cương nhu cũng thế. Mạc Vô Tà cảm nhận được thích khách kiếm huyền khí tăng cường, âm nhu kiếm khí đột nhiên nội liễm, phát ra hai lượng gầy ngàn cân kỹ xảo, hướng vào phía trong mềm nhũn tức trường kiếm làm ra quỷ dị bốn lượn độ, sau đó đột nhiên thẳng băng, thích khách trường kiếm liền bị hắn xảo diệu địa bắn ra. Cùng lúc đó, hắn trường kiếm gián thích khách kiếm về phía trước vẽ một cái, thẳng tước thích khách cầm kiếm đích cổ tay. Thích khách không nghĩ tới Mạc Vô Tà giống như này tinh xảo kiếm thuật, trong lúc nguy nan bàn tay bung ra trường kiếm, thân thể một chuyến, lần nữa về phía trước đột tiến, đồng thời, thay đổi một tay bắt lấy chuôi kiếm. Cứ như vậy, hai người sai thân mà qua. Kỳ thật, cái này đơn giản sai thân mà qua, đã nói rõ Tàn Nguyệt kiếm pháp cường đại, thích khách đã thất bại. Bọn hắn sai thân mà qua nháy mắt, Mạc Vô Tà trường kiếm liền lần nữa đâm ra. Lúc này đây, kiếm pháp không có biến hóa huyền ảo, chỉ là thoạt nhìn đơn điệu một kiếm. Bất quá, một kiếm này nhưng có thể chứng kiến thân kiếm không khí chúng quanh nổi lên khí lãng gọn sóng. Sặc. Thích khách trở lại một kiếm chạm tại Mạc Vô Tà trên mũi kiếm, một cô vô cùng lớn chi lực cũng tùy theo sinh ra. Chỉ thấy thích khách kiếm tiêm buộc phát ra một cái màu đỏ hình tròn tròn bên ngoài lồi hào quang cùng Mạc Vô Tà trường kiếm đâm cùng một chỗ, nhưng là, Mạc Vô Tà kiếm tiêm đồng dạng có một hình tròn tròn hình dáng gợn sóng sinh ra. Bành! Lưỡng cố kiếm khí bạo tạc, hai người thẳng liền lùi lại mấy bước. Mạc Vô Tà dưới chân giẫm phải quỷ dị quy tích, tuy nhiên bị đẩy lui, nhưng là bộ pháp không loạn chút nào. Hắn trường kiếm cho đến phía trước, kéo lên một cái quỷ dị độ cong, một cái phảng phất giống như trăng rằm màu bạc quang luân tùy theo sinh ra. Ô hay! Trong miệng hắn quát nhẹ, quang luân liền bắn về phía thích khách. Tàn Nguyệt kiếm pháp. Thích khách phát ra hoảng sợ chi âm, cùng lúc, trường kiếm không ngừng mà chém ra, do bóng kiếm tổ chức lên một cái hướng ra phía ngoài lồi ra trọng tâm tâm chắn. Hiểu Nguyệt đụng vào trên tâm chắn, cũng không có lập tức bạo tạc, mà là Hiểu Nguyệt cho người thị giác bên trên quỷ dị hướng vào phía trong đè ép. Ngân sắc quang mang về phía trước một dẹp, vong kiếm tạo thành tâm chắn hướng vào phía trong một lõm, tùy theo buộc phát ra một tiếng khủng bố nổ vang. Vâng! Kiếm khí tứ lướt, đêm đầy viên cỏ khô phân giải, bay đầy trời sợi thô. Hoa! Thích khách nổ ra một ngụm máu tươi, thả người mà nhảy lên cao hơn tưởng biến mất trong sân. Mạc Vô Tà lúc này cũng không chịu nổi, khí huyết sôi trào không ngớt. Nhưng là Hỗn Nguyên công thần kỳ vô cùng, trong cơ thể thái cực đồ chỉ là vận chuyển một tuần, liền đem chấn động đốt lên. Theo thích khách xuất hiện, đến đào tẩu, đây chỉ là phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong thời gian, trong đó mạo hiểm chỉ có đương nhân sự mới biết được. Mạc Vô Tà đã đến gần vô hạn võ vương tu vi, thích khách có thể vượt tường mà trốn, là hắn có thể vượt tường mà truy. Thích khách bị thương rất nặng, tự nhiên không cách nào đào thoát Mạc Vô Tà truy tung. Thích khách tại chúng trên nóc nhà một tung tiểu là hơn mấy chục m, nhưng là thường cách một đoạn khoảng cách đều có một đoạn vết máu. Mạc Vô Tà cùng hắn khoảng cách thời gian dần qua gần hơn. Nhưng đột nhiên, thích khách rơi xuống nóc nhà sau biến mất. Mạc Vô Tà đứng tại thích khách biến mất địa phương mắt sáng như đuốc địa quan sát đến bốn phía. Tại đây đã nhanh muốn đi vào đế đô quảng trường rồi, trước mặt lại là một cái nho nhỏ ngõ nhỏ. Đột nhiên, một tiếng hừ buồn bực chi âm truyền ra, Mạc Vô Tà lập tức theo tiếng mà đi. Một cỗ thi thể toàn thân màu đen trang phục, lẳng lặng yên nằm trên mặt đất, ngực có một cái dữ tợn lỗ thủng, trong miệng còn đang không ngừng địa mạo hiểm máu tươi. Quan sát tướng mạo, đúng là tên kia thích khách. Tại thi thể bên cạnh, tiên tính địa ngừng lại một cỗ hoàng gia xe ngựa bốn phía đứng đấy bốn cái võ đạo người trong, mỗi người biểu lộ đều rất chuyên chú mà lại cung kính. Mạc Vô Tà đã đến một khắc, một người đang tại nhanh nhẹn đem trường kiếm quy về vỏ kiếm nội. Nhị hoàng tử, hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Mạc Vô Tà một mắt tựu nhận ra xe ngựa đại biểu chủ nhân, còn có bốn gã võ vương cấp bậc thị vệ. Trùng hợp như thế, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình? Hắn thả người hạ nóc nhà, cười nói, nguyên lai là nhị hoàng tử điện hạ, nhiều ngày không thấy phong thái như trước a. Nhị hoàng tử đều vẫn ngồi ở trong xe, hắn còn không thấy được tiểu nói ra những lời này, hiển nhiên chỉ là giả ý khách sáo. Nhị hoàng tử đẩy ra màn xe xuống xe ngựa, nhìn xem Mạc Vô Tà nói, Mạc Vô Tà, chúng ta thật là có duyên, ở địa phương nào đều có thể gặp được. Nhìn ngươi theo nóc nhà nhảy xuống, có phải hay không truy người này? Nhị hoàng tử nhìn về phía thi thể về sau, lại nhìn về phía Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà cười nói, nhị hoàng tử điện hạ vì sao đem hắn đã giết? Đây chính là hảo huynh đệ của ta a, chúng ta chính đang luận bàn kỹ nghệ. Nhị hoàng tử hừ một tiếng, nói, Mạc Vô Tà ngươi thật to gan, huynh đệ ngươi vậy mà muốn mưu sát bổn vương, may mắn bổn vương hộ vệ đắc lực đem chi chu sát, nếu không, nằm trên mặt đất hẳn là ta. Ta thao, lão tử bái kiến vô sỉ, chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy, vậy mà trong chớp mắt tiểu vu oan cho ta, ngươi cho rằng lão tử dễ trêu hay sao? Mạc Vô Tà trong nội tâm nghĩ như vậy, lại giả vờ lấy thở dài, lắc đầu nói, nhị hoàng tử điện hạ thật sự là anh minh thần võ, ta vốn tiểu phát giác thằng này có chút lai lịch bất chính, ý đồ bất chính, chỉ tiếc không có chứng cơ chứng minh là đúng hắn là kẻ xấu mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhị hoàng tử điện hạ tuệ nhãn nhìn thấu, chết tốt lắm à. Nhị hoàng tử lạnh lùng địa hừ một tiếng, hất lên ống tay áo lên xe ngựa, thanh âm truyền ra, nói, bổn vương hy vọng lần này thật sự là ngoài ý muốn, nếu như tái phạm lần nữa, bổn vương chắc chắn cáo ngự hình dáng. Hồi cung. Nhìn xem từ từ mà đi xe ngựa, Mạc Vô Tà ánh mắt lập tức âm trầm như nước. Hắn đem thích khách chạy thuộc mạng đường nhỏ, cùng với nhị hoàng tử trùng hợp gặp nhau lần nữa suy nghĩ một chút, cảm thấy trong đó tuyệt đối có kỳ quặc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đồng dạng, ngón tay siết chặt ken két vang lên. Trước đó lần thứ nhất, tại đế đô quảng trường về nhà gặp chuyện cũng có bóng dáng của hắn, không nghĩ tới lần này còn có bóng dáng của hắn, xem ra, bổn thiếu gia có thể kết luận rồi, cái này ám sát ta đúng là hắn. Thích khách chi tử, chỉ là hắn tại hủy diệt chứng cứ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 42, thiếu niên nhất thanh. Mạc Vô Tà cũng không có lần nữa hồi cái kia hoang phế sân nhỏ, hắn biết rõ, đã đối phương giết chết bà lão, tiểu cũng không rơi xuống bất cứ chứng cứ gì cho mình. Chỉ là hắn có một điểm nghĩ mãi mà không rõ chính là, ở đây đồng mất tích án rốt cuộc là người phương nào gây nên. Mà mai phục thích khách thì tại sao biết rõ chính mình hội đi nơi nào? Trung hợp, vì cái gì hai lần ám sát chính mình chính là cùng một người? Theo thoạt nhìn mỗi lần đều ngẫu nhiên xuất hiện nhị hoàng tử ở đâu không khó suy tính ra, người muốn giết hắn tiểu là nhị hoàng tử. Trên đường về nhà, hắn tinh tế cân nhắc, tựa hồ đầu mối dần dần trong sáng. Cuối cùng hắn tổng kết, không lưới hải tử chỉ là một cái ngoại ý muốn xảo ngộ, ta đi điều tra nhi đồng mất tích án khả năng đã khiến cho những người khác chú ý ta đi rồi, bà Lao đã bị diệt khẩu. Rất nhanh chuyển di hoang phế trong sân hết thảy, sau đó thiết hạ sát thủ lấy tính mạng của ta, chính là vì ngăn cản ta tiếp tục tra được. Bằng thân phận của ta, tại đế đô có người dám giết ta, như vậy nói rõ hắn bối cảnh phi thường to lớn. Sát thủ là nhị hoàng tử thuê, như vậy đã nói lên hai điểm, một là nhị hoàng tử muốn giết chết ta, hai là, nhi đồng mất tích án cùng nhị hoàng tử có liên quan. Cái này kinh người suy luận lại để cho chính hắn đều có điểm không muốn liên tưởng cùng một chỗ. Bất quá! Nghĩ đến nhị hoàng tử có thù tất báo tính cách, tựa hồ làm ra những sự tình này đã ở hợp tình lý. Xem ra, nhị hoàng tử tuy có dạ tâm, lại không phải làm đại sự liệu. Bất quá, ta lại phải cẩn thận rồi, hắn có thể phái ra võ vương cấp bậc sát thủ giết ta, không bảo đảm lần sau sẽ không xuất hiện nhiều võ vương cấp bậc sát thủ. Mạc Vô Tà lắc đầu, đã nhị hoàng tử bất nhân bất nghĩa, hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện, đối với đám kia dược liệu cũng sinh ra nguyện nhất định phải có quyết tâm. Là Mạc Tiểu Vương ra sao? Một cái non nớt trong lộ ra tâm thần bất định thanh âm truyền vào Mạc Vô Tà trong tai. Mạc Vô Tà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái 13-14 tuổi thiếu niên đứng tại trước mặt của mình. Xem hắn trên người, một thân lăng la tơ lụa, bên hông còn buộc lên một khối hình tròn loan phượng ngọc chất vật phẩm trang sức. Xem hắn diện mạo, mơ hồ trong đó có vài phần hoàng đế bóng dáng, chỉ là hơi có vẻ non nớt rất nhiều. Mà trên đầu của hắn tại đeo một cái ngân quan, đem đầu tóc trói buộc. Tại thiếu niên cách đó không xa ngừng lại một cỗ hơi thua tại xe ngựa của hắn. Dùng lông mày xanh đôi mắt đẹp hình dung thiếu niên ở trước mắt không chút nào quá đáng, trong lúc mơ hồ có vài phần nữ tử mềm mại sát thái. Bất quá, Mạc Vô Tà xác định đây là một cái tiêu chuẩn thẹn thùng Nam Hải. Nam Hải bị hắn nhìn xem vậy mà lui về phía sau một bước, trên mặt hơi đỏ lên, nói, là Mạc Tiểu Vương ra sao? Mạc Vô Tà chưa thấy qua cái này Nam Hải, tại đế đô, hắn đều chưa thấy qua Nam Hải vậy cũng được sự tình mới mẻ. Đột nhiên, nghĩ đến công tôn doanh doanh, cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi, hiển nhiên, đế đô trăm dặm phương viên cũng không phải hắn có thể từng cái tin tưởng. Mạc Vô Tà gật đầu, hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên có chút túi đầu, nói, ta gọi Nhất Thanh, tiểu vương gia khả năng không biết ta, ta đối với đại danh của ngài có thể kính đã lâu rồi, đã sớm muốn gặp ngài một mặt, một mực không có cơ hội. Mạc Vô Tà lập tức đã đến hứng thú, cái này lạ lẫm Nam Hải tại sao phải gặp ta đâu này? Hắn hỏi lên, tự xưng Nhất Thanh thiếu niên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Vô Tà, lại cúi đầu, nói, nghe nói tiểu vương gia cầm kỳ thư họa đều là tông sư cấp bậc, cho nên, ta muốn hướng tiểu vương gia học tập điểm. Mạc Vô Tà sờ lên cái mũi, nếu như lời này là từ đừng trong dân cư nói ra, hắn khả năng cảm giác đối phương rất dối trá, là trâm trọng. Nhưng là theo cái này Nam Hải trong miệng nói ra, lại để cho hắn có loại kiêu ngạo cảm giác, cười nói, ha ha, cái kia đều là tung tin vịt, bổn thiếu gia còn không có lợi hại như vậy. Đúng rồi, ta còn không biết gia tộc của ngươi bối cảnh đây này. Nhất Thanh nói, ta chỉ là xuống dốc con dòng cháu giống, không nói chuyện cũng thế. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ chờ đợi, hỏi, ta có thể theo ngươi học tập những vật này sao? Nói thật, ta cũng chỉ đối với những cảm thấy hứng thú này. Mạc Vô Tà đột nhiên nghĩ đến một cái nữ hài, cái này Nhất Thanh thiếu niên cùng Nguyệt Nhi tựa hồ có vài phần chỗ tương tự, bất quá, cụ thể xem ra, lại tựa hồ không quá đồng dạng. Nghĩ đến Nguyệt Nhi, cùng với nàng đối với chính mình tán thưởng, không khỏi sinh ra muốn dạy ra một cái hảo đồ đệ đến khoe khoang thoáng một phát tâm tính, vì vậy gật đầu nói, ta dạy cho ngươi có thể, bất quá ngươi muốn bái sư, đi ba bái chín khấu chi lễ. Nhất Thanh lập tức do dự, rất lâu, tựa hồ rơi xuống rất lớn quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Mạc Vô Tà, nói, đi, ta lúc nào có thể bái sư. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, nói, việc này không nên chậm trễ, cùng ta hồi phủ. Mạc Vô Tà ngồi ở trên xe ngựa của hắn, bên trong thậm chí có một chút mùi thơm ngát vị, lại nghĩ tới Nam Hải ngại ngùng một mặt, trong nội tâm lộ bộp thoáng một phát, nghĩ đến, cái này Nam Hải không có hướng giới tính vấn đề à. Hắn rụt rụt cái mũi, hy vọng chính mình suy nghĩ nhiều. Bọn hắn nói chuyện phía một hồi, Mạc Vô Tà liền biết rõ Nam Hải thân thể to lớn bối cảnh. Tại đế đô, đại nhân vật số lượng cũng không ít, quý tộc càng là nhiều không kể xiết, có thể giải thịnh không suy quý tộc tự nhiên là số ít, có một ít đã bắt đầu xuống dốc. Nhất Thanh là Tây Thành một cái tử tước hài tử, bất quá, phụ thân của hắn vì tránh khoản nợ đã mất tích. Nhất Thanh tựa hồ không muốn nói và quá nhiều gia tộc sự tình, Mạc Vô Tà cũng không muốn hỏi nhiều. Bất quá, Nhất Thanh rất có quý tộc lễ nghi, xem xét liền biết, hắn có rất tốt quý tộc truyền thừa. Về tới phủ công tước, Nhất Thanh là xong ba bái chín khấu chi lễ, trở thành Mạc Vô Tà đệ tử chính thức. Bất quá, làm cho Mạc Vô Tà kinh ngạc chính là, Nhất Thanh đối với âm luật phương diện tạo nghệ không giống người thường. Tuy nhiên cùng Nguyệt Nhi còn có một đoạn rất lớn khoảng cách, bất quá cũng thuộc về tốt nhất chi tuyển. Mạc Vô Tà cũng không có dạy cho hắn về âm luật thượng diện thực chất đồ vật, mà chỉ là khệ đàn một đoạn khúc, lại để cho Nhất Thanh chính mình lĩnh ngộ. Cái này thủ khúc tên gọi là Mai Hoa Tam Lộng, Nhất Thanh nghe xong kinh vi thần âm, tại phủ công tức lĩnh ngộ thật lâu mới ly khai. Đương nhiên, bằng hắn tạo nghệ cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cần chậm rãi tiêu hóa. Nhất Thanh đi rồi, Miêu Hùng bị kích động địa đã đến. Mạc thiếu, ta thông qua vài bằng hữu hiểu rõ đến, tư đồ chiết món dược liệu này muốn tại một tháng sau đến đế đô, bất quá, lần này dược liệu số lượng rất lớn, chí ít có tam đại xe, bên trong đang có một cây tỏa cốt đăng can. Miêu Hùng khí sắc rất tốt, nhìn xem Mạc Vô Tà trong mắt luôn thỉnh thoảng mang theo sùng bái sát thái. Nguyên lai, Miêu Hùng phụ thân đã tại triều giã bộc lộ tài năng, bị hoàng đế đặc biệt dẫn vi trung thư lệnh, quan hàm chính nhị phẩm chức vị. Trung thư lệnh một phần của trong sách tỉnh, thuộc về trung ương quyết sách cơ quan. Hiện tại Miêu Tín đã hướng về thực lực phe phái chuyển biến, ở trong đó tự nhiên có Mạc Tà công lao. Nghe xong Miêu Hùng, Mạc Vô Tà lâm vào trầm tư. Thủ hộ món dược liệu này có người nào đó? Hắn lại hỏi. Miêu Hùng đáp, ta cũng rất kỳ quái, món dược liệu này nếu là tư đồ chiết tác vận, có lẽ sẽ phái ra quân binh, nhưng là không biết cái gì, bọn hắn lần này vậy mà thuê vài chỗ thế lực y phục hàng ngày bảo hộ, bí mật hồi kinh. Miêu Hùng đi rồi, Mạc Vô Tà lại trong phòng do dự. Địa phương thế lực thường phục bí mật áp trở về kinh. Đầu óc của hắn đang không ngừng mà nghĩ lấy vấn đề này. Rất hiển nhiên, món dược liệu này cũng không phải y thương sử dụng, cũng không phải hoàng thất sử dụng, như vậy nhị hoàng tử dùng món dược liệu này muốn làm gì đây? Hắn suy nghĩ kỹ lâu cũng không thể đầu mối. Mặc kệ hắn có làm được cái gì, món dược liệu này ta muốn định rồi. Hắn lần nữa trở lại thứ hai thạch thất, lần này, vì luyện đan. Lần này cần thuốc sổ tài chủ ý, nhất định dùng vũ lực. Thần không biết quỷ không hay địa cấp với tay cầm. Nhóm này vũ lực phải là chính mình tin được, mà tạo nên những vũ lực này, hắn tiểu cần một loại bồi nguyên đan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 43, Bồi Nguyên Đan. luyện đan, hiện tại với hắn mà nói đã quen việc dễ làm rồi. Bồi nguyên đan cùng dưỡng nhan đan, hoặc lực đan chờ đều thuộc về cùng một loại phẩm chất, thuộc về sơ cấp đan dược, luyện chế cũng không uổng phí sự tình. Hắn lần nữa mở ra hôn nguyên càn khôn lô cái nắp, bên trong bồi nguyên đan lần nữa tỉnh bắn ra. Tinh tế khẽ đếm, lần này luyện chế ra 30 khỏa. Bởi vì công hiệu không giống với, bồi nguyên đan lượng sản cũng không bằng dưỡng nhan đan rồi. Bồi nguyên đan, danh như ý nghĩa, tự là bồi bản cấu nguyên đan dược, một khỏa bồi nguyên đan, có thể tăng lên một người 5 năm tu vi, nói đúng là, có thể rút ngắn một người 5 năm thời gian tu luyện. Loại đan dược này khuyết điểm duy nhất là một người cả đời chỉ có thể phục dụng một khỏa, nhiều hơn sẽ không hiệu quả. Dựa theo võ hồn đại lục bình thường tu luyện trình độ, một người bình thường tu luyện 5 năm có thể đạt tới võ vương tu vi, như vậy chỉ cần phục dụng một khỏa bồi nguyên đan, có thể đem người cường ngạnh địa tăng lên tới võ vương tu vi. Mạc Vô Tà tâm tình rất tốt, 30 khỏa bồi nguyên đan, tiểu ý nghĩa, hắn đem huấn luyện ra một đám 30 tu vi không tệ tử sĩ. Khôi phục đầy huyền khí về sau, hắn lại luyện chế ra một lò bồi nguyên đan, hiện tại có 60 khỏa rồi. Cái gọi là binh tại tinh mà không tại nhiều, mặc dù có 60 khỏa bồi nguyên đan, nhưng là hắn cũng không có ý định tiểu huấn luyện ra 60 cái tử sĩ. Bất quá đau đầu sự tình lại tới nữa, bồi nguyên đan đã có, người này đi vào trong đó tìm kiếm. Nghĩ đến Mạc Gia Quân, hắn càng làm chú ý đánh tới Mạc Tà trên đầu. Mạc Gia Quân hắn là không có quyền điều động, duy nhất có thể điều động người là Mạc Tà. Mạc Tà đang luyện kiếm, gặp Mạc Vô Tà vẻ mặt cười xấu xa tiến đến, đã biết rõ thằng này có việc muốn nhờ. Mạc Tà đình chỉ luyện kiếm, ngồi ở đình nghỉ mát hạ uống chén trà, nhìn về phía Mạc Vô Tà, nói đi, lần này vậy là cái gì sự tình? Mạc Vô Tà cười nói, cha, Hải Nhi đang suy nghĩ lấy biện pháp lại để cho chính mình có đủ nhiều vốn liếng trong tương lai dừng bước cùng, cái này không, ta hướng ngài đòi hỏi 50 tên cao thủ. Mạc Tà lông mi nhảy dựng, nhìn về phía hắn, cười mắng, xú tiểu tử, ngươi khẩu vị không nhỏ a, 50 người. Còn là cao thủ. Ngươi cho rằng bầu trời đến rơi xuống hay sao? Mạc Vô Tà cười nói, cha, ngươi tiểu cho ta 50 cái trung tâm cấp dưới, thực lực cũng không muốn rất cao, có võ sĩ đến võ sư tu vi là được. Chỉ cần ngươi cho ta, ta cam đoan lại để cho bầu trời rớt xuống 50 cái cao thủ, như thế nào đây? Động tâm rồi a? Mạc Tà thật đúng là động tâm, bất quá. Hắn cảm thấy không có khả năng, bởi vì loại chuyện này quá không thể tưởng tượng rồi. Hắn do dự một chút, quyết định nhìn xem Mạc Vô Tà rốt cuộc muốn chơi ra cái gì bị bợm, vì vậy liền định cho hắn 50 cái vệ sĩ. Cho ngươi có thể, bất quá, ngươi lại muốn nói cho ta, cái này rơi xuống là như thế nào đến rơi xuống hay sao? Đây mới là Mạc Tà cảm thấy hứng thú địa phương, nếu như Mạc Vô Tà thật có thể đủ làm được cái này không thể tưởng tượng sự tình, như vậy hắn muốn suy nghĩ. Đem Mạc Gia Quân chỉnh thể thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Mạc Vô Tà đối với cái này sự kiện cũng không muốn gạt lão đầu tử, hắn vươn tay, ở lòng bàn tay đang có một khỏa bồi nguyên đan, trắng muốt sắc, tại ánh mặt trời làm theo hạ lóe ra điểm một chút ngân quang. Cha, ta nghiên cứu thượng cổ y học đã hơi có tiểu thành, viên đan dược kia là ta ngày gần đây nghiên cứu ra đến bồi nguyên đan, một khỏa bồi nguyên đan có thể tăng lên một người 5 năm tu vi, đây chính là ta rơi xuống. Mạc Tà trong mắt kim quang tất hiện. Nhưng là hay vẫn là không thể tin được hắn mà nói, bởi vì, cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Xem hắn nghi hoặc biểu lộ, Mạc Vô Tà lại nói, cha, có lẽ ngươi có nghi vấn, nhưng là không trọng yếu, ngươi chỉ cần cho ta 50 người, ngươi có thể nghiệm chứng cái này đan dược chỗ cường đại rồi. Đi, lão tử tiểu tạm thời tin ngươi một lần, đi theo ta. Mạc Tà hướng về phủ công tức ở chỗ sâu trong đi đến, Mạc Vô Tà theo sát phía sau. Tiểu tử thúi này gần đây rất thần bí. Có lẽ cái này bồi nguyên đan đúng như hắn theo như lời công hiệu cũng nói không chừng, mặc kệ, trước thí nghiệm một phen nhìn kỹ hắn nói. Mạc Tà trong lòng nghĩ lấy, cái kia cầm nắm không đúng cái này tiểu nhi tử đan dược. Chỉ là một hồi, bọn hắn liền đi tới phủ công tức võ đài. Cái này võ đài chí ít có 1 vạn mét vuông, luyện binh khí cụ đầy đủ mọi thứ. 4.000 mạc gia quân ăn mặc thống nhất chế phục, da mềm chất chiến giáp, ngực ấn lấy một cái không ai chữ. Nhiều người như vậy phân số tròn 10 cái tiểu đội. Từng Mạc Gia Quân đều cầm trong tay vũ khí đang huấn luyện lấy, nặng nề tiếng gầm không ngừng mà quanh quẩn tại trên giáo trường không. Một cái tướng quân áo giáp nam nhân đi tiến lên đây, đã thành một cái tiêu chuẩn quân nhân lễ, thanh âm âm vang hữu lực hỏi, tướng quân, có gì phân phó? Không ai cười tà nói, Lý tướng quân, Vô Tà muốn chọn ra 50 tên ưu tú binh sĩ, ngươi đem binh sĩ triệu tập thoáng một phát, cụ thể lựa chọn sử dụng tiêu chuẩn dựa theo Vô Tà ý tứ xử lý. Tướng quân lần nữa đã thành một cái chào theo nghi thức quân đội. Sau đó lại để cho nổi trống binh sĩ gõ vang hắn nói. Đông 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 đông. Đây là khẩn cấp tập hợp tiếng trống. Cả đàn cả lũ binh sĩ lập tức đình chỉ thao luyện, nện bước chỉnh tề bộ pháp chạy chậm lấy hướng về Mạc Vô Tà bên này tụ lại tới, chợt nhìn, đúng như hải triều quy tâm một loại. Tướng quân, thiếu gia, quân đội đã tập kết hoàn tất, thỉnh chỉ thị. Mạc Tà gật đầu, Mạc gia quân nghiêm chỉnh huấn luyện, trung thành và tận tâm, cái này trước mắt tướng quân thế nhưng mà không thể bỏ qua công lao. Từ giờ trở đi, thẳng đến Vô Tà lựa chọn sử dụng danh ngạch chấm dứt trong khoảng thời gian này, Vô Tà chính là ta ý tứ, các ngươi muốn hoàn toàn phối hợp hắn, biết không? Tướng quân lập tức hành lễ, lớn tiếng nói, vâng. Mạc Tà lại nhìn về phía Mạc Vô Tà, nói, đi thôi. Mạc Vô Tà hay vẫn là lần đầu đứng tại nhiều như vậy binh sĩ trước mặt, nói không khẩn trương là giả. Hắn hít thở sâu một hơi khí, liền đem tâm tình kích động bình phục lại. Các tướng sĩ, đầu tiên tự giới thiệu xuống, ta gọi Mạc Vô Tà, cái này tin tưởng mọi người đều biết rồi. Có lẽ các ngươi cho rằng ta bất cần đời, phá gia chi tử cái gì, hắc hắc, bổn thiếu gia đều không ngại, bởi vì trên thực tế cũng như thế. Hắn ngừng dừng một cái, phát hiện phía dưới không có một cái nào dáng tươi cười, chỉ là một mảnh nghiêm túc không khí, càng nhiều nữa binh sĩ trong mắt có rất nhiều mê mang. Có lẽ bọn hắn suy nghĩ thiếu gia này vừa muốn làm cái gì trò. Cái này không khí lại để cho hắn hơi có vẻ xấu hổ, vì vậy, hắn lại thẳng cắt chủ đề, nói, hôm nay, là của các ngươi một ngày, hôm nay, nhất định tại trong các ngươi sinh ra một đám tương lai cường đại chiến sĩ. Có lẽ có người sẽ hỏi, cỡ nào mạnh chiến sĩ mới xem như cường đại chiến sĩ đâu này. Như vậy ta nói cho các ngươi biết, ta cái gọi là cường đại chiến sĩ, tự là chí ít có lấy võ vương thực lực, có được cao tố chất chiến sĩ. Chỉ có như vậy, mới xứng xưng là cường đại chiến sĩ. Các ngươi có lòng tin sao? Mỗi cái chiến sĩ vốn đang rất hưng phấn, hiện tại lại yên tĩnh rồi, thậm chí có người còn biểu hiện ra một loại nhận mệnh biểu lộ. Cái này cũng khó trách, bởi vì những binh lính này đa số là bình thường binh sĩ, tu vi cao nhất cũng mới võ vương, bất quá nhưng lại binh sĩ trưởng, binh sĩ phổ biến thực lực phần lớn là võ sĩ. Hắn nhưng lại không biết, tất cả đều là võ sĩ binh sĩ tại sở hữu trong quân đội đều là rất khủng bố. Cái này chi Mạc gia quân đánh qua rất nhiều lần trượng, mỗi một lần đều có thể trở thành địch nhân ác ngộng. Mạc Vô Tà một hồi bất đắc dĩ, lần nữa cảm thấy mình làm đơn độc. Cuối cùng, hắn nhìn quét toàn trường, quắc, lao tử nói cho đúng là, các ngươi cũng không phải tốt binh sĩ. Một người tướng lãnh bất mãn hỏi, thiếu gia, chúng ta cũng không phải tốt binh sĩ, như vậy cái dạng gì mới tính toán tốt binh sĩ? Ta thật đúng là cho rằng sẽ không một người rất biết nói chuyện, hừ. Nguyên lai đều cần kích thích mới được. Thật sự là một đám đầu bị cửa kẹp qua du một binh sĩ. Trong lòng của hắn hung dữ địa nguyền rủa thoáng một phát, ngoài miệng lớn tiếng nói, vấn đề này hỏi thật hay, như vậy lao tử sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới trầm trồ khen ngợi binh sĩ. Nghe cẩn thận. Hắn nhìn quét toàn trường, cuối cùng lớn tiếng nói, không muốn làm tướng quân binh sĩ cũng không phải là tốt binh sĩ, không muốn có cao tu vi binh sĩ cũng không phải tốt binh sĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 44, Thiết huyết tiểu đội 1. Lần này 4.000 binh sĩ không nói thêm gì nữa, mà là đa số đang tự hỏi hắn mà nói, chỉ là một hồi, từng binh sĩ ánh mắt lộ ra hưng phấn hào quang. Cái kia tướng quân hổ thẹn nói, thiếu gia giao hơn chính là, bất quá, tư chất của bọn hắn đều cực hạn tại giai đoạn này, muốn tăng lên rất khó à. Mạc Vô Tà lộ ra mỉm cười, hắn muốn đúng là tướng quân những lời này. Nếu như bổn thiếu gia cho các ngươi cơ hội như vậy đâu này. Người này tướng quân vỗ lồng ngực, phát ra một tiếng trống vang lên, nói, nếu như có thể tăng lên binh sĩ chỉnh thể thực lực, chúng ta nguyện ý trả giá hết thảy. Mạc Vô Tà vỗ tay, tán thưởng nói, rất tốt, bổn thiếu gia tiểu cho các ngươi một cái cơ hội như vậy, chỉ cần đạt tới yêu cầu của ta, mỗi người đều có cơ hội trùng kích võ vương tu vi. Hắn lần này dừng lại, hiệu quả quả nhiên không hề đồng dạng, từng binh sĩ trong mắt đều có được lửa nóng hào quang, thậm chí có châu đầu ghé thai tại thảo luận lấy cái gì. Mạc Vô Tà đối với tại thái độ của bọn hắn vừa lòng phi thường, hai tay lập tức ép xuống. Tràng diện lập tức lặng ngắt như tờ, mỗi người đều chuyên chú địa nhìn xem hắn. Như vậy, các ngươi tài năng xưng là tốt binh sĩ, ta rất vui mừng. Bất quá, bổn thiếu gia muốn chỉ có 50 cái danh ngạch. Cái kia tướng lãnh lại hỏi, thiếu gia, ta muốn tham gia tập huấn. Có người dẫn đầu, như thế rất tốt, sở hữu binh sĩ toàn bộ giơ tay biểu quyết, bọn hắn đều nguyện ý, thậm chí có người còn đã giơ tay lên bên trong đích trường mâu, giao bầu. Mạc Vô Tà mục đích đã đạt tới, chính là muốn treo lên khẩu vị của bọn hắn. Như vậy tài năng kích phát tiềm năng của người, tại kế tiếp sàng chọn trong chỗ hết tài năng. Không phải từng binh sĩ đều có thể có tư cách đi theo ta hốn, ta muốn chính là tinh anh trong tinh anh. Được rồi, hiện đang chuẩn bị hạ sắp đã đến võ đài chạy trốn, tốc độ không được thấp hơn hành quân gấp, chỉ có cuối cùng còn lại mới có tư cách trở thành tốt binh sĩ. Hắn nghĩ đến cái gì, lại nói, còn có, lần này sàng chọn, không được vận dụng huyền khí. Hắn mà nói xong rồi, Lý tướng quân lập tức quát, toàn thể nghe lệnh. lần này khảo hạch không thể vận chuyển huyền khí. Tướng lãnh, binh giải ra liệt tại chỗ nghỉ ngơi. Toàn thể binh sĩ hướng về sau chuyển, xếp sau biến hàng phía trước, một đội hợp với một đội, chạy bộ đi. Phốc phốc phốc. Bên phải nhất binh sĩ chạy ra một đội, tiếp theo đội đón, chỉ là một hồi mà ngay cả thành một cái hàng dài. Toàn bộ trên giáo trường không buộc phát ra trầm trọng tiếng bước chân. Mạc Tà trong mắt hiện lên tán thưởng biểu lộ, có chút khó hiểu hỏi, vô tà, lao tử chỉ cần liếc mắt nhìn có thể sàng chọn ra ưu tú nhất 50 tên hào binh, vì sao còn muốn như thế? Mạc vô tà giảng giải nói, cha, ngươi có chỗ không biết, cái này chạy bộ khảo nghiệm chính là sức chịu đựng, tiềm lực cùng quyết tâm, cuối cùng còn lại 50 tên khả năng tuy nhiên không phải tu vi cao nhất, nhưng là tố chất bên trên không thể nghi ngờ là tốt nhất, tiềm lực rất cường. Lý tướng quân giơ ngón tay cái lên, nói, thiếu gia quả nhiên có giải thích, lại để cho cấp dưới hiểu ra à. Phốc phốc phốc. Đại địa tại rất nhỏ sắt run lấy, các binh sĩ đã hành quân gấp một canh giờ rồi, nhưng là vẫn không có một cái rơi đội. Mạc vô tà không thể không bội phục cha hắn trị quân chi đạo, nếu như đổi lại một loại quân đội khả năng đã sớm từng bước té xuống, cần biết đây chính là hành quân gấp, tựa như thi chạy 100 mét đồng dạng. Lại là một canh giờ đi qua, rốt cục có top 5 top 3 người tụt lại phía sau rồi. Nhưng là sở hữu binh sĩ đều chấp nhất một loại tín nhiệm, chính mình là tinh anh trong tinh anh, hảo binh bên trong đích hảo binh, đầu có thể đoạn, bước chân không thể ngừng, nếu không tiểu là bọn hèn nhát, là một loại sỉ nhục. Tụt lại phía sau binh sĩ thậm chí có loại muốn chết xúc động, chỉ có thể tụ tập tại võ đài chính giữa, bảo trì tiêu chuẩn quân tư. Tín nhiệm cùng quyết tâm cũng không phải vạn năng, trong đó còn kể cả tiềm lực. Tuy nhiên các binh sĩ không muốn rơi đội, nhưng là cái này thể năng tiêu hao cũng không theo lấy thư của bọn hắn niệm cường chống đỡ mà có chỗ cải biến, tín niệm chỉ có thể lại để cho bọn hắn nhiều kiên trì một hồi đã mà. Binh sĩ một tên tiếp theo một tên đứng ở võ đài chính giữa, lại đi qua nửa canh giờ, 4.000 binh sĩ chỉ còn lại không tới 1.000. Cha, chúng ta Mạc gia quân thực là quân đội bên trong đích máy bay chiến đấu. Bội phục, bội phục. Mạc vô tà trong mắt tất cả đều là hưng phấn hào quang, hắn đều có điểm muốn đem Mạc gia quân thu nhập dưới trướng xúc động rồi. Chiến đấu gà. Là cái gì? Đây chính là Mạc Tà lần đầu nghe nói qua mới tử, tựa hồ có chút ý tứ, lại không rõ. Ta xem các ngươi chỉ có thể nhận thức chút ít đấu, máy bay chiến đấu cũng không phải là thế giới này có đồ vật. Thật sự là đàn gậy thai châu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngoài miệng lại nói, ý của ta là nói, bọn họ đều là vương bài chiến đấu quân, là tinh anh trong tinh anh. Không ai cười ta nói, chúng ta Mạc gia quân từ nhỏ tiểu là cường đại nhất gà. Ha ha. Mạc vô tà đột nhiên có cười bể cả bụng xúc động, lao ba quá. Hắn không dám nghĩ tới, nếu không thật sự cũng bị cười phun cái chết, nào có người như vậy ví von chính mình binh sĩ. Bất quá người không biết vô tội, hắn không có đi giải thích cái gì. Lại là nửa canh giờ đi qua, trên giáo trường còn có hơn 100 tên lính, còn đang kiên trì hành quân gấp. Bọn hắn mỗi người quân phục sớm đã ướt đẫm, chạy trốn qua trên mặt đất đều có hàn dấu vết lưu lại. Nhưng là mỗi người trong mắt đều là giống nhau kiên định. Không chen vào top 50 tên chết không bỏ qua. Bọn hắn loại này tín niệm không đơn giản lại để cho Mạc Tà động dung, cho dù Mạc Vô Tà đều cảm nhận được, cái này còn lại hơn 100 tên lính tương lai lợi dụng tốt tuyệt đối là một bả vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén. Lý tướng quân, sau đó phiền thoái ngươi đem hiện tại cái này 120 tên lính ghi nhớ, nói không chừng, tương lai đối với ta hữu dụng. Hắn đối với Lý tướng quân đạo, Lý tướng quân lập tức gật đầu, lại để cho một cái thiên tướng đi làm lý việc này. Thời khắc mấu chốt, ai cũng không muốn rơi xuống, 120 cái binh sĩ sử xuất sở hữu tiềm lực, đau khổ trèo trống, nhưng là, bọn hắn cũng có hết gạo sạch đạn thời điểm. Binh sĩ tốc độ rốt cục chậm lại, từng bước không cam lòng địa tụt lại phía sau. Rốt cục chỉ còn lại có 50 cái rồi. Mạc vô tà liền nhấc tay bày ra ngừng, lại để cho bọn hắn chạy chậm một hồi chuyển tới trước người của hắn. Mỗi người tuy nhiên đều thở hổn hển, nhưng là trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Bởi vì bọn họ dùng hành động đã chứng minh bọn hắn mới là tinh anh trong tinh anh, là kiêu ngạo biểu tượng. Mạc vô tà gật đầu, tán thưởng nói, rất tốt, các ngươi hiện tại tiểu là binh lính của ta rồi, bổn thiếu gia cho các ngươi khởi cái phiên hiệu, gọi là thiết huyết, tập huấn chi địa tại trong sân nhỏ của ta. Ta hy vọng, các ngươi về sau y nguyên có thể hôm nay ngày biểu hiện như vậy ưu dị, chỉ có phù hợp yêu cầu của ta, mới xứng trở thành lính của ta. Sở hữu binh sĩ trong mắt lóe ra nóng rực hào quang. Giống như có lẽ đã thấy được bọn hắn đã trở thành võ vương quân đoàn rồi. Mạc vô tà quát, thiết huyết tiểu đội xếp thành lưỡng đi, theo ta đi. Về tới trong sân, Mạc vô tà cũng không có lại để cho bọn hắn tại chỗ nghỉ ngơi, mà là lập tức đem bồi nguyên đan phân phát cho bọn hắn, bắt đầu tu luyện. Cái này chi tiểu đội 50 người, cao nhất tu vi là võ sư, kém cỏi nhất chính là võ sĩ. Bất quá, một khi phục dụng bồi nguyên đan sau thành vì cái gì dạng, tự xem bọn hắn vận mệnh của mình rồi. Tư chất của bọn hắn đều không tốt lắm, hơn nữa đều vượt qua 25 tuổi đã ngoài, nếu như không có gặp được Mạc Vô Tà, bọn hắn cuộc đời này đều sẽ không còn có tiến bộ. Bọn hắn hiện tại loại này mệt mỏi trạng thái, dùng bồi nguyên đan thể rắn, tăng cường tu vi trùng kích, đối với thân thể của bọn hắn hội sinh ra phi thường tốt hiệu quả. Mạc Vô Tà cũng không có ăn bồi nguyên đan. Hết thảy những tăng lên này tu vi đan dược bao nhiêu đều là có chút tác dụng phụ. Hội làm cho cảnh giới bất ổn tình huống, tuy nhiên có thể thông qua tu luyện đền bù, nhưng là đối với về sau tốc độ tu luyện bao nhiêu lại sẽ có chút ảnh hưởng. Cho nên, Mạc Vô Tà cũng không có ý định ăn loại đan dược này. Bất quá loại đan dược này nhưng lại độc nhất vô nhị, thuộc về khai thiên tích địa. Một khi bán ra, tuyệt đối là giá trên trời. Cho nên, hắn chẳng những muốn bán đi một ít bồi nguyên đan, còn muốn cho một ít người sử dụng ví dụ như Miêu Hùng, Trác Đại Mập Mạp Trở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 45, Thiết Huyết Tiểu Đội 2. Mạc Vô Tà một mực lặng lặng yên xem lấy biến hóa của bọn hắn, do ngay từ đầu điểm tĩnh chuyển biến thành ngạc nhiên, cuối cùng lại là kinh hãi. Cái này dược quá nghịch thiên. Thiết Huyết Tiểu Đội vốn trên đại thể đều là quả cam sắc quang mang, chỉ có 5 người là hoàng sắc quang mang, tức võ sư thực lực. Nhưng là theo bồi nguyên đan bộc phát, thời gian chuyển rời, bọn hắn trên thân thể hào quang đã xảy ra chuyển biến. Quả cam sắc quang mang biến thành hoàng sắc quang mang, sau đó hoàng hồng giao nhau, thậm chí có một lần hành động đột phá màu vàng giao nhau đạt đến màu đỏ. Mà những vốn là kia hoàng sắc quang mang, vậy mà kỳ tích một loại trực tiếp đột phá màu đỏ, cuối cùng đã trở thành hồng lục tương kiến chi sắc, tức là nói, bọn hắn tuy nhiên là võ vương tu vi, lại tiếp cận võ hoàng thực lực. Nhan sắc biến hóa, khiến cho trên người bọn họ tự nhiên mà vậy địa thể hiện ra tương ứng đẳng cấp như thế. Nếu như trước kia bọn hắn chỉ là trầm trọng, như vậy lúc này nhiều hơn nghiêm túc, đây cũng là binh sĩ uy thế thể hiện. Bọn hắn thể hiện chỉ là thoáng cái tiểu đi lên, nhưng mà dược tính cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất. Bọn hắn vẫn còn rèn luyện cái này đột nhiên nhiều ra đến huyền khí, thời gian còn đang trôi qua. Mạc Vô Tà đều có loại lòng hiếu kỳ, bọn hắn cuối cùng nhất hội hình thành cái dạng gì đây này. 2 canh giờ đi qua, tu vi của bọn hắn rốt cục định dạng. Lại để cho Mạc Vô Tà kinh hỉ chính là, vậy mà sinh ra đời một vị võ hoàng, 5 tên võ vương, trong đó 4 gã ở vào đại hậu kỳ, tức bước nhanh nhập võ hoàng tu vi. Những người khác ở vào võ sư hậu kỳ. Mạc Vô Tà cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, đây là cỡ nào cường đại đội hình A, nếu như thích khách lại đến, hắn chỉ cần tùy tiện mang lên một gã võ vương, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một kiện càng thêm lại để cho hắn hưng phấn sự tình, nếu như 4.000 tên Mạc gia quân đều phục dụng bồi nguyên đan, này sẽ là cái gì chẳng cảnh. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Đây chẳng qua là cặn bã. Đương nhiên, hắn cũng không có tính toán lại để cho nhiều như vậy Mạc gia quân phục dùng bồi nguyên đan, cái gọi là vật dùng hiếm là quý, nếu như đều phục dụng, hắn huấn luyện nhóm này Thiết Huyết Tiểu Đội cũng sẽ bị che lấp mất một ít vầng sáng, đây không phải hắn nguyện ý chứng kiến, hắn muốn chế tạo cái này 50 người trở thành thần binh lợi khí, lại để cho bọn hắn có tuyệt đối cảm giác về sự ưu việt. 50 người đứng thẳng lên, chụp thành hình vương đội ngũ. Nếu như trước kia bọn hắn nhìn xem Mạc Vô Tà chỉ là đối với thân phận của hắn mà làm ra cung kính, như vậy lúc này không hề giống nhau. Ánh mắt của bọn hắn tựa như đang nhìn tái sinh phụ mẫu một loại, là như vậy lửa nóng, như vậy sùng bái, như vậy thân thiết. Đột nhiên, một hồi nước nở phá hào khí. Mạc Vô Tà nhìn lại, chỉ thấy một sĩ binh nước mắt chảy ròng. Ngươi vì sao rơi lệ? Mạc Vô Tà có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn không có thể hiện qua bọn hắn tao ngộ, tự nhiên không cách nào nhận thức cái loại cảm giác này. Binh sĩ lập tức ra khỏi hàng, nói, báo cáo thiếu gia, ta quá kích động rồi, nếu như không có ngài, ta khả năng y nguyên hội tầm thường vô vi cả đời, hiện tại ta không giống với lúc trước, ta cảm nhận được sự cường đại của mình, ta cảm thấy rất tự hào. Ngài tiểu là cha mẹ sống lại của ta. Xin nhận cấp dưới quỳ lạy. Hắn lập tức quỳ xuống lạy, Mạc Vô Tà đều có điểm trở tay không kịp. Tạ Vô Tà thiếu gia. Vậy mà, tất cả mọi người, đều chỉnh tề địa quỳ xuống lạy. Được rồi, tất cả đứng lên a. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, chỉ cần các ngươi biểu hiện được tốt, về sau, bổn thiếu gia còn có thể cho các ngươi lần nữa tăng lên. Mạc Vô Tà có chút ngượng ngùng rồi. Các binh sĩ đứng lên, nghe được còn có thể tăng lên, trong mắt xuất hiện lần nữa chờ mong lửa nóng hào quang. Thiếu gia, về sau ngài chỉ cần phân phó một tiếng, chúng ta lên núi đao xuống vặt dầu, nếu một chút nhíu mày, cũng không phải là tốt binh sĩ. Cái kia võ hoàng binh sĩ cực kỳ có nói chuyện vô liếng, lúc này đại biểu mọi người cam đoan. Rất tốt. Các ngươi thuần phục ta hy vọng chứng kiến thực tế hành động. Người tên là gì? Mạc Vô Tà hỏi nói chuyện võ hoàng. Thiếu gia, tiểu gọi là Trương Ngươi Ba. Mạc Vô Tà nhíu thoáng một phát lông mày, khởi danh tự quá không phù hợp Thiết Huyết Vệ đội rồi, hắn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, từ giờ trở đi, ta cho các ngươi thống nhất xưng hô. Ngươi võ hoàng tu vi, gọi là thiết một, ngươi thiết hai, ngươi thiết tam, ngươi thiết bốn, ngươi thiết ngũ, ngươi thiết sáu. Tạm thời tiểu phân nhiều như vậy. Hắn chỉ vào võ vương cấp 5 người khác từng bước ban thưởng hạ danh tự, như vậy thuận tiện nhớ kỹ, bọn hắn trình tự đều là dựa theo thực lực trôi qua phân đích. Hắn lại nhìn về phía tất cả mọi người, lại nói, hiện tại ta tuyên bố, thiết huyết chính thức thành lập. Thiết huyết phân chia vi 5 cái tiểu đội, phân biệt do thiết 2, thiết tam, thiết 4, thiết ngũ, thiết 6 dẫn đầu, mà thiết 1, ngươi là bọn hắn đại đội trưởng. Từ nay về sau, các ngươi chỉ cần đối với ta một cái phụ trách là được, những người khác không có quyền lợi mệnh lệnh các ngươi, chính là ta cha đều không được, hiểu hay không? Hiểu. 50 người chăm miệng một lời, cường đại như vậy phẫu thuật thẩm mỹ, phát ra thanh âm lập tức như sấm oanh, chấn sân nhỏ lạnh run. Mạc Vô Tà phi thường hài lòng, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, chữ thiết sau đích tự số tiểu là thực lực đại biểu, muốn bảo trụ tự số, thậm chí muốn siêu việt người phía trước, muốn không ngừng mà tu luyện, dùng thực lực đánh tới người phía trước, các ngươi mới có tư cách tấn trước, đối với không có chữ thiết tự số người đến nói, các ngươi càng thêm muốn tu luyện, mục đích của các ngươi chỉ có một, tiểu là quyết định, chỉ điểm lấy thiết tên tiến quân. Có thể minh bạch. Minh bạch. Ánh mắt của bọn hắn rốt cục thay đổi, bọn hắn tràn đầy cạnh tranh tính, có thiết làm danh tự, đó là một loại chí cao vinh dự, binh sĩ từ nhỏ tiểu là vẻ vang dự mà chiến, bọn hắn ở giữa đỏ sức mới chính thức bắt đầu. Mạc Vô Tà đối với tại khí thế của bọn hắn, ánh mắt biến hóa phi thường hài lòng, chỉ có như vậy tài năng tạo nên rất tốt binh sĩ. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, xuất ra một cái bút, xoát 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 địa đã viết mấy chục trang giấy, viết xong sau giao cho thiết một, nói, thiết một, đây là của ngươi này nhiệm vụ. Lập tức đem ta giao cho trong danh sách của ngươi vật phẩm mua sắm trở lại, sau đó dựa theo bản vẽ xếp đặt tốt, ngày mai ta muốn huấn luyện các ngươi tổng hợp năng lực. Nghĩ đến lần trước đã đáp ứng Nhược Linh mỗi cách 10 ngày hội đưa đi dưỡng nhan đan cùng hoạt lực đan sự tình, hắn lập tức đi Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các nội phủ phòng khách. Nhược Linh hay vẫn là như vậy mị hoặc trong mang theo vô hạn điểm mật, ngọt ngào linh tính, nhìn thấy Mạc Vô Tà trong mắt chắc chắn sẽ có không hiểu sáng giỏi. Làm cho Mạc Vô Tà ngoài ý muốn chính là Công Tôn Doanh Doanh vậy mà đã ở Vạn Bảo Các, tựa hồ cùng Nhược Linh quan hệ không giống bình thường. Công tử, ngươi nếu không đến ta tiểu tự mình đi thỉnh ngươi rồi a. Nhược Linh khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong này, nói không nên lời mê người. Mạc Vô Tà cười nói, có thể được Nhược Linh cô nương tự mình tương mời, thực là của ta quang vinh hân. Nhược Linh cười nói, công tử, đan dược chuẩn bị xong chưa? Mạc Vô Tà ném ra một đống ngọc tịnh bình, cười nói, những là này dưỡng nhan đan, hoạt lực đan. Bất quá. Hôm nay ta còn muốn cho ngươi một khỏa đặc đan dược khác, loại đan dược này có thể tăng lên một người 5 năm tu vi. Nói đúng là, nếu như một cái võ sư phục dụng một khỏa, tình huống tốt, có thể đem phục dụng đan dược người tu vi tăng lên đến võ hoàng. Nhược Linh kinh ngạc miệng nhỏ dương thật to, hai cái mê chết người tiểu má lún đồng tiền càng thêm giàu có sắc thái. Công tử mỗi lần đều cho ta kinh hỉ, bất quá, cái này đan thực sự thần kỳ như vậy sao? Mạc Vô Tà lại móc ra một cái ngọc tịnh bình, thượng diện có bồi nguyên đan nhãn hiệu. Nói, ngay từ đầu, Nhược Linh cô nương cũng không tin dưỡng nhan đan, phục dụng hiệu quả về sau quả như thế nào đây? Nhược Linh con mắt lập tức sáng như tuyết, thốt ra, tỷ tỷ phục dụng dưỡng nhan đan, so trước kia càng thêm xinh đẹp rồi. Nàng lập tức lấy tay che khẩu, giống như nói không nên nói lời. Mạc Vô Tà trong mắt lập tức sáng như tuyết, không nghĩ tới nàng còn có tỷ tỷ, nàng đều như vậy mê người, cái kia tỷ tỷ khẳng định cũng là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Nhược Linh cô nương, ta cũng muốn nhìn một chút dưỡng nhan đan hiệu quả, không biết phương bất tiện dẫn tiến thoáng một phát, tin tưởng tỷ tỷ của ngươi cũng là một vị tuyệt thế đại mỹ nhân. Hừ, ngươi không muốn Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Công Tôn Doanh Doanh gặp Mạc Vô Tà một mực không để ý tới nàng, vậy mà không khỏi trong nội tâm sinh ra một loại chua xót chi ý, phi thường bất mãn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 46, Vạn Bảo Các Khúc Viện. Ha ha, nguyên lai là Công Tôn Doanh Doanh cô nương, vừa rồi sai lầm, không phát hiện, xin tha thứ. Mạc Vô Tà theo tiến đến bây giờ, rõ ràng nhìn quét qua Công Tôn Doanh Doanh nhiều lần, bây giờ nói không thấy được, cái này. Công Tôn Doanh Doanh như tuyết giống như trên khuôn mặt đột nhiên phủ lên một tầng sương lạnh, hung hăng địa nhìn thẳng Mạc Vô Tà, tựa như một đầu ăn người con cọp lớn, âm dương quái khí mà nói, à, bổn cô nương gần đây là không có gì tồn tại cảm giác. Bất quá, hắc hắc, nghĩ đến những người khác là không muốn gặp lại Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Nha, nha đầu kia rõ ràng tại uy hiếp ta. Mạc Vô Tà rất bất đắc dĩ. Nàng nói không sai, hắn hiện tại Liên Nguyệt Nhi cư nghỉ ngơi ở đâu cũng không biết, lại càng không cần về bất cứ tin tức gì của nàng rồi. Mỗi một lần bái kiến về sau, Nguyệt Nhi cũng giống như tiên tử một loại thừa lúc vân mà đi, vô tung vô ảnh. Bất quá, trong mắt của hắn lại là sáng ngời, nha đầu kia không thể nghi ngờ nói rõ, nàng là biết rõ Nguyệt Nhi lai lịch, lôi kéo làm quen, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn từ trong lòng ngực xuất ra ba bình dưỡng nhan đan, một cái đưa cho Nhược Linh, nói, Nhược Linh cô nương, tin tưởng lần trước đưa cho ngươi một khỏa không đủ dùng, cái này một lọ tiểu xem như ta tặng cho ngươi, hy vọng không muốn từ chối. Nhược Linh lập tức chần chờ, bên trên khỏa nàng cho tỷ tỷ của nàng, cái này khỏa tự nhiên muốn chính mình dùng, nữ nhân nào không muốn thanh xuân thường tại. Nàng tựa hồ cũng không có chối từ chi ý, tiếp nhận nói lời cảm tạ, công tử, cái này đan dược là chính ngài luyện chế đấy sao? Mạc Vô Tà không biết nàng vì cái gì như vậy vừa hỏi, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nhược Linh trên mặt vui vẻ, nói, đã như vậy, tiểu muội nhận lấy sẽ không có lòng áy náy rồi. Đúng rồi, công tử, về sau chúng ta có thể đạt thành hiệp nghị, về sau ngươi luyện chế đan dược, thống nhất giao cho chúng ta vạn bảo các đấu giá, như thế nào? Nàng cái này nghĩ cách cùng Mạc Vô Tà không như mà hợp, vui vẻ đồng ý. Mạc Vô Tà lại đem hai bình dưỡng nhan đan đưa cho Công Tôn Doanh Doanh, tục ngữ nói, muốn chiếm được mỹ nhân quy, muốn cam lòng hài tử đi bộ đồ lang, huống chi, cái này đan dược muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mạc Vô Tà trước khi đến, Công Tôn Doanh Doanh chính là vì dưỡng nhan đan đến, làm hắn không nghĩ tới chính là, Nhược Linh trong miệng luyện đan đại sư dĩ nhiên là Mạc Vô Tà. Vốn còn muốn xảo trá một phen, lại để cho hắn tiễn đưa hơn vài chục khỏa, không nghĩ tới đưa một lọ cho Nhược Linh, lập tức có chút mất hứng. Bất quá nàng lại đang muốn, còn lại hai cái trai có phải hay không đưa cho ta hay sao? Nàng không nói gì, ánh mắt tựa hồ khinh thường địa nhìn xem dưỡng nhan đan, thoạt nhìn hào không thèm để ý. Mạc Vô Tà đem còn lại hai cái trai đưa cho Công Tôn Doanh Doanh, cười nói, Doanh Doanh cô nương, vừa rồi ta thất lễ, đây là ta tặng cho ngươi, một khỏa cho ngươi, một viên khác đưa cho ngươi Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi không nên tức giận á. Công Tôn Doanh Doanh lúc này mới mắt trắng không còn chút máu, hoàn toàn thất vọng, tiểu hai khỏa. Ai mà thèm đâu này? Cần phải biết rằng, ta còn có 7 cái mẫu thân cùng mẹ của ta đây này. Công Tôn Tuyển có 8 cái lao bà, Công Tôn Doanh Doanh là Công Tôn Tuyển cái thứ 8 lao bà con gái, tự nhiên, phía trước còn có đại nương, nhị nương, tam nương. Mạc Vô Tà cao mày tỏa ra, nha đầu kia, đây là xích lóa trắng trợn xảo trá vơ vét tài sản A. Như thế nào? Không nỡ. Cái này hai khỏa ngươi lấy về A, bổn cô nương không có thèm. Công Tôn Doanh Doanh trong nội tâm sớm đã muốn chịu không được, nhưng là vì đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt, nàng tiếp tục giả vờ làm. Mạc Vô Tà lại từ trong lòng ngực xuất ra một cái bình nhỏ, nói, ta chỉ thừa 3 khỏa rồi, một viên khác tiểu tặng cho bá mẫu rồi, nếu như về sau còn có, ta sẽ đưa đến trên phủ của ngươi, như vậy có lẽ có thể đi à nha. Công Tôn Doanh Doanh lúc này mới chính mắt thấy hắn, hai tay đoạt lấy cái chai, ngoài miệng lại nói, này làm sao không biết xấu hổ đâu này. Bất quá. Nam nhân nói lời nói có thể coi là mấy. Mạc Vô Tà điều chỉnh sắc mặt, nói, quân tử nhất ngôn, khoái mã trước hết, bổn thiếu gia chưa bao giờ quỵt nợ. Công Tôn Doanh Doanh vui mừng nhướng mày, nói, tuy nhiên ngươi nói chuyện kỳ quái, để cho ta nghe không hiểu, bất quá ta tạm thời tin ngươi một lần, nếu ngươi đổi ý, hắc hắc, cam đoan ngươi rốt cuộc vô duyên gặp Nguyệt Nhi tỷ tỷ một mặt. Nhược Linh một mực mỉm cười đứng ngoài quan sát, lúc này không khỏi được nao nao. Nàng nhìn ra được. Mạc Vô Tà đối với những đan dược này tựa hồ cũng không quá đương bảo, đây chính là giá trên trời bạc a, hắn như vậy tiểu tùy tiện tặng người. Rộng đến, như vậy ý chí mới là nam nhân chân chính. Trong nội tâm nàng tán dương, bất quá lại nghĩ tới tháng kia nhi, đây rốt cuộc là người thế nào. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút ghen tuông, rất rõ ràng, Mạc Vô Tà truy cầu đối tượng là tháng kia nhi cô nương. Chẳng lẽ ta, còn có tỷ tỷ cũng không thể khiến cho chú ý của hắn. Ý nghĩ của nàng lóe lên tức thì. Muội muội. Ngươi cùng Doanh Doanh muội muội đang nói chuyện cái gì đâu này? Một cái ưu mỹ thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Mạc Vô Tà đột nhiên cảm thấy tinh thần chấn động, thanh âm này ưu mỹ động tâm, lại để cho người vui vẻ thoải mái, có loại âm thanh thiên nhiên cảm giác.